Chương 580 vạn sự đều yên, chương 580 vạn sự đều yên ầm. Cú đấm mang theo kình phong cuộn cuộn, linh lực uy áp trực tiếp tập tới Đông Qua. Đông Qua theo bản năng giơ cốt kiếm trong tay lên chống đỡ, tu sĩ Huyền Thanh Thiên Tông lao tới với vẻ mặt lạnh lùng, trường kiếm trong tay trực chỉ mặt Đông Qua. Ở khoảng cách gần như vậy, một kiếm này của Hóa Thần tu sĩ tuyệt đối không thể tránh được. Đông Qua điều động bản nguyên chi lực, những minh văn kỳ dị trên người hiện lên, nàng quát lớn một tiếng, cốt kiếm trong tay đẩy về phía trước. Trường kiếm va chạm, Đông Qua chỉ cảm thấy một luồng linh lực mạnh đến khó tin ập tới, sức mạnh khủng khiếp khiến nàng lộ vẻ dữ tợn. Mà tu sĩ Huyền Thanh Thiên Tông đối diện vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn sóng. Loại tu sĩ được bồi đắp bằng tài nguyên như thế này thật sự mạnh đến khiến người ta sợ hãi. Quá gian lận rồi. Chỉ là tu sĩ Huyền Thanh Thiên Tông một kiếm áp tới, nhưng lại không vội vàng ra tay tiếp. Đông Qua nhanh chóng hiểu ra lý do, khoảnh khắc tiếp theo, phía sau nàng lại có khí tức bước thẳng tới. Cảm giác đau đớn dữ dội từ phía sau lan khắp toàn thân, thân thể Hóa Thần tu sĩ gần như bị đánh gãy trực tiếp, Đông Qua còn chưa kịp quay đầu nhìn lại đã bị một cước giẫm chặt, ngay sau đó là một thanh trường kiếm xuyên thấu lòng bàn tay đang nắm kiếm của nàng. Lực phong tỏa từ kiếm lan ra, điên cuồng quấy nát linh lực trong cơ thể Đông Qua. Đám tu sĩ Huyền Thanh Thiên Tông này hợp tác gần như ăn ý không kẽ hở, một đánh một bán cũng vô cùng thuần thục, hơn nữa còn là trong tình huống tu vi chiếm ưu thế. Hơn nữa, tu sĩ đánh lén ít nhất cũng là tu sĩ đỉnh cấp Hóa Thần đỉnh phong, khí tức quá mức dày đặc, đối với Đông Qua mà nói, càng có khả năng là hợp thể tu sĩ. Không nghi ngờ gì đây là phương pháp bắt sống. Thực lực Hóa Thần chỉ trong chớp mắt đã bị nhanh chóng khống chế. Đông Qua bị những cơn đau dữ dội không ngừng nhắc nhở, mọi thứ trước mắt đều là thật. Trời đất đảo lộn chỉ trong chớp mắt, như mộng như ảo, đều chỉ là những tạp toái nhỏ, không có chút khả năng phản kháng nào. Tu sĩ Huyền Thanh Thiên Tông dẫm mạnh lên Đông Qua, vừa tiếp tục thi triển phong ấn vừa nói, quan sát nửa ngày, không ngờ kẻ cầm đầu cũng là một kẻ vô dụng. Đông Qua vội vàng điều động đóa hoa đang nở rộ trong thần hải, ban đầu Hứa Linh Lung chính là dùng đóa hoa này để liên lạc với mình. Nếu mình thông qua việc lay động đóa hoa này, để Hứa Linh Lung biết nơi đây có tình hình. Nếu tôn thượng đích thân đến, đám tu sĩ Huyền Thanh Thiên Tông này chẳng qua chỉ là lũ kiến hôi mà thôi. Chỉ vừa mới lay động một lát, một thanh kiếm khác đã xuyên thấu xương bả vai của Đông Qua. Thứ Đông Qua nghiến răng hừ lạnh một tiếng. Trước mặt chúng ta mà còn muốn dở trò, ngươi có phải quá coi thường chúng ta rồi không? Tu sĩ Huyền Thanh Thiên Tông một kiếm phong tỏa thần thức lưu chuyển của Đông Qua, lạnh giọng nói, các ngươi là Tam Lưu không có nghĩa là chúng ta cũng là Tam Lưu. Để lại cho ngươi một mạng, biết trân trọng mới là của chính ngươi. Thần thức của Đông Qua bị linh kiếm xuyên thấu xương bả vai chấn áp, không thể động đậy. Tu sĩ cầm đầu Huyền Thanh Thiên Tông ánh mắt quét qua bị phủ câu đã được bình định, cũng nhìn về phía tu sĩ phụ trách chính sát ở phía đông truyền ra tín hiệu an toàn. Quả nhiên nơi bẩn thỉu mới là nơi trú ngụ của lũ côn trùng như ngươi. Tu sĩ Huyền Thanh Thiên Tông hừ lạnh một tiếng, sau đó dặn dò đồng đội bên cạnh, xử lý xong xuôi, bảo đội trưởng thôi đến một chuyến, chú ý vạn sự an toàn là trên hết. Vâng. Đệ tử Huyền Thanh Thiên Tông lĩnh mệnh lùi xuống. Đông Qua nhịn đau, cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn tu sĩ Huyền Thanh Thiên Tông hóa thành cầu vồng rời đi. Không biết vì sao, vừa nghe thấy chữ thôi này, trong lòng Đông Qua liền hiện lên một người cả đời khó quên Thôi Hạo. Kẻ lừa đảo tột cùng mà nàng hận không thể lột ra lóc xương, thiêu cháy cho chó ăn. Chỉ là Thôi Hạo chỉ là kim đan tu sĩ, sợ tinh trần mặt mũi có lớn đến mấy cũng không thể để một kim đan tu sĩ làm đội trưởng, lãnh đạo một nhóm tu sĩ Huyền Thanh Thiên Tông có tu vi cường hãn như vậy. Nếu nói là tu sĩ Thiên Diễn Tông, Đông Qua có lẽ còn tin một chút. Dù sao Sở Tinh Trần và Bạch Huyền Linh có quan hệ cực kỳ thân thiết, đại khái chỉ là tu sĩ Huyền Thanh Thiên Tông trùng họ với Thôi Hạo mà thôi. Đông Qua đương nhiên muốn gặp Thôi Hạo, để có một cuộc moi tim moi phổi vui vẻ theo nghĩa đen. Hoặc là Thôi Hạo bị trói năm hoa, vẻ mặt kinh hãi, đầy nước mắt cầu xin nàng. Nhưng tuyệt đối không muốn ở trong bộ dạng tù nhân như hiện tại, đặc biệt là cái miệng của Thôi Hạo, nếu bị kẻ đáng ghét nhất là Thôi Hạo trêu chọc vài câu. Thật sự thì, thà chết còn hơn. Đông Qua ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trước, muốn xem người đến rốt cuộc là ai. Chỉ là một cước giẫm xuống, trực tiếp ấn đầu nàng xuống. Tu sĩ Huyền Thanh Thiên Tông lạnh lùng quát, ngoan ngoãn một chút. Đông Qua cố gắng ngẩng đầu, nhưng lại không thể ngẩng lên chút nào, thần thức cũng bị phong ấn hoàn toàn, không thể dò xét nữa. Đợi một lát, chỉ nghe thấy tiếng bước chân đến gần, ngay sau đó giọng nam vang lên, làm phiền chư vị rồi, nhưng xin hãy nhấc chân lên một chút, dẫm người như vậy cũng không giống nói chuyện đàng hoàng. Vâng. Tu sĩ Huyền Thanh Thiên Tông đáp một tiếng, ngay sau đó liền nhấc chân lên. Đông Qua cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu lên, nhưng nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc. Nàng rốt cuộc không có dũng khí ngẩng đầu, mà là dán chặt xuống đất. Giọng nam lại vang lên, an toàn chứ? Nàng sẽ không đột nhiên ra một quyền đánh ta chứ? Tu sĩ Huyền Thanh đáp lời, thân thức và linh lực đều bị phong ấn hoàn toàn, thân thể cũng được cố định bằng bí pháp của Huyền Thanh Thiên Tông, lúc ra tay cũng không có bất kỳ thủ đoạn phản kháng nào, tu vi chỉ mạnh hơn giả tu một chút, hẳn là không thể đột phá. Nếu cần, ta có thể phế nàng ngay tại chỗ. Giọng nam vội vàng tiếp lời, không cần đâu. Ngay sau đó tiếng ngồi xổm băng lên. Đông Qua nghiêng mặt, nhắm mắt không dám nhìn. Cái cách nói chuyện và ngữ điệu này, mặc dù dung mạo ngươi thay đổi khá nhiều, nhưng ta vẫn nhận ra ngươi, đội trưởng Đông Qua, ta nhớ trước đây ngươi khá sạch sẽ mà. Đông Qua nghe thấy lời này, trong lòng dâng trào sự tức giận, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Thôi Hạo với nụ cười ôn hòa. Không ngờ, bạn lần trốn chạy, cuối cùng vẫn không thoát khỏi vô không, và cả tên Thôi Hạo đáng chết này. Đông Qua quát lớn, giết ta đi. Thôi Hạo khẽ giơ tay, ra hiệu trước tiên hãy đỡ Đông Qua dậy, ta nhớ trước đây ngươi rất muốn sống, sao vừa gặp mặt tính tình cũng thay đổi, giống như Tây Qua đã nhìn thấu mọi chuyện rồi. Đông Qua bị tu sĩ Huyền Thanh Thiên Tông kéo dậy, đồng thời các linh mạch của nàng cũng bị phong tỏa. Nàng vẻ mặt khinh thường, trong mắt đầy vẻ ghét bỏ nhìn Thôi Hạo, không có gì để nói với ngươi, chỉ có ngươi chết ta sống. Đông Qua cố nhiên muốn sống, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ cầu xin Thôi Hạo. Nàng có thể dùng mọi thủ đoạn để giành lấy sự sống cho mình, nhưng tuyệt đối sẽ không đánh mất cả khí phách cuối cùng. Đông Qua tự hỏi mình cũng là dựa vào bản lĩnh và liều mạng mới đi đến được đây. Nếu chỉ muốn ve vẩy đuôi sống tạm bợ, nàng hà cớ gì phải làm đến mức này? Đông Qua sắc mặt như xương, ánh mắt sát ý cuồn cuộn. Thôi Hạo nhìn vào mắt Đông Qua, chỉ cảm thấy mình trong đầu Đông Qua chắc đã chết đi sống lại hàng trăm lần rồi. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười, giọng điệu vẫn khá nhẹ nhàng nói, chết sống gì chứ, đều là người quen cả, ngươi và ta chỉ là có việc cần làm khác nhau, ta đối với ngươi thật ra không ghét lắm. Dù sao ngươi cũng coi như ngốc nghếch đáng yêu. Đông Qua lạnh lùng nhìn, không cần thăm dò ta sẽ không nói bất cứ điều gì. Thôi Hạo khẽ xoa cằm, ngươi hình như rất thù địch với ta. Hừ, chuyện trước đây quả thật là ta làm không đúng, coi như ta nợ ngươi một thân tình. Thôi Hạo vừa nói vừa khẽ vỗ tay, không bằng ta cứu ngươi một mạng thì sao? Nói như vậy, ta cũng có thể coi là ân nhân cứu mạng của ngươi rồi. Đông Qua cười khẩy, Thôi Hạo, ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc sao? Ta đã nói rồi, ngươi đừng hòng biết được bất cứ tin tức nào từ miệng ta. Thôi Hạo cười lắc đầu, ai nói ta muốn biết tình báo của ngươi? Ngươi nghĩ, làm sao chúng ta biết được vị trí của ngươi? Thật ra ta biết còn nhiều hơn ngươi đó, những điều ngươi không biết ta đều biết, những tin tức của ngươi trong mắt ta đều đã lôi thời rồi. Ta nói cứu ngươi một mạng, là thật sự cứu ngươi một mạng. Thôi Hạo chỉ tay về phía xa, ngươi bây giờ có thể rời đi, không ai truy đuổi, cũng không ai đánh lén, chỉ cần rời đi, vết thương trên người ngươi cũng tự có cách phục hồi phải không? Chỉ là lần sau gặp lại, hoặc lại rơi vào tay ta, ngươi phải. Thôi Hạo vừa nói, khẽ nhướng mày cười nói, gọi ta là ân nhân rồi. Chương 581 muốn ma nữ không cần, chương 581 muốn ma nữ không cần. Thôi Hạo thần tình chân thành, đồng thời ra hiệu đệ tử Huyền Thanh Thiên Tông đang khống chế Đông Qua nơi tay, tự nhiên, Thôi Hạo cũng hết sức nghe lời đứng sau hai vị tu sĩ Huyền Thanh Thiên Tông bên cạnh. Tuy Đông Qua vẫn bị thuật pháp áp chế, nhưng nhìn vẻ mặt đối diện, độ thiện cảm đối với mình tuyệt đối đã phá vỡ địa phủ. 10 phần 10 muốn đưa mình xuống đó. Thôi Hạo đồng thời nắm chặt pháp bảo hộ thân do sư phụ ban tặng, và nghe theo quy tắc giới tu tiên mà sư phụ đã dạy trước tiên cứ giữ vững vài chục chiêu rồi tính. Đông Qua thân hình hơi lảo đảo đứng vững, thần sắc không có chút vui mừng nào, chỉ lạnh giọng, ngươi còn định trêu đùa ta nữa sao? Thôi Hạo nhún vai nói, chẳng lẽ không thể là ta tâm thiện? Đông Qua khinh thường cười một tiếng nói, ngươi nói lời này, chính ngươi tin sao? Tây Qua tin, hắn cho rằng ta là người tốt. Thôi Hạo bình tĩnh trả lời. Đông Qua ánh mắt híp lại, hỏi, vậy Tây Qua đâu? Thôi Hạo tự nhiên trả lời, chết rồi chứ sao? Ngươi. Ánh mắt Đông Qua sát ý cuồn cuộn, đây chính là người tốt mà ngươi nói. Thôi Hạo nhẹ nhàng nuốt cằm, dáng vẻ như đang hồi ức, ngựa khí kiên định nói, hắn chết trước còn nói lời cảm ơn ta, nhìn dáng vẻ hắn rất chân thành, cho nên ta sao lại không phải người tốt? Chết là kỳ vọng của Tây Qua, ta đã thành toàn hắn, sống là kỳ vọng của ngươi, ta tự nhiên cũng có thể thành toàn ngươi. Tự nhiên, nếu ngươi đổi kỳ vọng muốn chết, ta bây giờ cũng có thể thành toàn ngươi. Đông Qua đứng tại chỗ, chậm chạp không trả lời. Thôi Hạo cũng không đội vã thúc giục nàng mở miệng. Hành động lần này tự nhiên không phải ngẫu nhiên, Thôi Hạo vừa bạn được Sở Tinh Trần phái đến đây, ngẫu nhiên gặp được Đông Qua. 18 tiên môn đều ở Trung Châu, mọi hành động của Đông Qua ở Trung Châu, chỉ cần 18 tiên môn có lòng muốn tìm hiểu, vậy thì gần như là minh bạch. Nói về tin tức của các gia tộc, tự nhiên tin tức Trung Châu là chi tiết nhất. Bốn châu còn lại tuy cũng phân chia địa bàn riêng, nhưng 18 tiên môn trực tiếp quản hạt cực ít, trừ Phật môn hạ phân Phật tự. Còn lại cơ bản đều là phụ trợ tông môn, hoặc là giữ mối quan hệ tốt, tiến hành quản hạt từ xa. Mức độ linh lực của tứ châu cực thấp, trừ di vật thượng cổ cùng bí cảnh loại này nhìn vào vận khí tuyệt thế, căn bản không có nơi nào có thể khiến 18 tiên môn tỉ mỉ tính toán. Bố cục thực sự vẫn ở Trung Châu. Tin tức Trung Châu trong 18 tiên môn, trừ cơ mật của các gia tộc, ngoài ra, chỉ cần có lòng chú ý luôn sẽ tìm được manh mối. Đây cũng là lý do tại sao ngay cả Hứa Linh Lung với tu vi thiên ma cũng cực ít đến Trung Châu, mà lại đến Nam Chiêm Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu và những nơi khác. Đông Qua trở về Trung Châu, vốn là điều dễ thấy nhất, thậm chí không thể tính là mồi câu, có thể trực tiếp uy vào câu cá không cần mồi. Thuộc về vật thử nghiệm được đẩy ra, thăm dò đúng gió. Chỉ là Hứa Linh Lung đích thân tiếp xúc Đông Qua, chỉ vì muốn đẩy ra chịu chết như vậy. Điều này theo lẽ thường mà nói, có phần phản lại lẽ thường. Trong biển người mênh mông, chỉ còn Thôi Hạo và Đông Qua tiếp xúc nhiều nhất, hơn nữa người có thể dao động cảm xúc của Đông Qua cũng là người lợi hại nhất. Sở Tinh Trần liền quyết định để Thôi Hạo đi làm. Đông Qua có giết hay không không quan trọng, thậm chí làm thế nào cũng giao cho Thôi Hạo phụ trách. Cái móc thẳng mà Hứa Linh Lung thả ra này, tự nhiên phải thả lại để móc Hứa Linh Lung một lần nữa. Cho dù là để Hứa Linh Lung tiếp tục nghi ngờ ma tính của Phật môn, hay có thể trực tiếp câu được bản thân nàng đến, dù có làm hỏng tâm trạng cũng coi như được. Thôi Hạo thần sắc bình thản, sư phụ tuy không dặn dò quá nhiều, cơ bản đều là để mình quyết định mọi thứ. Cho dù làm hỏng, sư phụ đoán chừng cũng sẽ không trách móc gì. Nhưng chính vì thế, Thôi Hạo lại càng phải làm tốt mọi việc. Trước khi đến, Thôi Hạo đã nghĩ kỹ phương án, chỉ là bây giờ nhìn lại, ý muốn hợp tác của Đông Qua không cao. Vậy chỉ còn lại phương án hạ đẳng nhất. Tu sĩ Huyền Thanh Thiên Tông đứng sau Đông Qua lại nhíu mày, đột nhiên mở miệng nói, nàng đang cưỡng ép đột phá giới hạn thần thức, không biết trong biển sâu của nàng có giấu thứ gì không, nàng cố ý không trả lời để kéo dài thời gian. Đa tạ nhắc nhở. Thôi Hạo gật đầu nở nụ cười, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Đông Qua nói, ta đã nói thả ngươi thì sẽ thả ngươi, cũng không cần bày ra thủ đoạn mới nữa. Ngươi bây giờ có thể trực tiếp rời khỏi đây. Chỉ là ta có một lời khuyên thiện ý cho ngươi, sau khi ra ngoài ngàn vạn lần đừng liên lạc với Hứa Linh Lung, cấp trên của ngươi, vạn nhất sau này chúng ta tiếu trừ nàng, nghi ngờ ngươi thông địch thì không tốt. Nhặt được một mạng, sống tốt đi. Thôi Hạo đi đầu nhường đường, đồng thời hơi nâng tay, các tu sĩ Huyền Thanh Tiên Tông vẫn đang dọn dẹp chiến trường cũng ăn ý nhường một con đường rời đi. Đông Qua nhìn con đường sống, nhưng lại cảm thấy chân nặng trĩu không thể nhấc lên. Ngay cả kẻ ngốc đến đây cũng có thể biết Thôi Hạo đang dùng thủ đoạn chia rẽ hay là gì đó. Thông tin biết được không đồng đều, không thể suy đoán ý nghĩa hành động của đối phương là gì. Nhưng con đường sống này đối với nàng mà nói chỉ có một. Đông Qua cười khẩy một tiếng, tựa như đang châm chọc. Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình nàng không chút do dự, cổ động linh lực khắp thân thể có thể vận dụng, đại khái cũng chỉ chút cơ cảnh tả hữu, thẳng hướng Thôi Hạo xông tới. Đông Qua một tiếng gầm giận dữ theo sát mà đến, đem không cam lòng cùng sát ý toàn bộ ngưng kết. Ra khỏi cánh cửa này, sống trong nghi kỵ, cũng như một con chó không nhà. Chi bằng dừng lại ở đây. Thôi thôi. Tu sĩ Huyền Thanh Thiên Tông trước mặt Thôi Hạo thần sắc trầm mặc, linh bảo trường kiếm trong tay đã nắm chặt, khoảnh khắc tiếp theo liền muốn chém xuống. Đợi đã, Thôi Hạo vội vàng vươn tay kéo tu sĩ Huyền Thanh Thiên Tông chuẩn bị ra tay. Tu sĩ Huyền Thanh Thiên Tông phản ứng nhanh chóng, dừng sát chiêu, chỉ một quyền lại đánh Đông Qua trở về. Ta cũng không muốn sống nữa, giết ta đi. Đông Qua mềm nhũn trên mặt đất, cũng không còn dãy rủa, ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Ta cũng nhiều lần muốn đặt ngươi vào chỗ chết, ngươi Thôi Hạo không hào phóng đến mức lấy được báo án. Không cần làm ra vẻ bị thiên mẫn nhân, thủ đoạn của ngươi ta không hiểu, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý nắm giữ ta. Thôi Hạo nhẹ nhàng thở dài một tiếng, năm tháng này làm người tốt cũng không dễ dàng, Tây Qua đã nói với ta không ít, ví dụ như thiên ngoại thiên gì đó. Bốn Di muốn dùng ngươi làm một vài thủ đoạn, chỉ là biểu hiện của ngươi lần này cũng coi như hợp khẩu bị ta. Ta Thôi Hạo thích nhất xương cứng, giống như nhị sư minh của ta vậy. Nhiều tin tức hơn ta không nói với ngươi, tránh cho ngươi lại quay về chịu chết, chỉ có thể nói các ngươi bại cục đã định. Chỉ là xét thấy ngươi quá có khí phách, ta liền đích thân đưa ngươi một con đường sống. Ngươi hẳn còn nhớ cái tên Vô Không chứ? Trong lòng Đông Qua lại một lần bị đả kích nặng nề, dường như đã hiểu Thôi Hạo muốn làm gì. Thôi Hạo này từ đầu đến cuối, đâu phải muốn cho mình một con đường sống, rõ ràng con đường đó đều đang đẩy mình vào cảnh sống không bằng chết. Nàng mà đi đến bên cạnh Vô Không, chẳng phải lại phải nghe kinh sáng sao? Thôi Hạo cười tiếp tục nói, hắn ở Tây Như Hạ Châu có đại nghiệp cần làm, đang thiếu ngươi cái kẻ hay kéo chân sau này. Đông Qua tâm tư chìm xuống, lập tức hiểu ra, ngươi muốn ly gián. Thôi Hạo nhún vai, khôi phục nụ cười có chút hạ tiện như lần đầu Đông Qua gặp hắn, có phải ly gián hay không, ngươi đi xem không phải sẽ biết sao, bên kia đang náo nhiệt lắm, rất nhiều độ kiếp của Phật môn đều ở bên đó. Nghe nói Phật môn tâm kinh sẽ khiến người tự phát hướng thiện, vừa hay ngươi cũng đi tiếp nhận một phen tẩy lễ, sau đó ngoan ngoãn làm một con ma tốt. Người đâu, đóng gói, gửi đến Tây Mưu Hạ Châu đi. Cứ hỏi Vô Không, có cần ma nữa không? Đương nhiên, không cần cũng phải cần. Chương 582 niềm vui ngoại ý muốn. Chương 582 niềm vui ngoại ý muốn. Nam Chiêm Bộ Châu, Huyền Vũ Quốc, trong thành Dụ Châu. Hứa Linh Lung mang khăn che mặt, ánh mắt quét qua khắp nơi trong thành Dụ Châu, những tiểu thương giao hàng buôn bán, thỉnh thoảng có nha dịch tuần tra đường phố đi ngang qua. Bách Bác đi theo bên cạnh Hứa Linh Lung, một thân hắc y che kín gần như toàn bộ thân thể, trên mặt cũng đội một cái mũ tạo hình kỳ quái, nhưng thân hình tỷ lệ không giống loài người của Bách Bác trên đường cái vẫn có chút nổi bật, luôn luôn sẽ thu hút ánh mắt chú ý của mọi người. Bách Bác không thích những ánh mắt chú ý dò xét kia, lũ kiến hôi không nên nhìn thần với ánh mắt tò mò nghi hoặc, điều chúng có thể làm chỉ là kinh hãi và khát khao. Nhất định phải vào thành sao? Bách Bác nhìn Hứa Linh Lung một bộ dáng tiểu cô nương ra ngoài dạo phố, không khỏi mở miệng hỏi. Tự nhiên, đã tra nhiều tin tức như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể truy nguyên đến đây, nếu không điều tra kỹ càng thì uổng phí nhiều công sức như vậy để làm gì? Hứa Linh Lung ngữ khí hơi lộ vẻ tinh lịch, ánh mắt nhìn về phía tiểu thương bán kẹo hồ lô bên đường, bàn tay ngọc ngà khẽ nâng lên, giây lát sau một chuỗi kẹo hồ lô liền từ không trung rơi vào tay. Tây Như Hạ Châu bên kia e rằng không thể kéo dài thời gian cho chúng ta nữa. Sở Tinh Trần thật sự khó giải quyết, lại muốn ném chuyện Phật môn về tay chúng ta, còn khiến chúng ta không thể không chú ý đến xu hướng hành động của Tây Như Hạ Châu. Nếu bị Quang Minh Phật đà kia thật sự lấy đại thừa Phật pháp nhập đại lôi âm tự, vậy chúng ta thật sự có thể gói ném chôn cất rồi. Dù sao chuyện đã xảy ra, cho dù là ta phòng trừng cũng muốn bán sạch các ngươi, cầu một sự an toàn sống tạm. Chỉ có thể nói không hổ là thiên vận, ngay cả thời khắc này cũng có thể tìm được một vị Phật đà đại thừa Phật pháp ra để thu hút hỏa lực cho hắn. Đúng rồi, còn có tin tức xấu hơn chưa nói với ngươi. Bách Bác càng nghe càng đau đầu, cho nên khi Hứa Linh Lung còn có tin tức xấu chưa nói, trong lòng cảm xúc vô cùng dị thường, trầm mặc một lát vẫn mở miệng nói, còn có tin tức xấu gì? Hứa Linh Lung khẽ cắn một viên kẹo hồ lô, nghiền nát nó, giọng nói có chút mơ hồ, mấy ngày trước tiểu đồng qua ta đặt ở Trung Châu đã bị bắt, không giết cũng không giống như bị bức cung, bây giờ càng trực tiếp chạy thẳng tới Tây Như Hà Châu, e rằng vài ngày nữa sẽ rơi vào tay ai đó không biết, cũng không biết sẽ lấy tiểu đồng qua đáng thương của ta làm gì. Bách Bác cao mày, tổng sẽ không phải là chuyện tốt cho chúng ta, tại sao không trực tiếp giải quyết đồng qua? Ngươi đúng là nhẫn tâm. Hứa Linh Lung cầm kẹo hồ lô chỉ Bách Bác, đứa bé đó chắc chắn có ích, nếu không cho dù chia nàng thành 100 phần cũng không thể chạy thoát một phần khỏi cửa nhà Thiên Diễn Tông. Bách Bác mở miệng nói, đây có thể là nghi binh chi kế. Nghi binh chi kế cũng là tin tức, tổng tốt hơn là không có chút tin tức nào. Hứa Linh Lung tùy tiện ném đi nửa chuỗi kẹo hồ lô đã ăn, thứ này không hợp khẩu vị của nàng, sau đó tiếp tục nói, bây giờ thế đạo này càng ngày càng an phận rồi. Trước kia không vui thì đánh là được, bây giờ ngươi và ta tu vi độ kiếp lại phải giống như phàm nhân mà đi dò la tin tức. Bách Bác khẽ thở dài, ngươi không cần thử ta nữa, ta tự nhiên hiểu tiểu bất nhẫn tác loạn đại mưu. Hứa Linh Lung tiếng cười trong trẻo xuyên qua khăn che mặt, ngươi xem, ở bên cạnh ta một thời gian, đầu óc đã tốt hơn rồi phải không? Bách Bác hừ lạnh một tiếng, ngữ khí hơi lộ vẻ không vui, đừng trêu chọc ta nữa, Sở Tinh Trần là phát tích ở đây, nhưng muốn nắm được sơ hở của hắn ở đây e rằng không dễ dàng, đệ tử chủ chốt đều đã được đưa vào Thiên Diễn Tông rồi, những người không đi cũng không phải nhân vật chủ chốt. Hứa Linh Lung khẽ xoa tay, ngươi hiểu Sở Tinh Trần bao nhiêu? Ra tay độc ác nhất, không biết tung tích từ đâu đến. Ngươi cho rằng tin tức quan trọng hơn là gì? Bách Bác quay đầu đi, muốn nói gì thì nói thẳng đi, ta biết đầu óc không bằng ngươi. Hứa Linh Lung dừng bước, ánh mắt nhìn về phía cổng lớn của trấn Yêu Tư ở Dụ Châu phía trước, điều quan trọng hơn là phải biết hắn bình thường là người như thế nào, logic làm việc ra sao, một người dù suy nghĩ có nhảy vọt đến đâu cũng có một cái đại khái. Theo ta được biết, loài người này, rất nhiều logic đều được xác định ngay từ khi yếu ớt nhất. Muốn thay đổi logic ban đầu, vậy phải có sự thay đổi lòng trời lở đất. Chỉ muốn biết Sở Tinh Trần quen ai, điều đó là vô dụng, phải học cách nhận thức hắn. Sau đó chuẩn bị sẵn sàng, hạ gục hắn. Phật môn chi loạn hay gì đó, Trung Châu đại kế cũng vậy. Lần trước bại bởi thiên mệnh, chúng ta cũng nên học hỏi, rút ra bài học. Trước tiên giải quyết thiên mệnh, nếu không tất cả đều là nói xuông. Đây là nguy cơ, cũng là cơ hội cuối cùng của chúng ta, vì điều này chúng ta có thể trả một cái giá đắt. Bách Bác ánh mắt cũng nhìn về phía Trấn Yêu Tư, hỏi, vậy ngươi làm sao biết bản chất của Sở Tinh Trần sẽ không phải là một con chân long? Hứa Linh Lung ngữ khí bình tĩnh trở lại, bởi vì chân long chỉ biết nhe nanh múa bớt, cho rằng mình có thể giải quyết mọi thứ ngu ngốc. Mà Sở Tinh Trần là người biết một thế, sắp xếp mọi thứ như một kỳ thủ. Trước khi chiến thắng, ta sẽ không coi thường Sở Tinh Trần dù chỉ một chút. Bách Bác ánh mắt nhìn Hứa Linh Lung tiêu ngạo nhất ngày xưa, giờ phút này lại trịnh trọng đối mặt với một người, thậm chí sẵn lòng tự mình đến dò la tin tức. Bách Bác chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, ta nghe ngươi, đi thôi. Hứa Linh Lung nghe vậy dừng bước, trên dưới đánh giá Bách Bác, hai tay quanh lại không nói một lời. Bách Bác ánh mắt nghi hoặc nhìn Hứa Linh Lung, mở miệng hỏi, sao vậy? Hứa Linh Lung ngữ khí nhẹ nhàng nói, ngươi cứ ở đây đợi ta là được. Bách Bác không hiểu hỏi, tại sao? Bởi vì ngươi trông không giống người lắm. Hứa Linh Lung nói xong, khẽ xua tay, sau đó một mình đi về phía cổng trấn Yêu Tư. Bách Bác đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Hứa Linh Lung rời đi. Hắn nhất thời không biết lời này có tính là khen hắn hay không, bởi vì hắn thật sự không thích người. Thôi vậy, ít làm việc cũng ít bị Hứa Linh Lung trêu chọc. Đi làm việc cùng Hứa Linh Lung, vốn dĩ có thể không cần động não, dù sao không động chỉ là khinh thường, nhưng một khi động não, Hứa Linh Lung sẽ nhìn ngươi với ánh mắt đáng thương. Điều đáng giận nhất là nàng cứ thỉnh thoảng lại bắt ngươi động não một chút, nếu không sẽ bắt đầu trêu chọc và chế giễu. Hứa Linh Lung khí tức nội liễm, trực tiếp nên ngang từ cửa chính đi vào trấn Yêu Tư. Mà hai vị đội viên trấn Yêu Tư ở cửa thuộc luyện khí kỳ lại không có chút phản ứng nào. Hứa Linh Lung sau khi vào trấn Yêu Tư không đội vàng lộ diện, mà bắt đầu quan sát bên trong và bên ngoài trấn Yêu Tư. Thân thức ngoại phóng, bắt đầu giám thính toàn bộ trấn Yêu Tư. Đồng thời cũng tìm thấy nơi mình muốn đến, tàng thư khố. Hứa Linh Lung cũng nên ngang đi vào tàng thư khố, sau đó tiện tay khiến quan viên tàng thư khố rơi vào ảo cảnh đồng thời cũng bố trí một trận pháp huyền thuật lớn bên ngoài tàng thư khố. Mỗi một hồ sơ được niêm phong trong tàng thư khố đều lơ lửng giữa không trung. Hứa Linh Lung thần thức nhanh chóng quét qua những hồ sơ này. Sở Tinh Trần đã từng cùng nhân viên trấn Yêu Tư xử lý tà linh giáo, chỉ cần được lưu trữ bình thường, vậy thì nơi đây nhất định có hồ sơ sự kiện. Thông qua hồ sơ, tự nhiên cũng có thể biết ai đã cùng Sở Tinh Trần làm chuyện này. Chỉ cần có một khởi đầu, những chuyện tiếp theo sẽ thuận lý thành trương. Chỉ mấy hơi thở, Hứa Linh Lung nhướng mày, tìm được rồi. Hứa Linh Lung khẽ nâng tay, hồ sơ rơi vào tay, đang định xem kỹ hơn. Thần thức giám thính nghe thấy có người lẩm bẩm một câu, Sở Tinh Trần. Hứa Linh Lung thần thức dò xét kỹ càng, chỉ phát hiện là một vị y sĩ. Nữ y sĩ hình như đang sắc thuốc, miệng vẫn còn nói, lúc dạy ta có phải đã giấu nghề không, sao vẫn còn cảm giác thiếu thiếu vậy? Hứa Linh Lung khỏe miệng khẽ nhếch lên. Dạy. Sư đồ. Bất ngờ vui mừng. Chương 583 nhập môn phúc lợi. Chương 583 nhập môn phúc lợi. Tại dược phòng của trấn Yêu Tư, A Niệm cũng không còn là dáng vẻ thiếu nữ ban đầu, mà đã trưởng thành một cô gái hiểu điệu thức tha, trang phục trên người vẫn mang phong cách quê nhà. Là tu sĩ duy nhất chuyên về y thuật trong trấn Yêu Tư, tài nguyên mà A Niệm nhận được trong trấn Yêu Tư không hề ít hơn so với những người trực tiếp tham gia chiến đấu. Bởi lẽ những tu sĩ từ bỏ việc rèn luyện phương tiện tấn công, chuyên tâm tu luyện pháp thuật cứu người thực sự rất hiếm hoi. Trừ khi có tấm lòng đại ái vô biên và sở thích đặc biệt, về cơ bản sẽ không có tu sĩ nào lựa chọn con đường chỉ có lợi cho người khác mà không có lợi cho bản thân này. Nhờ sự ưu ái về tài nguyên, A Niệm cũng đã đột phá đến cảnh giới trúc cơ. Một tu sĩ trúc cơ chuyên tinh y thuật ở vùng Nam Chiêm Bộ Châu này đã có thể coi là bảo vật đỉnh cao. Trấn Yêu Tư của Du Châu Thành cũng đã tốn rất nhiều công sức mới giữ được A Niệm không bị điều đi. Đương nhiên, A Niệm không muốn rời đi cũng là một trong những lý do. A Niệm hiện tại, trừ Trấn Yêu Tư tư trưởng ra, về cơ bản ai gặp cũng phải chào hỏi. Mạng sống của rất nhiều người trong Trấn Yêu Tư đều được A Niệm cứu về từ coi chết. Nhờ đủ loại lý do, địa vị của A Niệm trong Trấn Yêu Tư vẫn không hề tầm thường, từ đó, nàng cũng có thể thỉnh thoảng lãng phí một chút dược liệu để nghiên cứu một hai về đại pháp luyện đan dịch mà Sở Tinh Trần đã truyền dạy. Đương nhiên, xét về mùi vị độc đáo, A Niệm tự mình luyện cũng không dám tự mình nếm thử, thông thường khi có người bị thương nhẹ, A Niệm sẽ thần thần bí bí lấy ra tế bái một phen nhất định phải thành công, cuối cùng mới cho người khác uống. A Niệm sẽ nghiêm túc quan sát thần sắc của vật thí nghiệm, bởi lẽ Sở Tinh Trần nổi tiếng nhất không phải là dược hiệu hơi thần kỳ, mà là tác dụng phụ cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần đối phương không khóc cha gọi mẹ, quỳ xuống cầu xin tha thứ, đập đầu xuống đất, thì coi như thất bại. Lặp đi lặp lại hồi ức, A Niệm đã luyện chế theo phương pháp của Sở Tinh Trần suốt nhiều năm, nhưng đến nay vẫn chưa đạt đến cảnh giới của Sở Tinh Trần. Đau đớn suy nghĩ, A Niệm cảm thấy trước đây khi luyện chế loại thuốc này, nàng luôn theo đuổi dược hiệu tốt nhất, yêu cầu đến cực điểm. Mặc dù điều này thực sự đã giúp dược liệu nàng luyện chế có sự cải thiện lớn, nhưng vẫn còn xa vời so với cảnh giới của Sở Tinh Trần. A Niệm cảm thấy, có lẽ phải làm ngược lại. Không theo đuổi cái gọi là dược hiệu, mà trước tiên theo đuổi cái khổ cực đoan, cái khổ trực tiếp đánh vào linh hồn. Mọi dược hiệu đều là vô nghĩa. Tính cách của Sở Tinh Trần có lẽ chính là theo cách khổ nhất mà luyện, dùng để trừng phạt người khác, cuối cùng tình cờ mới luyện chế ra được dược dịch có dược hiệu cực tốt. A Niệm càng suy nghĩ càng cảm thấy đúng, quả quyết bắt đầu luyện. Thế là, dược dịch mà A Niệm luyện chế trước đây, tuy vị hơi đắng chát, nhưng cũng là mức độ người bình thường có thể bịt mũi uống vào. Hơn nữa dược hiệu rất tốt, trong trấn Yêu Tư vẫn rất có tiếng tăm. Mặc dù thỉnh thoảng mùi vị sẽ không bình thường, sẽ biến đổi, nhưng luyện thuốc nấu lâu một chút, bỏ ít nguyên liệu một chút đều sẽ thay đổi mùi vị, cũng không phải chuyện gì lớn. Chữa được bệnh là được. Đáng chỉ là một lúc, nhưng đau đớn thì tính bằng tháng. Dược phẩm thí nghiệm do An Niệm luyện chế vẫn không thiếu người trải nghiệm. Chỉ là từ khi An Niệm thay đổi tư duy luyện đan dịch, mọi thứ đã khác. Đắng càng ngày càng đắng, dược hiệu càng ngày càng không còn. Người đáng lẽ phải nằm một tháng thì vẫn phải nằm 29 ngày. Người đáng lẽ phải chảy máu thì vẫn phải chảy máu. Chủ yếu là có hiệu quả không? Có hiệu quả, nhưng không nhiều. Mùi vị này cũng ngày càng trở nên người tiền, thường xuyên có thể đắng đến mức khiến một số người mất trí. Khó ăn cũng tiên kỳ bách quái, mùi vị cũng ngày càng quái dị. Ngay cả khi An Niệm có khao khát cao đến mấy, cũng không thể chịu nổi những lời đồn đại tứ phía này. Trong một thời gian, Trấn Yêu Tư tin đồn nổi lên khắp nơi An Niệm có phải đã cho thêm thứ gì vào đó không. Vì thế, Tư trưởng Trấn Yêu Tư cũng đích thân bàn bạc với An Niệm. An Niệm cũng rất quả quyết bác bỏ không có đầu tư. Làm sao có thể có sản xuất, bây giờ từ bỏ, sau này người chết có tính trên đầu người không? Cộng thêm danh tiếng của Sở Tinh Trần ở Du Châu Thành cũng vang dội. Triệu Uyển Thanh cũng đảm bảo dược hiệu của đan dịch Sở Tinh Trần. Tư trưởng Trấn Yêu Tư cuối cùng cũng để cho vị dược tu trúc cơ kỳ duy nhất này tự do phát huy. Dù sao người uống thuốc đều là bị thương nhẹ, A Niệm cũng sẽ không thực sự cho người bị thương nặng uống vật thí nghiệm. Tư trưởng cũng đảm bảo đan dịch A Niệm luyện chế chỉ đang trong quá trình tiến hóa, không phải là áp ý thêm vào những thứ không nên thêm. Cùng với việc lại luyện như vậy 3 năm, đan dịch từng vang danh một thời của A Niệm nay cũng đã hoàn toàn khiến người người sợ hãi. Những người sẵn lòng uống cũng chỉ còn lại những thành viên mới gia nhập. Nhiều lao nhân của Trấn Yêu Tư thậm chí sẽ cố ý dẫn những tân binh không bệnh không vết thương đi tìm A Niệm, cố ý luyện một lần để họ nếm thử cho kỹ. Là một nghi thức chào đón độc đáo khi gia nhập Trấn Yêu Tư. Ngay cả đan dịch của An Niệm cũng không chịu nổi, thì làm sao có thể gánh vác trọng trách bảo vệ bách tính Du Châu Thành? An Niệm đang trong trạng thái giao thoa giữa vui vẻ và không vui, không vui tự nhiên là đan dịch nàng khổ tâm nghiên cứu lại trở thành đạo cụ rèn luyện, vui vẻ tự nhiên là tình nguyện viên tự dâng đến cửa. Nhưng Trấn Yêu Tư không phải năm nào cũng có người gia nhập. Gần đây số lượng tình nguyện viên mà An Niệm cần cũng ngày càng ít. An Niệm hiện tại nhìn đan dịch đã luyện chế xong, trong lòng cảm thấy ít nhất đã mô phỏng được 7 phần mùi vị đan dịch của Sở Tinh Trần, chỉ tiếc là thiếu tình nguyện viên để nếm thử. Hay là đặt ra một quy tắc, ai tìm ta chữa bệnh, sau khi khỏi bệnh đều phải nếm thử đan dịch này của ta. A Niệm sơ cằm, nhẹ giọng lẩm bẩm. Nhưng làm như vậy có khiến không ai dám tìm mình chữa bệnh nữa không? Khi A Niệm vẫn còn đang do dự, cánh cửa đông khẽ gõ. A Niệm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử đội mũ sa, dáng người uyển chuyển đứng ở cửa. A Niệm ánh mắt sáng lên, ngươi chính là thành viên mới phải không? Cuối cùng cũng đợi được ngươi. Hứa Linh Lung nghe vậy mà ra, nhất thời không biết có nên đáp lời hay không, nhưng rất nhanh nàng vẫn lựa chọn đáp lời. Dù sao cách hiệu quả nhất để kéo gần quan hệ vẫn là thân phận. Việc động thủ cưỡng ép siêu hồn, tự nhiên là khi thân phận không thể đè ép được nữa mới làm. Ít nhất cũng phải nắm rõ mọi mối quan hệ nhân vật ở đây. Hứa Linh Lung khẽ gật đầu nói, là ta, không biết có chuyện gì. Ôi chao, có thể có chuyện gì chứ? A Niệm vươn ngón tay chỉ vào chén đan dịch đặt bên cạnh nói, uống cái này, rồi nói cho ta biết mùi vị và hiệu quả là được. Hứa Linh Lung nghe vậy nhìn sang, Trấn Yêu Tư này cũng khá tà dị, lại còn làm thí nghiệm trên người sống, cũng khá thú vị. Hứa Linh Lung bước tới, cúi đầu nhìn đan dịch đã luyện chế, chỉ liếc mắt một cái, Hứa Linh Lung liền hoàn toàn biết được công hiệu của loại thuốc này. Không phải thuốc độc là thuốc chữa thương thông thường, chỉ là hiệu quả này sao lại yếu ớt đến vậy, và mùi vị này sao lại khó ngửi đến thế? Hứa Linh Lung nhìn ánh mắt nóng bỏng của A Niệm, mở miệng hỏi, trước khi uống ta muốn hỏi, tại sao phải uống cái này? Ngươi có từng nghe danh hiệu Sở Tinh Trần không? Đương nhiên đã nghe. Không ngờ thế hệ mới như ngươi cũng biết, nhưng biết thì tốt, đan dịch này là Sở Tinh Trần đích thân truyền thụ, là bí quyết độc môn của hắn, càng là pháp bảo thắng lợi của hắn cho đến nay. Ngươi thường có muốn biết trong đó huyền diệu cũng không được. A Niệm vẻ mặt chính khí, thần sắc như ngươi đã lời to mà tiếp tục nói, đãi ngộ này chỉ có Trấn Yêu Tư Du Châu Thành của chúng ta mới có, coi như là phúc lợi nhập môn của ngươi. Hứa Linh Lung nhìn A Niệm nói lời chính đáng, tin tức thần thức bắt được trước đó cũng chứng thực lời nàng nói không sai. Nàng khẽ suy tư, vẫn cầm bắt lên. Pháp bảo thắng lợi của Sở Tinh Trần cho đến nay. Hứa Linh Lung nhìn dược dịch trong bát, ánh mắt lần nữa nhìn về phía A Niệm, phúc lợi nhập môn. A Niệm trọng trọng gật đầu, phúc lợi nhập môn. Chương 584 ngươi nhiều phỏng đoán cũng là nên, chương 584 ngươi nhiều phỏng đoán cũng là nên trong dược phòng. Ánh mắt Hứa Linh Lung trực tiếp nhìn chằm chằm A Niệm với vẻ mặt tin chắc. Trong dược liệu của đan dịch này không có gì là quý hiếm, hơn nữa vừa nhìn đã biết dược hiệu không tốt. Nhưng không hiểu sao, thêm vào cái tên Sở Tinh Trần, lại khiến Hứa Linh Lung không thể bỏ qua. Dược liệu bình thường, vậy mà có thể khiến nữ y này nghiên cứu như vậy, e rằng chính là kỹ thuật luyện đan. Vốn dĩ Hứa Linh Lung không định uống thứ này, định dùng một ảo thuật, tiện tay đổ nó đi là được. Chỉ là, bây giờ nàng muốn nếm thử một chút. Sở Tinh Trần đã để lại bí mật gì ở đây? Là thiên ma, kháng tính với thuốc tự nhiên là có. Dù sao ăn gì cũng không chết được, cũng chẳng có gì đáng sợ. Hứa Linh Lung đưa bắt đến miệng, mùi hôi thối thoang thoảng sộc vào mũi. Nàng không hề do dự, liền dứt khoát mở miệng nhấp một chút. Vào cổ họng đắng, hôi, cảm giác buồn nôn từng đợt lan tới. Hứa Linh Lung khẽ nhíu mắt, cũng bắt đầu phân tích đan dịch vừa vào cổ họng. Đáp án nhận được cũng là dược hiệu bình thường, ngoài việc cực kỳ khó uống ra. Nếu nói Sở Tinh Trần dùng thứ này để thắng, cũng chỉ có thể suy đoán là uống thứ này để rèn luyện tâm thần, ngoài ra, hoàn toàn vô dụng. Thật sự muốn bình luận về đan dược này, cũng chỉ có thể nói là sạch hơn nước cống một chút, ngoài ra đều kém xa nước cống. Dù sao những thứ có thể khiến nàng muốn nôn mửa đã không còn nhiều. A Niệm thấy Hứa Linh Lung chỉ nhấp một ngụm, thần sắc cũng không hề lay động, nàng đội vàng nói, chỉ nhấp một ngụm nhỏ, làm sao có thể biết dược hiệu độc đáo, muốn uống thì phải uống một ngụm lớn. Uống ít như vậy làm sao mà cảm nhận được gì, nhất định phải uống một ngụm lớn mới được. Hứa Linh Lung lười biếng liếc nhìn A Niệm, chỉ khẽ hừ một tiếng. Ánh mắt A Niệm có chút mơ hồ. Hứa Linh Lung trực tiếp hất đan dịch trong bát ra ngoài, đan dịch vừa ra khỏi bát, liền hóa thành một làn khói hoàn toàn tiêu tán. Thứ không bằng nước cống này, còn muốn lừa mình uống hai lần. Cái gì mà pháp bảo chiến thắng của Sở Tinh Trần? Lần sau lại luyện thứ này muốn cho mình uống, Hứa Linh Lung đảm bảo thứ này sẽ trực tiếp nhét hết vào miệng A Niệm. Hứa Linh Lung hít sâu một hơi, đặt cái bát trong tay trở lại trên bàn. May mà không mang bách bác vào, nếu không cảnh này chắc sẽ bị bách bác cười chết. Hứa Linh Lung điều chỉnh tâm trạng một chút, ánh mắt mới từ từ nhìn về phía A Niệm, nếu không có thông tin nàng muốn, thì nàng thật sự sẽ có nước cống cho A Niệm uống. Thuốc này ta đã uống xong, ta đến đây cũng có vấn đề muốn hỏi ngài. Hứa Linh Lung cất giọng quyến rũ. Nếu đã làm ai phục là thiết kế, nếu quá rõ ràng, e rằng sẽ khiến Sở Tinh Trần phát giác. Nếu không cần thiết, việc cưỡng ép quyến rũ ảnh hưởng thần thức nên làm ít sẽ tốt hơn. Tuy nhiên một vài kỹ xảo nhỏ vẫn có thể dùng. Ánh mắt A Niệm hơi khôi phục bình thường, trước tiên nhìn cái bát đã uống cạn, trong lòng hơi thất vọng. Cái này luyện còn chưa đủ khó uống. Ngươi muốn hỏi gì? A Niệm trả lời. Nghe nói Sở Tinh Trần, Sở đại nhân từng cùng Trấn Yêu Tư chúng ta liên thủ, ta cũng ngưỡng mộ Sở Tinh Trần mới gia nhập Trấn Yêu Tư của Du Châu Thành, không biết ngài, người được Sở đại nhân truyền thụ tuyệt kỹ này, có thể cho ta biết Sở Tinh Trần là người như thế nào không? Hứa Linh Lung khẽ vén mạng che mặt, để lộ đôi mắt màu tím nhạt và khuôn mặt khuynh thành khuynh quốc. Trung Châu, Thiên Diễn Tông. Trong đại điện Thiên Diễn Phong, hàng trăm đạo truyền tin ngọc giản không ngừng lưu chuyển, thỉnh thoảng bên ngoài lại có cái mới bay vào trong điện. Bạch Huyền Linh lười biếng nằm một bên, miệng nhấp trà do Trần Bạch thanh pha. Sở Tinh Trần và Tạ Linh Ngọc quanh thân đều có ngọc giản vờn quanh. Lữ Huyền quanh thân ngọc giản vờn quanh còn nhiều hơn. Vì ngọc giản có thể chứa đựng rất nhiều tin tức, hơn nữa giá cả không hề rẻ, cho nên mỗi một cái ngọc giản thông tin đều sẽ cố gắng báo cáo tin tức chi tiết nhất có thể. Dù sao những người có thể đọc đều là cao giai tu sĩ, thần thức đủ dùng. Chỉ là đọc thì nhanh, nhưng đưa ra sắp xếp tương ứng thì cần phải có tư duy. Đương nhiên, việc sắp xếp xử lý những tin tức này không chỉ có ba người trong đại điện Thiên Diễn Phong, mà là những tin tức quan trọng nhất sẽ trực tiếp đến đại điện Thiên Diễn Phong. Điều này có nghĩa là lúc này hàng trăm ngọc giản này đều là tin tức và sắp xếp quan trọng, nhiều hơn nữa thì đã do cấp dưới thực hiện. Đại đệ tử Lý Ứng Linh cũng không chịu nổi những ngày ngọc giản không ngừng, cũng làm hai ngày nghỉ một ngày. Chỉ là chưa làm được bao lâu, Lý Ứng Linh đã bị Sở Tinh Trần thúc giục đi tu luyện. May mà so với việc xử lý những công vụ ngọc giản này, tu luyện lại có vẻ thoải mái hơn nhiều. Lý Ứng Linh cũng đồng ý lập tức đi tu luyện. Đệ tử của Sở Tinh Trần hiện nay phần lớn đều đang tu luyện, cũng thỉnh thoảng ra ngoài hóng gió. Hô Sở Tinh Trần nhẹ nhàng đặt ngọc giản trong tay xuống, mối quan hệ này phức tạp chẳng chịt, toàn là hai chữ lợi ích, muốn thực sự làm tốt việc cũng không dễ dàng như vậy. Lữ Huyền nghe vậy vội vàng gật đầu, đó là đương nhiên, thế đạo này hiện nay đã sớm thay đổi, thế đạo dựa vào kiếm để giải quyết mọi việc đã qua rồi, sau tông môn còn có tông môn. Lữ Huyền nói, ánh mắt cũng tự nhiên mà nhìn về phía Bạch Huyền Linh. Bạch Huyền Linh không hề khách khí, tiện tay cầm lấy chén trà bên cạnh ném thẳng về phía Lữ Huyền. Chén trà gần như bị ném đến chỉ còn lại tàn ảnh. Lữ Huyền khẽ nâng tay, liền dùng linh lực đỡ lấy chén trà có thể đập chết một con mãnh hổ này. Năm đó không có kiếm trong tay ta, thế đạo này e rằng không có vị trí cho ngươi và ta. Bạch Huyền Linh nhướng mày, thần sắc không vui nói, ta thấy thế đạo này thay đổi cũng không lớn, nếu trong tay không có kiếm, ai còn hứng thú nghe ngươi muốn nói gì? Kiếm càng sắc, người nghe lời càng nhiều. Đạo lý vĩnh viễn không đổi. Lữ Huyền không mở miệng bắt bỏ, thứ nhất lời Bạch Huyền Linh nói có chút lý lẽ nhưng không nhiều, thứ hai Bạch Huyền Linh là người giảng đạo lý sao? Hắn không muốn với tư cách là trưởng môn Tiên Diễn Tông, lại phải chịu đòn của Bạch Huyền Linh ngay trong đại điện của mình. Hơn nữa Sở Tinh Trần còn ở bên cạnh quan sát, trưởng môn Tiên Diễn Tông cũng cần thể diện. Sở Tinh Trần không tham gia cuộc nói chuyện, mà đặt ngọc giản xuống, ánh mắt nhìn về phía đại môn. Lệ Hành Thiên đứng ngoài cửa, thần sắc hơi kỳ lạ nhìn mình, thật đúng là vẻ hoài niệm, sau đó khẽ chắp tay. Ta có việc, các ngươi cứ bận. Sở Tinh Trần dứt khoát đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Tính cách của nhị đệ tử nhà mình, Sở Tinh Trần vẫn quen thuộc. Nếu không có việc gì lớn, khi biết mình đang bận, 9 phần 10 sẽ không đến quấy rầy. Phần trăm còn lại, coi như Lệ Hành Thiên có thể nào đó một ngày nào đó đầu óc bị chập mạch. Tạ Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn, cũng không nói gì nhiều. Bạch Huyền Linh thì thần sắc tò mò, chỉ là cũng không đi dò hỏi sự riêng tư giữa thầy trò. Sở Tinh Trần sải bước đi ra ngoài điện, trực tiếp vươn tay kéo Lệ Hành Thiên đang hơi cúi người dậy, sau đó thuận tay một tay khoác lên vai Lệ Hành Thiên. Hôm nay ngươi nhìn vi sư ánh mắt sao lại kỳ lạ vậy? Ngươi biết sở thích của vi sư mà. Ngươi nếu thật sự có sở thích khác, ngươi xem ngũ sư đệ ngươi cũng lớn lên phong độ mà. Sư phụ ta cũng không có sở thích này. Vậy thì tốt, sao vậy? Gặp phải vấn đề gì cần vi sư giải quyết? Lệ Hành Thiên nhìn nụ cười trên mặt sư phụ, khẽ đưa tay nắm lấy y phục của Sở Tinh Trần. Sở Tinh Trần liếc nhìn y phục, rồi lại nhìn về phía Lệ Hành Thiên, ánh mắt cảnh giác. Lệ Hành Thiên không để ý, mà đi thẳng vào vấn đề. Sư phụ, có phải đã lật đổ không ít ổ ma tu và tà giáo, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích Hứa Linh Lung? Ừm, sao vậy? ngươi lo lắng chuyện này. Yên tâm, sư phụ sẽ giải quyết tốt. Lệ Hành Thiên buông tay, sư phụ, ta có suy đoán. Ánh mắt nghi ngờ của Sở Tinh Trần vừa nãy lại một lần nữa nghi ngờ, ngươi cái gì tin tức cũng chưa xem, ngươi có suy đoán. Chẳng lẽ ngươi cùng đại sư tỷ của ngươi diễn tập trực giác đại pháp? Lệ Hành Thiên ngữ khí nghiêm túc nói, sư phụ, ta hiểu nàng. Hồ Vi sư lại quên mất chuyện này. Thần sắc nghi ngờ của Sở Tinh Trần hóa thành thương hại, ngươi chắc cũng đã suy đoán không ít tâm tư của nàng, cũng không có gì lạ. Lệ Hành Thiên, lời sư phụ nói sao nghe lại khiến người ta tức giận đến vậy? Chương 585 vi sư ban thưởng, chương 585 vi sư ban thưởng. Sở Tinh Trần nở nụ cười, nhìn nhị đồ đệ nhà mình mang vẻ mặt dường như ưu oán. Cái hở duy nhất trong nội tâm vị nhị đồ đệ này có lẽ là năm đó bị Hứa Linh Lung lừa sạch sẽ, lại có thể đã trở thành một tiểu liễu cầu, thuộc về siêu cấp hắc lịch sử trong hắc lịch sử. Mặc dù nghe có vẻ thảm thật, nhưng cũng thực sự rất buồn cười. Sở Tinh Trần giơ tay đấm một quyền vào ngực Lệ Hành Thiên, ngươi còn không biết vi sư sao, cứ thích không có việc gì trêu chọc các ngươi vài câu, ngươi còn muốn cùng sư phụ so đo sao? Có vài chuyện cũng đã qua, sư phụ không cần nhắc đến thường xuyên như vậy. Chuyện cũ gì? Sở Tinh Trần nhướng mày. Lệ Hành Thiên nhìn vẻ mặt trêu chọc của Sở Tinh Trần, nuốt lời định nói xuống, trên mặt lộ ra chút tiêu ý, không là lời của sư phụ muốn nói thì cứ nói đi. Hôm nay ngươi sao lại xến sẩm như vậy? Sở Tinh Trần lại cho vị ái đồ này một quyền, to gan Hứa Linh Lung. Có phải lại đoạt xá ái đồ của ta rồi không? Lệ Hành Thiên nặng nề thở ra một hơi, chỉ là sư phụ đối với chúng ta đặc biệt tốt mà thôi. Sở Tinh Trần không biết có phải Lệ Hành Thiên cũng đã nghiên cứu thấu triệt vị sư phụ này của mình hay không, lời này vừa ra thật sự khiến hắn mất đi tâm tình trêu chọc, chuyển sang đi vào chính để nói ra suy nghĩ của ngươi, nói hay ta sẽ tặng ngươi một món quà. Lệ Hành Thiên dường như nhớ ra điều gì, vội vàng lắc đầu nói, suy nghĩ thì có thể nói, quà thì thôi đi. Sở Tinh Trần nhướng mày, không phải đan dược, là thứ ngươi ngày đêm mong nhớ. Lệ Hành Thiên vội vàng mở miệng nói, thật sự không cần. Có thứ gì tốt, sư phụ cứ dành cho ngũ sư đệ là được. Sở Tinh Trần nhìn quanh, cánh tay của Hứa Linh Lung hắn vẫn chưa đưa cho Lệ Hành Thiên, thứ tốt như vậy tự nhiên phải đợi đến thời điểm thích hợp mới đưa. Nhưng nhìn dáng vẻ của Lệ Hành Thiên, hình như hắn biết mình có thứ này trong tay. Sở Tinh Trần không suy nghĩ nhiều, thứ này là hắn tiện tay lấy được, có lẽ Ngọc Dương đạo tử hoặc người khác đã sớm đòi đệ tử của hắn, hoặc có tin tức nào đó bị lộ ra khiến Lệ Hành Thiên biết cũng không có gì lạ. Tin tức cũng không bị che giấu đối với đệ tử của hắn. Thêm vào đó, Lệ Hành Thiên kiếp này cảm thấy vẫn rất quan tâm Hứa Linh Lung, muốn quan sát xem lòng đối phương có đen tối hay không, sao lại không tính là một loại quan tâm khác. Sở Tinh Trần nhẹ nhàng gật đầu, nói ra kiến giải của ngươi. Lệ Hành Thiên thấy đã vào chính đề, liền lập tức mở miệng nói, Hứa Linh Lung có thù tất báo, cũng không phải là người chịu nhịn. Sư phụ và Bạch Tiền Bối khiến Hứa Linh Lung trọng thương, món nợ này sao có thể không tính rõ, hơn nữa, biểu hiện của sư phụ tuyệt đối sẽ khiến Hứa Linh Lung cảnh giác ngài cực cao. Với thiên tư tuyệt thế của sư phụ, thời gian trôi đi, tất nhiên là sư phụ sẽ chiếm ưu thế, Hứa Linh Lung tất nhiên có thể nhìn rõ điểm này. Huống hồ sư phụ hiện nay liên hoành tam tông, không chỉ là vấn đề thiên phú, mà là trong tay có phương thức hợp nhất 18 tiên môn Trung Châu. Sự việc xảy ra cũng là tương lai, mà trong tương lai, sư phụ tuyệt đối là trọng yếu nhất. Vạn nhất Hứa Linh Lung chỉ coi Tây Như Hạ Châu là mồi nhử, chỉ để thu hút ánh mắt của sư phụ, thậm chí cô ý đặt đồng qua ở Trung Châu cũng là như vậy thì sao? Nàng chỉ muốn lợi dụng thời gian sư phụ rời ánh mắt ra ngoài, để răng một tấm lưới kinh thiên động địa đối với sư phụ thì sao? Mặc dù sư phụ không mắc mưu của Hứa Linh Lung, ánh mắt lại tập trung vào Hứa Linh Lung, nhưng muốn tìm được nàng, không chỉ là lật tung vài cứ điểm tà giáo và ma tộc là có thể nắm rõ. Hứa Linh Lung cực kỳ có khả năng sẵn lòng vứt bỏ gia sản, đổi lấy một cơ hội chí mạng sư phụ. Sở Tinh Trần nhẹ nhàng gật đầu, lời Lệ Hành Thiên nói có lý lẽ nhất định, ít nhất động cơ và tư duy không có vấn đề, thế là hắn suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói, muốn tìm cơ hội với ta. Hiện nay những người ta quan tâm gần như đều ở trong Thiên Diễn Tông, ta bình thường không có việc gì cũng sẽ không ra ngoài, cho dù ra ngoài bọn họ cũng không nhất định sẽ biết động hướng của ta, còn có Bạch Tiền Bối cùng đi, muốn tìm cơ hội với ta cũng không phải dễ dàng. Huống hồ động thủ ở Trung Châu để bắt ta thì phiền phức, điều này cũng chẳng khác gì trực tiếp tấn công Thiên Diễn Tông, độ kiếp kỳ tu sĩ vượt không đến, cũng không tốn quá nhiều thời gian. Lệ Hành Thiên nghiêm mặt nói, nếu địa điểm động thủ không phải Trung Châu, mà là các đại châu khác thì sao? Sở Tinh Trần khẽ liếc mắt, ngươi là nói Nam Chiêm Bộ Châu, Dũ Châu Thành. Nơi có thể khiến Sở Tinh Trần quan tâm tự nhiên nhiều, nhưng nơi có thể cho Hứa Linh Lung cơ hội thì không nhiều. Vạn Hoa Linh ở Trung Châu có vị trí hơi hẻo lánh, nhưng cũng nằm trong Trung Châu. 18 tiên môn ở Trung Châu đã xây dựng một mạng lưới truyền tống môn, gần như các điểm then chốt đều có. Độ kiếp kỳ tu sĩ nhận được tin tức nhanh chóng truyền tống, rồi vượt không đến, không tốn quá nhiều thời gian. Một khi không bị trực tiếp hạ gục, mai phục rất có thể sẽ biến thành công tiên. Thái Đạo Tông có lẽ sẽ không vì an nguy của Sở Tinh Trần mà phái độ kiếp kỳ tu sĩ, nhưng Huyền Thanh Thiên Tông và Thiên Diễn Tông thì sẽ không tiết sức lực. Huống hồ một khi lộ diện ở Trung Châu, muốn tiêu thanh tức ảnh thì không dễ dàng nữa, rất có thể sẽ bị truy sát đến cùng, khó mà thoát thân. Duy nhất thỏa mãn điều kiện, đại khái chính là Dũ Châu Thành của Nam Chiêm Bộ Châu, bên đó người quen thật sự còn không ít. Ít nhất Viên Không hiện nay có ở trong chùa Dũ Châu Thành hay không cũng có nói. Tông môn ban đầu được thành lập cũng ở Nam Chiêm Bộ Châu. Lệ Hành Thiên lập tức gật đầu nói, Hứa Linh Lung tuy có thủ tất báo, nhưng cũng có tâm tư tinh tế, cho dù ở Nam Chiêm Bộ Châu thiết kế không thành, cũng sẽ tìm hiểu tin tức tình báo của sư phụ. Nàng tuyệt đối sẽ không ở Trung Châu, đối với nàng mà nói điều này đồng nghĩa với việc không làm được gì, là ngồi chờ chết, điều này tuyệt không phải phong cách của nàng. Còn sư phụ, vạn nhất có tin tức từ Nam Chiêm Bộ Châu đến, tuyệt đối phải cẩn thận bất phần, nói không chừng chính là mai phục. Sở Tinh Trần nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, vi sư đã biết, sẽ bí mật phái người đi điều tra, nếu thật sự có thư từ Nam Chiêm Bộ Châu, ta sẽ trực tiếp rời nửa cái Huyền Thanh Thiên Tông và Thiên Diễn Tông qua đó. Lệ Hành Thiên nghe vậy nhẹ nhõm thở phào, tốt, vậy đệ tử xin không quấy rầy sư phụ nữa. Nói đoạn, Lệ Hành Thiên liền định quay người rời đi. Sở Tinh Trần lại đưa tay giữ lấy Lệ Hành Thiên đang chuẩn bị rút lui, gấp gáp làm gì, thông minh như vậy, chẳng lẽ không để vi sư khen vài câu sao? Người tư duy nhanh nhạy, nhưng ngươi cũng phải học bản lĩnh hỏa nhãn kim tinh của vi sư, cùng với tư tưởng cốt lõi kiên quyết không làm liếm cậu. Lệ Hành Thiên biểu cảm hơi khoa trương, đã biết lời đạo lý này nói cực kỳ hay, vi sư không thưởng ngươi cũng không được. Sở Tinh Trần vừa nói vừa tìm kiếm trong nhẫn không gian. Lệ Hành Thiên vội vàng ngấn lại, sư phụ, thật sự không cần nữa, vì ngài bày mưu tính kế, chính là bổn phận của đệ tử. Nói gì vậy, vi sư há là người không phân biệt thưởng phạt sao? Sư phụ, thật sự không cần nữa. Giữa lúc hai người xô đẩy, Sở Tinh Trần vẫn lấy ra bàn tay ngọc thon dài cùng cánh tay, hỏi, thế nào? Quen mắt không? Vẻ mặt Lệ Hành Thiên có chút không giữ được, cũng không từ chối gì nữa, trực tiếp giật lấy bàn tay ngọc thon dài này, nhét trở lại vào nhẫn không gian của mình. Sở Tinh Trần khẽ nhíu mày, không hổ là nhị đệ tử tâm tư tinh tế của vi sư, chỉ một cái nhìn đã nhận ra, đây cũng coi như bù đắp tiếc nuối của ngươi. Không có tiếc nuối đó, Lệ Hành Thiên giải thích một câu, sau đó lại chắp tay, vội vàng rời đi. Sở Tinh Trần khẽ hít mắt, nhìn Lệ Hành Thiên đi xa khẽ trầm tư một lát, mới quay người bước vào đại điện. Chương 586 tâm ý không thể, chương 586 tâm ý không thể, dù có gió xuân đưa lối, vẫn có cố sự vấn vương. Chuyện ba sông nước, kể về biển cả trôi. Trong ký ức năm xưa, tháng năm phai tàn, chỉ là một niệm khởi, trong mộng cũng chẳng thấy. Duyên không chậm rãi bước lên bậc thang đầy lá rụng, vị sa di trẻ tuổi, khoác trên mình chiếc cà sa có phần cũ nát, ánh mắt ngước nhìn trời cao, ngắm nhìn tòa tháp nhỏ bé. Dưới bậc thang, có sa di khác tụng kinh đi qua, nhưng chẳng thấy một bóng hình đã lâu không gặp bước về phía xá lợi tháp. Kim đan vô lậu, khí tức nội liễm, chỉ cần hữu tâm, phàm nhân chẳng thấy. Duyên không khi còn tu vi luyện khí đã rời thiền lâm tự, từ đó về sau chưa từng trở về, nay trở lại, lại đã là kim đan chân nhân. Tu vi cũng đã cao hơn Duyên Tĩnh sư mình. Con đường kim đan đối với Duyên không mà nói không hề gian nan, chỉ là một đường chậm rãi tu hành, tìm kiếm đáp án trong tâm, tiếp đó liền như nước chảy thành sông. Chỉ là sư mình đã dùng cả đời cũng chưa đặt chân đến cảnh giới kim đan. Nếu không, hắn đã ở trong chùa cười chờ mình trở về. Duyên không chỉ cảm thấy những viên gạch dưới chân quen thuộc mà lại xa lạ, ngẩng đầu nhìn lên, lá khô nảy mầm, giống như dáng vẻ năm xưa, nhưng nghĩ kỹ lại, chỉ cảm thấy ký ức đã trở nên như những chiếc lá kia, bắt đầu có chút vô vàng. Không biết là năm xưa không muốn ghi nhớ, hay là nay mình đã buông bỏ. Bậc thang từ thiền lâm tự dẫn lên xá lợi tháp, nhìn từ xa, dường như vẫn còn khá dài. Nhưng Duyên không chỉ cảm thấy mình chỉ đi vài bước, đã đến đỉnh. Duyên không nhìn về phía xá lợi tháp, đứng yên tại chỗ hồi lâu không nói, một trận gió nhẹ nhàng thổi qua, hắn mới đột nhiên mở miệng nói, sư huynh, đã lâu không gặp, ta đã lớn thế này, cũng cao hơn huynh ngày xưa. Nhưng huynh đại khái là không nhìn thấy, cho nên ta mới ăn mặc có chút lộn thuận. Đại khái huynh cũng không cách nào cờ trách ta, cho nên Duyên không chỉ cảm thấy mũi mình kỳ lạ tắc nghẽn, có lẽ là gió cũng sắp vào đông rồi. Gió thiền lâm tự thật lợi hại, thổi đến vị kim đan chân nhân như hắn cũng phải cay mũi. Hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo mũi, mới tiếp tục nói, cho nên ta liền tự do tự tại, muốn nói gì thì nói đó. Ta đã là kim đan chân nhân rồi, đã bước qua tứ phương, cũng coi như đã trải qua rèn luyện, chịu qua khổ rồi. Kim đan chân nhân, ở Du Châu Thành cũng coi như là đại năng đỉnh thiên rồi. Sư minh, xét thấy trạng thái hiện tại của huynh không cách nào phản bác ta, ta cũng có chút lời vô dụng muốn nói. Duyên không nặng nề thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn trời nói, cho dù ta là kim đan đại năng rồi, nhưng cũng muốn như trước kia, gặp chuyện liền muốn trốn sau lưng huynh. Ta cũng cảm thấy cái này cũng phải trách sư minh, năm xưa đối với ta quá tốt, khiến ta đến nay vẫn không quên được những ngày tháng đó. Ân tình của Sở Tinh Trần ta cũng đã trả rồi, nhưng cũng không tính là trả nhiều, không duyên cớ mà có được một phần đại thừa Phật pháp tâm kinh, cũng nên tính là ân tình của hắn. Tâm kinh kia ta xem thấy kỳ quái, càng đọc càng không thấy không. Thôi vậy, không hay không ta cũng không để ý nữa. Trước khi đến ta cũng muốn đốt thứ tốt này cho sư minh xem, để sư minh kiến thức một chút đồ tốt. Nhưng thứ đó hình như là cô bản, lại còn là một xá lợi, cảm thấy đốt đi có lẽ cũng không cháy được. Đọc thì ta lại quá lười, lười mở miệng. Dù sao buôn ba trở về, cho dù là kim đan chân nhân cũng sẽ mệt. Duyên không nói xong, dường như thật sự mệt mỏi, liền dứt khoát ngồi xuống trước xá lợi tháp, tiếp tục cười nói, sư minh nếu muốn nghe, có thể đến trong mộng tìm ta, ta sẽ niệm cho sư minh nghe, dù sao trong mộng mở miệng hẳn là sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Duyên không nói xong những lời này liền trầm mặt lại, ánh mắt nhìn xá lợi tháp. Chỉ là không có làn gió nào nữa đáp lại sự bất an của hắn. Duyên không chậm rãi đứng dậy, đưa tay chạm vào xá lợi tháp. Không có sự ấm áp, chỉ có cảm giác lạnh lẽo và thô ráp của xá lợi tháp. Sư minh, lần sau gặp. Duyên không cúi mắt, khẽ thì thầm. Nói xong, Duyên không liền xoay người, chuẩn bị rời đi, bước xuống. Bậc thang chậm rãi che khuất bóng dáng Duyên không, trên xá lợi tháp lại một lần nữa trống không. Đột nhiên, tiếng Duyên không từ dưới bậc thang truyền đến, sư minh vẫn cứ yêu thích so đo như vậy, ta không đến đây gặp huynh cũng không đến trong ngộng tìm ta. Sư minh cũng nên biết ta nhỏ mọn, hôm nay ta đến đây gặp huynh cũng nên đến trong ngộng tìm ta. Nếu không, cẩn thận sư đệ quên huynh sạch sẽ. Tiếng Duyên không càng nói càng lớn, dường như đang chút hết bất mãn trong lòng. Chỉ là, vẫn không ai đáp lời hắn. Duyên không xuống bậc thang, không trực tiếp rời đi. Thiền Lâm tự tuy đã lâu không về, nhưng ký ức trong đầu vẫn rõ ràng như vậy. Hắn đi thẳng đến phương trượng phòng của đại điện. Cửa phương trượng phòng mở rộng, một lao sa di mắt khẽ nhắm, khẽ tụng niệm. Sư điệt, đã lâu không gặp, đã đến lượt ngươi làm trưởng môn rồi. Duyên không bước vào điện, ánh mắt nhìn về phía Phương Trượng Thiền Lâm tự hiện tại, năm tháng cũng không buông tha vị sư điện này. Hắn đã giả như sư huynh năm xưa. Phương Trượng Thiền Lâm tự chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía vị hòa thượng trẻ tuổi đứng ngoài cửa, trên đầu còn lấm tấm vài sợi tóc đen ngắn, chiếc cà sa khoác trên người cũng chỉ đẹp hơn rẻ lau một chút. Hắn lại nhìn mặt, không nhận ra, ánh mắt khẽ nheo lại, nhìn về phía đôi mắt Duyên Không, một lát sau chợt hiểu ra nói, là Duyên Không sư thúc sao? Duyên Không cười cười, không ngờ ngươi còn nhận ra ta. Phương Trượng vội vàng đứng dậy, thần sắc có phần cảm thán, sư thúc đã lâu không về rồi đã lớn rồi, cũng cao hơn rồi qua lâu như vậy, cũng nên lớn rồi. Duyên Không đưa tay ra, đón lấy bàn tay Phương Trượng đưa tới. Phương Trượng Tiền Lâm tự hiện tại vừa gật đầu, vừa thần sắc kích động trên dưới nhìn Duyên Không. Duyên Không năm xưa, há chẳng phải cũng là do hắn tận mắt nhìn lớn lên. Sư thúc là bối phận, nhưng sự quan tâm của hắn vẫn là trưởng bối. Phương Trượng đang định mở miệng, lại nhớ ra điều gì đó, ngươi đợi một chút, có đồ vật muốn giao cho ngươi. Phương Trượng nói xong, chậm rãi xoay người, từ dưới giường lấy ra một cái hộp. Duyên Không ngẩn người nhìn cái hộp, khẽ hỏi, là sư huynh để lại cho ta sao? Phương Trượng khẽ lắc đầu, đặt cái hộp xuống đất, không, đây là sở trưởng môn, sở tinh trần sau này để lại cho ngươi. Thần sắc cảm động và kinh ngạc của Duyên Không nhanh chóng phai nhạt, ánh mắt chuyển thành sự cảnh giác tinh tế. Sư huynh để lại cho mình, dù không phải thứ gì đặc biệt tốt, nhưng tuyệt đối là đồ tốt. Sở tinh trần để lại cho mình có thể là một thứ gì đó đã là trời ban rồi. Phương Trượng đưa tay mở cái hộp, lộ ra mấy thứ bên trong. Một chiếc cà sa trắng tinh, một cây liễu ngọc và hai tấm phù lục vẫn còn linh quang. Thứ này vốn nên lưu lại trên Xá Lợi Tháp, nhưng bảo vật hào quang lưu chuyển, sư thúc cũng chậm chạp chưa về lấy bảo vật, người hưu tâm cuối cùng cũng để ý đến những thứ này. Phương Trượng khẽ thở dài, sau này cũng vì thế mà xảy ra không ít chuyện, cuối cùng vẫn phải bị thác mấy vị cao nhân vật môn, dùng hết thủ pháp mới miễn cưỡng lấy ra được. Nói là may mắn là linh lực thuật pháp còn lại bị kẻ tham lam mài mòn đi nhiều, linh lực còn lại không nhiều mới lấy được. Nay sư thúc trở về, là nên lấy đi rồi. Duyên Không túi mày nhìn xuống, tự nhiên nhận ra hai món pháp bảo là lấy ra từ bí cảnh Vạn Trượng Sơn. Hắn truy hỏi, sở trưởng môn đưa khi nào? Sau khi Duyên Tính Phương Trượng viên tịch, ngài rời Thiền Lâm tự khoảng một tháng. Duyên Không đột nhiên khẽ cười. Sở Tinh Trần tuy đối với mình luôn là một bộ dáng keo kiệt, nhưng ngoài sư minh ra, hắn lại là người hào phóng nhất. Số linh thạch nợ đã mấy chục năm chưa trả một viên nào, nói là nợ, không bằng nói là quỷ nợ. Nhưng linh thạch có thể quỷ, tấm lòng này thì không thể. Chương 587 trò hay mở màn, chương 587 trò hay mở màn. Duyên Không buông tay, đem tất cả vật phẩm trong dương thu vào nhận không gian. Chiếc nhẫn không gian này là lần trước khi từ biệt Sở Tinh Trần nói thấy hắn đáng thương, cái gì cũng phải vác trên người, tạm thời cho Duyên Không mượn, sau này phải trả lại. Duyên Không nghĩ rằng nợ nhiều không lo, sau này đâu phải không trả. Nếu có chiếc nhẫn không gian này, ban đầu hắn cũng không đến mức đói đến mức gặm cỏ. Duyên Không du hành khắp nơi, số tiền kiếm được không nhiều, nói đúng hơn là những người cần Duyên Không giúp đỡ đều là những người đáng thương không có tiền. Một bữa cơm cũng đủ để Duyên Không được giải quyết. Tiền tự nhiên là không có, nếu không thì quần áo của Duyên Không, ngang hàng với ăn mày, cũng đã sớm phải thay rồi. Duyên Không cất đồ xong, nhìn về phía Phương Trượng nói, ta trong chuyến du hành đã gặp một thôn dân thành Du Châu, nói rằng thành Du Châu hiện nay có tà tu hoành hành, trấn yêu tư thành Du Châu vô lực trấn áp, đã có cảnh dân chúng lầm than, nhiều người đã bỏ trốn khỏi thành Du Châu, chỉ cầu một con đường sống. Phương Trượng nghe vậy khẽ trầm ngâm rồi mở miệng nói, gần đây quả thật có một số tà tu có hành động nhỏ, trấn yêu tư cũng đã phái người đi xử lý, nhưng tà tu cực kỳ xảo quyệt, trấn yêu tư không bắt được chứng cứ xác thực, cũng không bắt được bao nhiêu người. Tà tu hiến tế ở ngoài thành Du Châu cũng đã xảy ra, tiếp theo là lời đồn đại khắp nơi, trấn yêu tư vô lực chống đỡ thủ đoạn của tà tu. Trấn yêu tư vô lực chống đỡ tà tu gây rối có thể là giả, nhưng người chết là thật, đối với phàm nhân bình thường mà nói, mạng chỉ có một lần, nhưng cũng không thể đánh cược vào lần sau không phải ta. Dân chạy nạn phần lớn là bách tính ngoài thành Du Châu, không thể ở lâu trong thành, để tự bảo vệ mình, chỉ có thể bỏ trốn. Trong thành vẫn coi như an hòa có trật tự. Duyên Không khẽ gật đầu. Phương Trượng ngẩng đầu nhìn thẳng Duyên Không nói, sư thúc lần này trở về, là để xử lý chuyện này sao? Tu vi tuy vẫn còn yếu đất, nhưng tổng phải vì nơi đã nuôi dưỡng ta này, làm ra chút gì đó. Duyên Không hành lễ, khẽ cười nói, sư minh đã dạy ta, sao có thể là người vô tình vô nghĩa? Phương Trượng cũng chậm rãi hành lễ, nếu mệt mỏi, còn nhớ trở về, Thiền Lâm tự vẫn là Thiền Lâm tự, sư thúc cũng là sư thúc của ta, phòng của ngài bây giờ vẫn còn đang được quét dọn. Đó là tự nhiên, nếu không ta tối về ngủ ở đâu? Duyên Không cười trả lời xong, mới quay người rời đi. Phương Trượng ánh mắt bình tĩnh, nhìn vị hòa thượng trẻ tuổi Duyên Không chậm rãi rời đi. Ánh mắt nheo lại. Vị hòa thượng trẻ tuổi trong mắt Phương Trượng lại biến thành Duyên Không nhỏ bé và kiêu ngạo ngày xưa. Phương Trượng khẽ cười một tiếng. Trấn yêu tư. Hứa Linh Lung mặc y phục của trấn yêu tư, thần sắc cũng rung rượi vào cây, nhìn các thành viên trấn yêu tư ra vào bận rộn, cùng một số thành viên lén lút đánh giá nàng, ném ánh mắt có chút đáng ghét. Gia nhập trấn yêu tư đối với Hứa Linh Lung mà nói giống như uống nước vậy đơn giản. Trấn yêu tư luôn thiếu người, những người có thiên phú quá kém, trấn yêu tư cũng không thu. Thêm vào tỷ lệ tác chiến ở tiền tuyến của trấn yêu tư cao hơn nhiều so với các tông môn bình thường. Chỉ có những tiểu tu sĩ nghèo khó mà lại mang linh căn, mới lựa chọn gia nhập trấn yêu tư để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Hứa Linh Lung chỉ cần thể hiện chút tu vi đủ, cùng một số thủ đoạn nhỏ đơn giản là có thể gia nhập. Những ngày này, Hứa Linh Lung cũng đã tìm hiểu rõ toàn bộ thành Du Châu và trấn yêu tư. Uy danh của Sở Tinh Trần ở thành Du Châu cũng không nhỏ, vô luận là đại hội tông môn hay Duyên Tĩnh nhiều lần bái phòng tông môn của Sở Tinh Trần, ở thành Du Châu đều được coi là chuyện được bàn tán sôi nổi. đặc biệt là Sở Tinh Trần còn chia tiền cho Bách Tính Thành Du Châu, cùng nhau tổ chức một đại hội, sau này truyền rằng là để tổ chức sinh nhật cho đại đệ tử của mình. Còn có địa chỉ tông môn mà Sở Tinh Trần đã để lại ở Thành Du Châu. Đại trận tông môn vừa nhìn đã biết là thủ bút của Thiên Diễn Tông, quả nhiên Sở Tinh Trần ban đầu đã có quan hệ không rõ ràng với Thiên Diễn Tông. Do là đại trận của Thiên Diễn Tông, người thi triển trận pháp tuy không truyền tinh, nhưng tu vi đủ cao, không thể khéo léo phá trận mà không bị phát hiện. Thế là Hứa Linh Lung chỉ có thể đánh giá đại khái tông môn, không thể tự mình đi vào tìm kiếm. Tuy nhiên cũng đủ rồi, đâu có chuyện gì có thể làm được thập toàn thập mỹ. Hứa Linh Lung cũng đại khái đã nắm rõ được dáng vẻ đối nhân xử thế thường ngày của Sở Tinh Trần. Một mô hình tính cách tổng quát đã hình thành trong đầu Hứa Linh Lung. Tiếp theo, chính là lúc sắp xếp bất ngờ cho Sở Tinh Trần. Sở Tinh Trần quả thật đã đóng gói mang đi tất cả nhân vật chủ chốt của tông môn, những người còn lại quả thật có quan hệ bạn bè, nhưng một khi chênh lệch tu vi quá cao, cái gọi là quan hệ bạn bè sẽ trở thành bạn bè trong truyền thuyết. Loại bạn bè này tác dụng lớn nhất chính là khoe khoang ta quyền hắn, chứ không phải trông cậy vào người bạn này có thể làm gì cho ngươi. Ít nhất Hứa Linh Lung sẽ không cho rằng Sở Tinh Trần sẽ vì an niệm mà gác lại những việc cần làm, đặc biệt chạy một chuyến đến Thành Du Châu. Chỉ là mọi việc đều không hoàn hảo như vậy. Hứa Linh Lung đã làm rõ tất cả các mối quan hệ nhân vật, cũng nhạy bén phát hiện ra một người duyên không. Danh tiếng Phật tử Duyên Không vang dội Thành Du Châu. Theo tình báo, Duyên Không vốn không thể tu hành, nhưng sau này Phương Trượng Thiền Lâm tự Duyên Tĩnh đã dùng vô căn vĩ lực lấp đầy căn cốt của Duyên Không. Một Phật tử, sau này thấp nhất cũng có thể leo đến cảnh giới hợp thể. Sở Tinh Trần để lại bảo vật ở Thiền Lâm tự tại Thành Du Châu cũng là một giai thoại thú vị. Một Phật tử, Sở Tinh Trần để lại bảo vật. Chính Âm Pháp tự cũng có tin tức về Duyên Không, Sở Tinh Trần đích thân cứu rút. Nhiều chuyện như vậy không thể chỉ là một sự trùng hợp. Ít nhất Duyên Không trong mắt Hứa Linh Lung đã đến mức có thể thử nghiệm. Duyên Không du hành khắp nơi, để tìm được Duyên Không, Hứa Linh Lung cũng đã tốn không ít công sức. Bây giờ chỉ chờ Duyên Không trở về Thành Du Châu, lại khuấy động sóng gió, Duyên Không lại tìm Sở Tinh Trần cầu viện. Chỉ có thể loại bỏ ảnh hưởng của mình càng nhiều càng tốt, dù Bạch Huyền Linh cùng Sở Tinh Trần đến cũng không sao. Muốn đến vây giết những nhân vật như vậy, tự nhiên phải dốc hết sức lực. Tám đại thiên ma đã đến bốn. Dù là Bạch Huyền Linh đích thân hộ chỉ, cũng phải cùng nhau ở lại. Sát chiêu chỉ có một lần, Hứa Linh Lung tự nhiên phải cố gắng làm tốt nhất. Tuy nhiên Sở Tinh Trần không đến cũng không sao, dù sao phàm là kế sách, luôn có lúc tính sai. Sở Tinh Trần tâm tư tỉ mỉ, lại là thời khắc mấu chốt, không tự mình đến là bình thường. Chỉ phái một số đệ tử tông môn đến xử lý cũng có thể. Khi đó chỉ cần ném thêm mồi nhử, câu lại sự chú ý của Sở Tinh Trần là được. Duyên Không không phải là kết thúc của kế hoạch, mà chỉ là bắt đầu. Hứa Linh Lung đã nắm chắc, chỉ cần Sở Tinh Trần đặt ánh mắt vào Thành Du Châu một lần, nàng tuyệt đối có thể giữ chặt ánh mắt của Sở Tinh Trần không buông. Cho đến khi hắn phải tự mình đến xem. Linh Lung, thôn Lâm Cử phía tây có tin tức truyền đến, cấp trên phái chúng ta đi kiểm tra. Hứa Linh Lung ánh mắt theo hướng âm thanh nhìn lại, chỉ thấy Triệu Uyển Thanh ở cảnh giới trúc cơ viên mãn eo đeo kiếm, một tay ấn, đứng ở đằng xa nói chuyện với mình. Đến rồi. Hứa Linh Lung ung dung đứng dậy. Người này cũng đã truyền cho mình không ít tình báo của Sở Tinh Trần. Hứa Linh Lung trên mặt ý cười ôn hòa, hướng về Triệu Uyển Thanh đi tới, đồng thời ánh mắt lại liếc nhìn Bách Bác đang ẩn mình khẽ gật đầu với mình. Thế là ý cười trên mặt nàng càng đậm. Duyên Không nhập cuộc. Vở kịch hay bắt đầu. Chương 588 sư phụ sơ hở, chương 588 sư phụ sơ hở Thiên Diễn Tông, Châu Cơ Phòng. Sở Tinh Trần một tay chống cằm, trong tay nhẹ nhàng vuốt ve ngọc giản truyền tin. Trần Bạch Thanh tại Thiên Diễn Tông tu hành tiến bộ thần tốc, tài liệu tu hành cần thiết Thiên Diễn Tông cũng có thể cung cấp đầy đủ, hiện nay cũng đã là Kim Đan đỉnh phong, nên móng đã vững chắc, điều cần đột phá chính là điều dưỡng tâm cảnh. Bạch Huyền Linh thần sắc ung dung phòng trà, ánh mắt tự nhiên nhìn về phía nơi bế quan của Tạ Linh Ngọc. Tạ Linh Ngọc miệng nói không để ý chênh lệch tu vi, nhưng thân thể lại thành thật hơn nhiều so với lời nói. Tiến độ tu hành này đã vượt xa dự đoán của Bạch Huyền Linh. Bạch Huyền Linh vì thế thậm chí đã tìm Tạ Linh Ngọc mấy lần, để đảm bảo Tạ Linh Ngọc không phải vì đột phá mà đột phá. Câu trả lời của Tạ Linh Ngọc cũng rất dứt khoát, nàng không phải kẻ ngốc, chuyện bắt cạn ao bắt cá nàng sẽ không làm, đi xa hơn, so với đi nhanh hơn, quan trọng hơn. Bạch Huyền Linh dò xét một hai, xác nhận lời Tạ Linh Ngọc nói là thật. Thậm chí có thể nói nền móng được xây dựng quá vững chắc. Tạ Linh Ngọc bản thân vốn không phải là người sẽ từ bỏ chính mình. Bạch Huyền Linh khỏe miệng gãy nết, cầm chén trà Trần Bạch Thanh pha, ánh mắt khẽ nâng nhìn ra xa, "Tiểu Bạch Thanh, người dưỡng tâm chính là ở bên cạnh sư phụ pha trà cho hắn." Trần Bạch Thanh ngẩng mắt nhìn lại, khẽ lắc đầu mở miệng nói, "Cũng không phải, chỉ là ở bên cạnh sư phụ sẽ an tâm mà thôi." Bạch Huyền Linh mắt phượng khẽ nhếch, hai chữ an tâm, quả thật là yếu điểm của tâm cảnh. Sở Tinh Trần đặt ngọc giản trong tay xuống, khẽ thở dài một hơi. Bạch Huyền Linh ánh mắt lướt qua, lại có chuyện gì phiền phức? Nhị đồ đệ nhà ta hình như thật sự khai thiên nhãn, không chỉ tu vi tăng trưởng đáng mừng, đầu óc cũng hình như tốt hơn không ít. Sở Tinh Trần đưa ngọc giản trong tay cho Bạch Huyền Linh. Bạch Huyền Linh đưa tay ra nhận, đồng thời mở miệng nói, ta nhớ Diễn Vận hình như đã xuất quan, có một số việc nên giao nàng đi làm thì cứ giao nàng đi làm, không hảo hảo luyện, làm sao có thể đảm đương chức trưởng môn Tiên Diễn Tông? Sở Tinh Trần khẽ nhướng mày, nhưng không tiếp lời này. Không gì khác, bởi vì Bạch Huyền Linh cơ bản không nói xấu người sau lưng, thông thường là nói thẳng mặt. Lần này cũng vậy, ta không tin ngài thần thức không cảm ứng được ta đến, nói xấu trước mặt có phải hơi quá đáng rồi không? Diễn Vận bước vào trong viện, giơ tay hành lễ với Bạch Huyền Linh xong tiếp tục mở miệng nói, "Tuấn Hổ, ta cũng chưa từng muốn làm trưởng môn Tiên Diễn Tông." Bạch Huyền Linh vừa đọc tin tức ngọc giản, vừa gật đầu đáp, "Nếu đã như vậy, vậy ta sẽ để cử Sở Tinh Trần làm trưởng môn Tiên Diễn Tông khóa tiếp theo." Sở Tinh Trần vội vàng đứng dậy chắp tay, nhất định không phụ Bạch trưởng lão kỳ vọng, tại hạ nhất định sẽ dẫn Tiên Diễn Tông đi tới huy hoàng, ta giờ khắc này liền có một phương án cải cách dâng lên. Bạch Huyền Linh đáp cũng cực nhanh, không hổ là người ta xem trọng, nói phương án của ngươi. Sở Tinh Trần đứng thẳng người, thần sát tự nhiên nói, chuyện đầu tiên ta làm khi lên làm trưởng môn, đó chính là phế bỏ thân phận đệ tử hạch tâm đương đại của Diễn Vận, đồng thời điều chuyển chức vụ của nàng đến Sơn Môn Tiên Diễn Tông. Một ngày đứng gác 10 canh giờ, để cho những người có kiến thức bên ngoài xem phong thái tuyệt thế của Chí Bảo Diễn Vận Tiên Diễn Tông chúng ta, từ đó thu phục thiên tài thế gian, đều nhập môn hạ Tiên Diễn Tông của ta. Bạch Huyền Linh lập tức vỗ bàn nói, quả thật là phương án hay, không đợi ngươi lên làm trưởng môn, lần sau đại hội tông môn ta sẽ đề xuất phương án này, tranh thủ thông qua. Diễn Vận khẽ vô ngữ, nhìn hai người một đáp một họa, mình còn chưa mở miệng, đã bị sắp xếp xong xuôi nơi đi tiếp theo. Nàng bước vào nói, cách dùng của ta nghe không giống một chí bảo chút nào, huống hồ tông môn cũng không thiếu người giữ cửa đến vậy. Sở Tinh Trần trước tiên đưa tay ra hiệu Diễn Vận ngồi xuống trước. Trần Bạch Thanh cũng cầm lấy chén trà mới, rót một chén trà đầy về phía Diễn Vận. Bạch Huyền Linh đọc xong tin tức ngọc giản, nhẹ nhàng đặt lên bàn, mở miệng nói, ta đoán ngươi đại khái cũng vì tin tức bên Vũ Châu thành mà đến. Diễn Vận khẽ gật đầu nói, bên đó điều động dị thường, không biết là tà tu dị động thật, hay là ma tộc thật sự định mai phục, thực lực cụ thể cũng khó mà suy đoán. Sở đạo hữu trước đó thương nghị chuyện cũng không phải không thể, chỉ là thật sự muốn làm điều động như vậy, một khi phán đoán sai lầm, chúng ta rất có thể sẽ mất đi tiên cơ, thậm chí còn phải bị phản kích. Ma tộc nếu đều yếu kém như vậy, cũng sẽ không phát triển ra pháp môn ẩn nấp cao cấp như vậy. Tự nhiên, cũng có khả năng bình yên vô sự. Nếu suy đoán chính xác, chúng ta cần ẩn nấp điều động trước, ra đòn chí mạng. Chúng ta cũng có thể lựa chọn điều tra rõ ràng triệt để, dù sao ưu thế ở ta, chỉ cần đề phòng bọn họ phá quán phá suất là được. Sở Tinh Trần trầm mặc một lát, mở miệng hỏi, nếu điều tra rõ ràng, xác suất Vũ Châu thành bị ảnh hưởng là bao nhiêu? Diễn Vận tự nhiên trả lời, nếu hỏi, vậy đại khái là tất nhiên. Ngay cả Duyên Không đã vào Vũ Châu thành không ít thời gian, ma tộc thật sự mai phục trong đó, cả Vũ Châu thành đều không biết đã làm chuẩn bị cấp độ gì. Nếu thật có sóng gió, Vũ Châu thành cái hạch tâm này làm sao có thể thoát khỏi? Khoảng thời gian này Vũ Châu thành yêu ma hoành hành lợi hại, dường như đang bức bách Duyên Không gửi thư cầu viện cho ngươi. Ta cũng cảm thấy có lẽ là ma tộc mai phục, chỉ là có phải Dương Đông kích Tây hay không thì không thể xác định. Sở Tinh Trần khẽ gật đầu, ta đã biết, trước tiên để ta suy nghĩ, rồi cùng đi Thiên Diễn Phong hảo hảo thương nghị. Diễn Vận lần nữa chắp tay hành lễ với Bạch Huyền Linh, vậy thì không quấy rầy nữa, xin cáo tử. Bạch Huyền Linh gật đầu xem như đáp lễ. Diễn Vận xoay người rời đi. Trường diện lại khôi phục chút tĩnh mịch. Trần Bạch Thanh cầm ấm trà châm thêm chút trà cho Sở Tinh Trần, khẽ mím môi, cố nhịn không mở miệng. Nàng tự nhiên hiểu vị sư phụ này. Sư phụ tự nhiên có thể cứng rắn lòng khi tình huống rõ ràng, cũng sẽ không vì thế mà dây dưa. Chỉ là người luôn có sơ hở, sư phụ đôi khi quá mức mềm lòng chính là. Sư phụ e rằng không muốn vì mối quan hệ của mình mà khiến ba tánh Vũ Châu thành và Duyên Không bị ảnh hưởng. Nếu từ tận đến, điều cần làm chính là trực tiếp san bằng Vũ Châu thành cùng với ma tộc và ba tánh Vũ Châu thành và Duyên Không. Cái gọi là suy nghĩ của sư phụ, khả năng lớn hơn chính là định dùng mình làm mồi nhử, rời chiến trường sang một vị trí khác. Không bàn bạc ở đây, đại khái chính là không muốn để đệ tử đang chuẩn bị đột phá cảnh giới này vì thế mà lo lắng. Trần Bạch Thanh tự nhiên không muốn sư phụ mạo hiểm vô ích. Ma tộc mai phục là vấn đề của ma tộc, không phải sư phụ cố ý làm. Trách nhiệm của chuyện này nên do ma tộc gánh vác, chứ không phải sư phụ. Còn về Duyên Không, một hòa thượng đã nhận không ít ân huệ của sư phụ, tính thế nào cũng đủ rồi. Nhưng những lời này, Trần Bạch Thanh lại không biết có nên nói hay không. Sư phụ làm luôn đúng, cũng chưa từng có sai sót gì. Sự tin tưởng vào sư phụ và nỗi bất an này, giờ khắc này vẫn luôn đan xen trong lòng Trần Bạch Thanh. Có lẽ, cũng có nguyên nhân Trần Bạch Thanh không muốn thật sự bộc lộ mặt vô tình trong lòng, để sư phụ nhìn rõ. Như vậy mình giống như là mặt đối lập với sư phụ, là người xa lạ không dung hòa được. Trần Bạch Thanh ngẩng mắt, nhìn nụ cười đạm nhiên trên mặt sư phụ, lại bắt đầu cùng Bạch Huyền Linh nói chuyện phiếm. "Sư phụ." Trần Bạch Thanh đột nhiên mở miệng. Sở Tinh Trần ánh mắt nhìn qua. Trần Bạch Thanh đứng dậy, Bạch Thanh muốn ra ngoài một lát. "Được." Trần Bạch Thanh nhận được hồi đáp, đứng dậy đi ra ngoài. Ở bên cạnh sư phụ sẽ không nghĩ rõ ràng chuyện này, phải rời khỏi bên cạnh sư phụ mới được. Thân hình Trần Bạch Thanh hướng ra ngoài Châu Cơ Phong mà đi. Chỉ là vừa đến ngoài Châu Cơ Phong một chút, liền thấy nhị sư huynh ở hơi xa, dường như đang cố ý đợi mình. Lệ Hành Thiên thần sắc bình tĩnh, ngữ khí nghiêm túc mở miệng nói, "Tam sư muội, nhị sư huynh có lời muốn nói với ngươi." Trần Bạch Thanh cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng vẫn hướng nhị sư huynh mà đi. Chương 589 cấp đoạt thiên mệnh, chương 589 cấp đoạt thiên mệnh ngoài thành Du Châu. Hứa Linh Lung thần sắc ung dung đi theo Triệu Uyển Thanh có chút ủ rũ phía sau, ngữ khí đạm nhiên mở miệng nói, "Cũng không cần phải nản lòng phách trí, yếu tố cốt lõi của tà tu là phải chạy nhanh, chạy lênh lợi, dễ dàng bị bắt như vậy, đó không cứ gọi là tà tu." Triệu Uyển Thanh khẽ liếc mắt, "Đó gọi là gì?" "Đó gọi là đồ ngốc." Hứa Linh Lung trên mặt hiện lên ý cười, làm tà tu cũng có ngưỡng cửa, tâm ngoan và nhạy bén là quan trọng nhất, coi thường tà tu cũng không tốt. Triệu Uyển Thanh không để ý lời này. Hứa Linh Lung kỳ thực nói rất có lý, chỉ là nghe có chút giống như đang biện hộ cho tà tu, mang cảm giác biến tướng khen ngợi. Có lẽ là muốn an ủi chính mình, nhưng tà tu chung quy đều là những con bọ hôi thối đáng bị dìm chết trong hố phân. Hứa Linh Lung đi theo Triệu Uyển Thanh phía sau, nhìn Triệu Uyển Thanh lại trầm mặc, lần nữa mở miệng nói, "Gần đây hòa thượng trẻ của Thiền Lâm tự, hình như gọi là Duyên Không, gần đây rất lợi hại, nghe nói cũng có quan hệ với Sở Tinh Trần. Một thân kim đan tu vi thật sự lợi hại, chỉ là hình như gần đây ăn không ít khổ sở, gần đây tà tu quả thực càng ngày càng ngang ngược." Triệu Uyển Thanh một tay đè trường kiếm bên hông, Nghe lời này, trầm ngâm một lát sau vẫn mở miệng nói, ngày xưa Kim Đan ở Du Châu thành quả thực có thể coi là đại năng, chỉ là thế đạo này càng ngày càng khiến người ta không hiểu. Ta tu đột nhiên xuất hiện rất nhiều, tu vi lại hiển lộ cao thâm. Nhưng Kim Đan cảnh, e rằng cũng không thể dẹp yên chuyện nơi đây. Hứa Linh Lung trọng trọng gật đầu, khẽ thở dài một tiếng nói, chỉ là tông môn xung quanh càng khiến người ta tức giận, rõ ràng có nhiều dư lực hơn, nhưng cũng phần lớn giả vờ, không chịu thật sự ra sức, nếu Du Châu thành thật sự tà tu hành hành, cũng chưa chắc bọn họ có thể có lợi lộc gì. Triệu Uyển Thanh khẽ lắc đầu nói, cứ làm việc thiện, nội bộ tông môn bế tắc nghiêm trọng, cũng không phải một sớm một chiều, luôn sợ chết hai vị trưởng lão, ở phương địa giới này không nói được lời nào. Vậy Sở Tinh Trần, Sở Tiền Bối thì sao? Hứa Linh Lung chen lời vào, Sở Tiền Bối dường như cũng để lại truyền thừa ở Du Châu thành, địa chỉ tông môn đó ta còn đi xem qua, thật sự hào phóng. Sở Tiền Bối tu vi cao thầm, vì sao không mời hắn đến, chỉ cần hắn đến, những tà tu đó chỉ là chuyện trong chớp mắt. Dù chúng ta không quá quen, hòa thượng duyên không luôn phải quen chứ. Cho dù Sở Tiền Bối có chuyện quan trọng bận rộn, nhưng hỏi thăm luôn là tốt, bách tính ngoài Du Châu thành có lẽ sẽ không phải chết nhiều như vậy. Hay là Sở Tiền Bối cũng giống như những tông môn đó. Triệu Uyển Thanh trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng nói, Du Châu thành chỉ là nơi khởi đầu của tiên tài như hắn, nơi hắn sẽ đến trong tương lai, cũng xa hơn Du Châu thành, cũng có những câu chuyện truyền kỳ hơn để lại. Hắn cũng không phải người Du Châu thành, đến là hắn niệm tình nghĩa, không đến, cũng không thể trách móc quá nhiều. Còn về duyên không có nguyện ý gọi Sở Tiền Bối hay không cũng không phải chúng ta có thể ép hỏi. Chữ tình phân, quan trọng nhất là thuận theo tự nhiên, một mực ép buộc chỉ làm hỏng tình nghĩa, đều là mùi vị tính toán. Bất cứ ai đến, cũng sẽ cảm thấy tức giận khi tình nghĩa bị coi là con bài mặc cả. Còn ta, người Du Châu thành cắm rễ sinh trưởng, vì mảnh đất này mà liều mạng, là điều ta vốn phải làm. Hòa thượng duyên không, chẳng phải cũng vậy sao? Người Du Châu thành sẽ không đặt Du Châu thành trước mặt là tốt rồi. Triệu Uyển Thanh nói xong, dường như cũng đã nói hết những nghi hoặc trong lòng. Vẻ mặt có chút tiểu tụy hoàn toàn biến mất, tăng nhanh bước chân, liền hướng về phương hướng chân yêu tư mà đi. Hứa Linh Lung không tăng nhanh bước chân, mà là ánh mắt bình tĩnh nhìn bóng dáng Triệu Uyển Thanh dần dần rời đi, khẽ lẩm bẩm một câu, người ở nơi nhỏ cũng có cốt khí của nơi nhỏ. Chỉ tiếc sự thâm nhập tin tức xa không thể thăm dò được tin tức tuyệt mật ở cấp độ của Sở Tinh Trần. Tuy nhiên gần đây có tu sĩ ngoại lai đang âm thầm thăm dò tình hình Du Châu thành, Hứa Linh Lung vẫn nhận được tin tức. Sở Tinh Trần đại khái đã nhìn tới, có lẽ đang tính toán cách giải quyết. Hứa Linh Lung mắt khẽ nhướng, quả nhiên là người chết chưa đủ nhiều, cũng chưa đủ tàn nhẫn, chưa đủ khiến người ta đau lòng, mới khiến Sở Tinh Trần có tâm tư rảnh rỗi suy nghĩ vấn đề. Người Du Châu thành muốn đặt Du Châu thành trước mặt, vậy thì trước tiên hãy loại bỏ gần hết những người trước mặt rồi nói. Trước tiên hãy tháo xương cốt của Triệu Uyển Thanh có cốt khí này, xem không có xương cốt, có còn cốt khí như vậy không. Biến A Niệm thích luyện nước cống thành nước cống, thích luyện, vậy thì biến nàng cũng luyện luôn. Biến những người có liên quan đến Sở Tinh Trần này, từng người một lật ra xem, có phải đều có cốt khí như vậy không. Hứa Linh Lung nhẹ nhàng nghĩ, trong lòng cuối cùng cũng vui vẻ hơn không ít. Sở Tinh Trần thích chậm rãi, vậy thì cứ chậm rãi. Chỉ là khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt Hứa Linh Lung lập tức trở nên nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía bắc, chỉ thấy hai đạo hồng quang cực nhanh lóe lên rồi biến mất, sau đó không còn bất kỳ dao động linh lực nào thoát ra. Khoảnh khắc tiếp theo, lệnh cấp báo truyền tin bên hông Hứa Linh Lung nhanh chóng rung động. Lệnh cấp báo này là thông báo cá đã cắn câu. Hứa Linh Lung cũng đã bắt được hai luồng khí tức đó là ai, một là Bạch Huyền Linh có thủ đoạn tay, một vị khác chính là mục tiêu lần này Sở Tinh Trần. Tin tức từ Trung Châu chỉ có Thiên Diễn Tông và Huyền Thanh Thiên Tông đang điều động tu sĩ, chỉ là mục tiêu chưa rõ. Hứa Linh Lung cho rằng Sở Tinh Trần định phái người đến. Không ngờ Sở Tinh Trần vẫn táo bạo như vậy, thích nhanh vào nhanh ra, lại ẩn giấu tin tức, dẫn Bạch Huyền Linh thẳng đến nơi đây. Quả nhiên vận mệnh ra thân, đi qua thuận lợi, liền thích đánh bạc, thích liều mạng, thích nhiều lợi ích hơn. Giống như con chân long bị chém giết kia. Lỗ mãng như vậy, thật sự coi mình là bùn nặng, không thể nổi giận sao? Hứa Linh Lung cố gắng kiềm chế ý cười trên mặt, đè nén sự kích động trong lòng, đưa tay khẽ bóp ngọc giản trong tay, truyền tin đến, trước tiên xác nhận. Sở Tinh Trần vốn xảo quyệt, nếu bị vội vàng và sơ suất, để Sở Tinh Trần thoát khỏi sát chiêu này, vậy thì thật sự không còn cơ hội tốt như vậy nữa. Hứa Linh Lung nhẹ nhàng nâng tay, một giọt bản nguyên chảy ra, hóa thành hình dáng Hứa Linh Lung, hướng về Triệu Uyển Thanh mà đi. Bản thân nàng thì quay hướng về bản doanh mà đi. Hứa Linh Lung cố gắng đè nén dao động linh lực, động tác hơi chậm rãi chạy đến. Bạch Huyền Linh là nhân vật cỡ nào, tu sĩ trong sinh tử chiến, đặc biệt chú ý đến dao động linh lực nhỏ bé. Hứa Linh Lung chưa từng cảm nhận được cảm giác tim đập nhanh như vậy, con đường rõ ràng không dài, lúc này lại như ngàn núi vạn sông xa xôi. Chỉ cảm thấy đã qua rất lâu mới đến nơi, một căn nhà gỗ có vẻ đơn sơ, xung quanh chỉ thiết lập một lớp màn chắn linh lực cực kỳ đơn giản để ngăn cản thăm dò. Hứa Linh Lung mạnh mẽ đẩy cửa phòng, liền thấy ba đại thiên ma khác đã sớm ngồi vào chỗ, cũng cùng nhau nhìn về phía Hứa Linh Lung đẩy cửa bước vào. Chỉ có Sở Tinh Trần và Bạch Huyền Linh đến sao? Hứa Linh Lung cố gắng kiềm chế niềm vui trong lòng, nhưng ngựa khí vẫn có chút lộ ra. Bách Bác khẽ lắc đầu. Hứa Linh Lung không đợi Bách Bác mở miệng, liền nhíu mày hỏi, còn có tu sĩ độ kiếp khác đến sao? Hoàng Miểu hẳn vẫn còn trên phổ độ gian chứ? Bách Bác lần này không làm động tác thừa thãi, trực tiếp mở miệng nói, ngươi đừng nội, không có tu sĩ độ kiếp khác đến, chỉ có 7 tu sĩ hóa thần hợp thể của Thiên Diễn Tông đang vây quanh bên ngoài, không ảnh hưởng đến đại cục. Hứa Linh Lung nghe vậy ánh mắt sắc bén nhìn về phía những thiên ma khác, không hỏi thêm nữa, mà là kích động nói thẳng, chuyện này nếu thành, thì chúng ta nên đoạt lấy thiên mệnh rồi. Chương 590 ngươi có phải hay không cùng tử tận? Chương 590 ngươi có phải hay không cùng tử tận? Đã lâu không trở về. Sở Tinh Trần khẽ buông tay, từng tầng kết giới vòng vòng xác nhận, cuối cùng tại trước đại môn tông môn nhường ra một con đường. Bạch Huyền Linh đứng bên cạnh Sở Tinh Trần, không trở về là chuyện tốt, trở về không phải ngươi có phiền phức, thì là người khác có phiền phức. Sở Tinh Trần khép cười đi vào trong, chẳng lẽ không thể là ta hoài niệm cũ, lại trở về ngắm cảnh, người ở đây tu vi đều không cao, ta ở đây đều có thể đi ngang, không cần nhìn sắc mặt ai. Sao, ngươi ở Trung Châu liền phải nhìn sắc mặt người khác rồi? Bạch Huyền Linh khẽ nhướng mày, bây giờ Trung Châu ai còn dám cho Sở đại nhân sắc mặt xem? Sở Tinh Trần chậm rãi đi vào trong, ánh mắt quét qua xung quanh. Mặc dù đã lâu không có người sửa sang, nhưng cũng không có cỏ dại mọc cung tùm. Sở Tinh Trần trước khi rời đi đã thi triển thuật pháp, chỉ có cây lớn mọc cao hơn, cành lá càng thêm rậm rạp. Trận pháp có thể ngăn cản gió thổi vào, cho nên cũng không có bụi bặm. Giống như năm đó khi rời đi, chỉ là cây cối cao lớn hơn. Đi thẳng một lát, đi qua hành lang, liền có thể nhìn thấy hồ nước nhỏ trong vắt kia. Ghế đá và bàn đá vốn đặt ở đây đã được chuyển đến Vạn Hoa Lĩnh. Chỉ là không đặt ghế đá bàn đá, nhưng cũng không ngăn cản Sở Tinh Trần hồi tưởng lại Trần Bạch Thanh khi còn nhỏ, ôm sách, đặt mức hoa quả trên bàn. Mỗi viên gạch, mỗi viên ngói ở đây đều do đại đồ đệ và nhị đồ đệ của hắn giám sát xây dựng. Khi nhỏ khó, xây dựng cái gì cũng phải tính toán kỹ lưỡng. Ngay cả hành lang này cũng đã thay đổi mấy phương án, chọn một cái rẻ hơn. Sở Tinh Trần khẽ vươn tay chạm vào cột hành lang. Mặc dù rẻ, nhưng tình cảm đổ vào đó lại rất đắt giá. Bạch Huyền Linh nhìn Sở Tinh Trần vẻ mặt hoài niệm, không khỏi mở miệng nói, nếu đã không nỡ như vậy, thật sự muốn chọn ở đây sao? Ta nói đi xa hơn cũng không sao. Sở Tinh Trần nghe vậy khẽ lắc đầu, nơi đây linh mạch lưu chuyển, mặc dù không lớn, nhưng có thể tối đa chống đỡ trận pháp vận chuyển, đối với chúng ta mà nói cơ hội chỉ có một lần. Người tạo ra ký ức vẫn còn, quý giá là bọn họ, nơi đây chỉ là chứa đựng ký ức mà thôi. Bây giờ cũng có linh thạch rồi, sau này nếu thật sự muốn xây, thì xây lại là được. Sở Tinh Trần quay đầu nhìn lại, nhìn về phía Bạch Huyền Linh thần sắc ung dung, ngược lại là Bạch tỷ tỷ, lần này ngươi không thể tùy ý xuất thủ nữa, Lữ trưởng môn đã nói rõ tình hình thực tế của ngươi với ta. Bạch Huyền Linh biểu cảm không vui nói, biết rồi, biết ngay cái trưởng môn ngu ngốc đó không giữ mồm giữ miệng. Lần này trận thế không nhỏ đâu, lần trước là hai thiên ma, lần này ngươi nghĩ sẽ đến mấy con? Sở Tinh Trần mắt khẽ híp lại, dù sao ta cũng tính là 8 con đều đến, từ tận sau khi nghe ta sắp xếp, hỏi ta có phải muốn đánh chìm Nam Chiêm Bộ Châu không? Bạch Huyền Linh khẽ gật đầu, cảm thán nói, vẫn là Huyền Thanh Tiên Tông có khí phách. Sở Tinh Trần đi về phía hồ sâu, đồng thời từ trong nhẫn không gian lấy ra một viên châu đen trắng không ngừng lưu chuyển. Bạch Huyền Linh tự nhiên nhìn thấy viên châu trong tay Sở Tinh Trần, cho dù là nàng thần sắc cũng vô cùng kinh ngạc, thậm chí theo bản năng liền một miệng chửi thề, ta đi, đúng là ta đã xem thường Huyền Thanh Tiên Tông rồi, khí phách này còn lớn hơn ta tưởng tượng. Thứ này bọn họ đều bằng lòng lấy ra cho ngươi mượn dùng sao? Nói mau, ngươi có phải cùng Từ Tẫn không rõ ràng? Bây giờ phong khí giới tu tiên rất cởi mở, nghe nói một số tông môn tu luyện song tu chi pháp đều bắt đầu ra ngoài bán rồi. Ngươi bán cái này không lâu đâu, nửa cái căn cơ lập tông của Huyền Thanh Tiên Tông đều nằm trong tay ngươi rồi, nói ra ngoài chỉ sợ bọn họ phải cung phụng ngươi như lao tổ, hỏi ngươi bán giá cao như vậy bằng cách nào? Sở Tinh Trần đầu cũng không quay lại, ngữ khí bất đắc dĩ nói, thứ này là Từ Tẫn nói mượn là có thể mượn được sao? Cũng đúng. Chẳng lẽ ngươi cùng trưởng môn Huyền Thanh Tiên Tông không rõ ràng? Thứ này là trưởng môn nói lấy ra là có thể lấy ra sao? Đúng là ta đã xem thường ngươi Sở Tinh Trần, không ngờ ngươi cùng cả Bạch tỷ tỷ, ngươi còn như vậy, vậy ta nói chuyện cũng không khách khí nữa. Sở Tinh Trần mở miệng cắt ngang. Bạch Huyền Linh nghe vậy thần sắc thu lại, thứ này chỉ dựa vào ngươi chưa chắc đã có thể an trí thỏa đáng, để ta giúp một tay, bảo vật tuyệt thế như vậy, ta cũng là lần đầu tiên dùng. Lữ Huyền vừa keo kiệt vừa ngốc biết, ngay cả chạm vào cũng không cho ta chạm. Sở Tinh Trần không nói gì, Lữ Huyền đâu phải là không muốn cho ngươi dùng, rõ ràng là sợ Bạch Huyền Linh dùng xong rồi không trả. Dù sao nếu thật sự không trả, Lữ Huyền chỉ sợ còn không có biện pháp gì tốt. Bạch Huyền Linh đi đến gần, đầu khẽ vươn về phía viên châu nhỏ màu vàng kim không lớn trong lòng bàn tay Sở Tinh Trần, thần sắc cẩn thận quan sát, trong mắt cũng tràn đầy vẻ tò mò. Bảo vật như vậy, nàng cũng chỉ nghe nói qua, chưa từng thấy dung nhan thật sự, nhiều nhất là thấy qua hình vẽ, nhưng cũng không có thần vận gì. Làm sao có thể sánh bằng bảo vật đỉnh thiên đang tỏa ra từng trận thần vận lúc này? Bạch Huyền Linh vừa quan sát, vừa khẽ lẩm bẩm, trời có hai khí, thăng lên gọi thanh, hạ trầm gọi trọng. Một khí chủ thiên, một khí tể địa, vũ châu và vương đều thoát lạc từ đây, sinh sinh tương tức. Tiên thiên hôn nguyên định đạo lưỡng khí châu, thần vận như vậy, tựa hồ có đại đạo gia trì. Thật sự thần diệu vô cùng. Cũng khó trách lúc trước Huyền Thanh Tiên Tông là tông môn lớn nhất thiên hạ, cũng khó trách Huyền Thanh Tiên Tông dám đi ngược thiên hạ, trước tiên độc chiếm một linh mạch. Nghĩ lại năm đó Huyền Thanh Tiên Tông đánh khó khăn đến mấy, cũng không lấy thứ này ra dùng người tiểu tử làm sao thuyết phục được những người của Huyền Thanh Tiên Tông. Sở Tinh Trần linh lực khẽ rót vào trong, ta chỉ hỏi bọn họ, an toàn của ta quan trọng hay thứ này quan trọng? Bạch Huyền Linh mặc dù biết điều này rất có thể là thật, nhưng vẫn theo bản năng lộ ra thần sắc, ngươi thật sự xứng sao? Linh lực của Sở Tinh Trần lưu chuyển trong Tiên Thiên Hỗn Nguyên Định Đạo Lượng Khí Châu, hai màu vốn đang không ngừng lưu chuyển bắt đầu chậm rãi ngừng lại, trên trắng, dưới đen. Đồng thời một luồng thần vận chậm rãi lưu chuyển, hướng ra ngoài lan tỏa. Bạch Huyền Linh cũng vươn tay, dùng linh lực khẽ khởi. Chỉ là khoảnh khắc tiếp theo, Bạch Huyền Linh khẽ nhíu mày. Linh lực rót vào trong đó, thượng khí nhẹ nhàng gần như vô vật, nhẹ hơn cả khí, chạm vào liền tan, gần như không thể thao túng. Hạ khí nặng nề vô cùng, tựa như đại địa vô biên, di chuyển khó khăn. Ngay cả với khả năng thao túng linh lực tinh tế của Bạch Huyền Linh, cũng khó mà thao túng, hay nói đúng hơn là gần như không thể thao túng. Chỉ có thể dùng thủ đoạn dùng sức mạnh để di chuyển hạ khí, còn thượng khí chỉ có thể nói là dựa vào vật khí. Chí bảo quả thật là chí bảo, nhưng cái này chẳng phải quá khó thao túng sao? Khó trách Huyền Thanh Thiên Tông năm đó đại chiến không lấy thứ này ra dùng, chưa kịp triển khai, đã phải chết hết rồi. Bạch Huyền Linh ngẩng đầu, lại phát hiện Sở Tinh Trần thao túng vô cùng dễ dàng. Bất kể là thượng thanh khí hay hạ trọc khí đều có thể dễ dàng điều động. Cả Viên Châu cũng nở rộ thần vận lưu chuyển, sắp sửa triển khai. Bạch Huyền Linh nhíu mày, lão độ tiếp như mình, còn không bằng Sở Tinh Trần cái hợp thể viên mãn này sao? Khoảnh khắc tiếp theo, Bạch Huyền Linh liền phát hiện ra vấn đề mấu chốt, cũng hiểu rõ nguyên nhân thực sự Huyền Thanh Tiên Tông thật sự cho Sở Tinh Trần mượn thứ này, là bởi vì linh lực của Sở Tinh Trần gần như vô. Thượng thanh khí, hạ trọc khí, là vật chí chân chí thuần của thế gian. Một khi nhiễm phải sự khác biệt, thì hai khí này sẽ tự nhiên bài xích cực độ. Thanh khí nhẹ sẽ tránh, trọc khí nặng sẽ cản. Bạch Huyền Linh khẽ cười lắc đầu. Bảo vật này, e rằng cũng chỉ có Sở Tinh Trần mới có thể dễ dàng sử dụng ra. Chương 591 chuẩn bị. Bạch Huyền Linh thấy mình không thể thao túng Tiên Thiên Hỗn Nguyên Định Đạo Lượng Khí Châu, ngược lại cũng vui vẻ đứng một bên thanh nhàn. Hai đạo Tiên Thiên Nhất Khí dưới sự điều khiển của Sở Tinh Trần, từ từ bay ra khỏi Hỗn Nguyên Châu, bắt đầu chậm rãi quấn quanh thân Sở Tinh Trần. Sở Tinh Trần thần sắc nghiêm túc, nặng nề thở ra một hơi. Khí trắng thanh tịnh bay lên, khoảnh khắc tiếp theo liền như biến mất không thấy gì nữa. Bạch Huyền Linh thần thức vẫn luôn bắt giữ hai khí, pháp bảo huyền diệu như vậy, ngoài việc mở rộng tầm mắt, nói không chừng cũng có thể từ đó lĩnh ngộ ra điều gì. Chỉ là vào khoảnh khắc thanh khí bay lên, dù thần thức của Bạch Huyền Linh vẫn luôn bắt giữ, nhưng khi thanh khí tiêu tán, lại hoàn toàn không thể bắt giữ được nữa, như thể biến mất giữa không trung. Tương tự, từ khoảnh khắc hạ khí chìm xuống đất, Bạch Huyền Linh cũng không thể bắt giữ được. Bạch Huyền Linh trên dưới đánh giá Sở Tinh Trần, nhưng lại phát hiện Sở Tinh Trần lúc này không có chút thay đổi nào, chỉ là trong tay ôm biên châu mạc vàng, hai khí thanh trọc bên trong đã biến mất. Ẩn nấp thì đủ ẩn nấp, ngay cả ta đứng ở đây cũng không phát hiện hai khí rốt cuộc đi đâu rồi. Bạch Huyền Linh nhìn Sở Tinh Trần thần sắc vẫn nghiêm túc hỏi, chỉ là uy năng của thứ này, chỉ nghe nói lợi hại, nhưng không biết rõ năng lực thực sự. Sở Tinh Trần khẽ nhíu mày, ánh mắt nhẹ nhàng liếc sang Bạch Huyền Linh. Khoảnh khắc tiếp theo, Bạch Huyền Linh bỗng cảm thấy thiên địa đang bài xích mình. Đây không phải là ảo giác, mà là chuyện thực sự đang xảy ra. Linh lực nơi đây không còn tùy ý thao túng như trước, mà như bùn đặc quánh, bản thân cũng lập tức nặng gấp trăm lần. Hơn nữa còn có một loại mùi vị khó tả. Sở Tinh Trần nhấc mắt trở lại, Bạch Huyền Linh mới cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, ánh mắt cũng trở nên cực kỳ thận trọng. Có thể khiến tu sĩ độ kiếp cũng chịu áp chế cấp độ này, chỉ có thể nói vẫn đánh giá thấp bảo bối Chấn Sơn của Huyền Thanh Tiên Tông. Nếu mở pháp bảo này để đánh đơn, thần tiên đến cũng không đánh lại. Sở Tinh Trần dường như nhìn thấu tâm tư của Bạch Huyền Linh, nặng nề thở ra một hơi nói, thứ này không dễ dùng như vậy, sau khi kích phát cũng phải tốn rất nhiều sức lực để thao túng, phần lớn thần thức của ta đều phải đặt lên pháp bảo. Chỉ là Sở Tinh Trần ánh mắt nhìn về phía Bạch Huyền Linh, nhưng lại dường như không phải đang nhìn nàng. Trong tầm nhìn của Sở Tinh Trần, Bạch Huyền Linh một thân khí đỏ bay lên, che trời lấp đất ngưng thực dày đặc. Và xa hơn nữa, mỗi vật phẩm đều đang phát ra khí độc đáo của mình, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc mỏng hoặc đậm. Và chỉ cần Sở Tinh Trần nguyện ý, liền có thể điều động những khí này. Chỉ là điều động những khí này, linh lực và thần thức tiêu hao cũng không nhỏ. Pháp bảo này dường như là hệ quy tắc, khó trách lại khó thao túng đến vậy. Dù sao một khi dính dáng đến quy tắc, liền gần như dính dáng đến vô địch. Chỉ là cái giá phải trả để sử dụng thứ này quá lớn. Toàn bộ thần thức của Sở Tinh Trần gần như đều bị pháp bảo này chiếm đầy, linh lực tiêu hao cũng rất lớn. Một khi phân tâm quá độ, hai khí hồi ngược dòng pháp bảo này lại phải khôi phục nguyên dạng, cần phải khởi động lại. Khởi động một lần là khoảng 3 phút. 3 phút, đừng nói là đối kháng giữa tu sĩ, phàm nhân cũng có thể dùng 3 phút để cắt người thành 8 đoạn. Sở Tinh Trần mặt mày nghiêm túc, chậm rãi mở miệng nói, lấy một cái ghế đặt ở đây, ta phải ngồi. Bạch Huyền Linh thấy Sở Tinh Trần ngay cả đầu cũng không dám tùy tiện lắc, cũng hiểu rõ thứ này rất hao tâm thần, liền từ trong nhẫn không gian lấy ra ghế nằm thường dùng của mình, đồng thời cũng mang theo một bộ bàn trà ghế. Những thứ này không chiếm bao nhiêu vị trí trong nhận không gian, hoặc có thể nói đối với Bạch Huyền Linh mà nói, rất nhiều thứ đã không còn là vật phẩm bắt buộc phải mang theo. Sở Tinh Trần bước chân chậm rãi, trực tiếp nằm trên ghế bờ bên, trực tiếp bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu thao túng địa mạch kết nối, bố trí trận pháp đã học thuộc lòng mấy lần, mới học từ Huyền Thanh Thiên Tông. Vì ma tộc đã chuẩn bị mai phục ở đây, vậy toàn bộ Du Châu thành và nơi này đều đã bị thẩm thấu sạch sẽ. Một trận pháp lớn, bằng phương thức bình thường, tuyệt đối không thể vô thanh vô tức hoàn thành dưới mí mắt bọn họ. Chỉ có thể mượn Tiên Thiên Hỗn Nguyên Định Đạo Lượng Khí Châu, thao túng địa mạch, lấy khí của vạn vật làm dẫn, để bố trí đại trận, vô thanh vô tức nhưng lại khiến người ta không phát hiện ra nơi đây có đại trận. Ít nhất trước khi phát động là không thể phát hiện. Bạch Huyền Linh cũng ngồi xuống, thần thức nội liễm, chỉ quét trong phạm vi trăm dặm. Đây cũng coi như một lần đánh cược hơi táo bạo. Đánh cược rằng đám ma sẽ không bất chấp tất cả mà xông thẳng vào, mà cũng sẽ xác nhận tất cả chuẩn bị mới tiến hành tàn sát. Và khoảng thời gian trống này chính là thời gian Sở Tinh Trần thi triển thủ đoạn. Bạch Huyền Linh tĩnh lặng ngồi trên ghế, trường kiếm cũng đã sớm đặt trên bàn bên cạnh. Trong tay nhấc ấm trà mã ngọc, bắt đầu tự mình pha trà. Lúc này tác dụng lớn nhất của nàng cũng là uy hiếp. Thời gian trôi chảy, mặt trời lặn mặt trăng mọc. Ánh trăng sáng tỏ, chiếu xuống đầm sâu u u, Bạch Huyền Linh pha hết ấm trà này đến ấm trà khác, ánh mắt bình tĩnh nhìn những linh ngư trong đầm sâu. Khi rảnh rỗi không có việc gì, cũng sẽ tùy ý ném chút thức ăn cho cá. May mắn là những con cá này đều là linh ngư, có linh khí nên cũng sẽ không chết đói. Nếu không lần này trở về, đầm sâu này đều đã biến thành đầm cá chết rồi. Bạch Huyền Linh ánh mắt lại nhìn Sở Tinh Trần đang nhắm mắt nhíu mày. Trong lòng cũng cảm thấy thoải mái. Sở Tinh Trần muốn có thể không cần đến, mai phục cũng được, phán đoán sai cũng được. Không đến thì không có rủi ro, dù Du Châu thành bị săn bằng, cũng không tổn thương Sở Tinh Trần mảy may. Nhưng hắn vẫn đến. Người thông minh trên đời rất nhiều, nhưng chỉ có những người vì tâm mà làm kẻ ngốc mới là thú vị nhất. Ít nhất, Bạch Huyền Linh ngày xưa cũng sẽ vì thế mà đến. Bạch Huyền Linh trên mặt khẽ nở nụ cười, nâng chén hướng trăng. Kính sự bình yên lúc này. Hứa Linh Lung thân hình ẩn mình trong đêm tối, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đó, nhìn những tầng tầng trận pháp lưu chuyển, khẽ hỏi, bọn họ đến đây, sau đó liền không động nữa sao? Bạch Bác đứng bên cạnh Hứa Linh Lung, khẽ gật đầu nói, vâng, chỉ là những người đi theo bọn họ đến, đang thanh trừng tà tu xung quanh, e rằng sợ tinh trần đến đây, chỉ muốn làm một trường quỹ buông tay, cũng muốn ẩn giấu tung tích đến đây, nên mới không tùy tiện ra tay. Lúc này chỉ cần tấn công, đánh cho bọn họ trở tay không kịp, đồng thời bóp chết những người đi theo là được. Dù bọn họ phản ứng có nhanh đến mấy, Bạch Huyền Linh lấy mạng ra đánh cược, cũng không thể bảo vệ được Sở Tinh Trần. Hứa Linh Lung ánh mắt vẫn còn chút nghi ngờ. Bên cạnh Bách Bác, một thanh niên dáng vẻ chính khí, thân hình cao giáo, trên người mặc áo đen khẽ mở miệng nói, đến lúc này, tin tức đã thăm dò đến bây giờ, ngươi còn chần chừ gì? Nếu không định ra tay, sớm giải tán cũng tốt. Hứa Linh Lung ánh mắt nhìn về phía Trung Tô vừa mở miệng, Sở Tinh Trần giảo hoạt dị thường, ngươi làm sao biết hắn không có thủ đoạn khác, hoặc là đang đợi chúng ta mắc câu? Trung Tô liếc mắt, Sở Tinh Trần càng có thủ đoạn, chúng ta càng nên ra tay sớm, chẳng lẽ ngươi đang đợi hắn thi triển hết thủ đoạn? Hứa Linh Lung nặng nề mở miệng, ý của ta là chúng ta phải chuẩn bị và toàn. Trung Tô cũng đáp lại cực nhanh, ngươi đã chuẩn bị rất lâu rồi, ta cũng đã lãng phí rất nhiều thời gian ở đây. Bạch Bác đưa tay ngắt lời Hứa Linh Lung đang chuẩn bị tiếp tục phát biểu, hắn mở miệng hỏi, Linh Lung, ngươi có phải còn có thủ đoạn và chuẩn bị chưa dùng đến? Hứa Linh Lung không trực tiếp trả lời. Lúc này trong lòng nàng chỉ cảm thấy nhảy nhót dị thường, tâm trạng cũng vô cùng hỗn loạn, không biết là hưng phấn hay là cảm nhận được điều gì đó không đúng. Chỉ một lát sau, Hứa Linh Lung nheo mắt lại, chuẩn bị ra tay. Chương 592 trừ ma chương 592 trừ ma Minh Nguyệt Thanh Minh, đầm sâu đối ứng. Đã lâu không được ăn cá, nay được cho ăn một lần, chúng đều hoạt động sôi nổi, tranh giành thức ăn cá mà Bạch Huyền Linh thỉnh thoảng cho. Bạch Huyền Linh động tác hơi dừng, ngay sau đó liền vứt bỏ tất cả thức ăn cá trong tay, chậm rãi đứng dậy, khẽ vây tay, linh kiếm đặt trên bàn bay lên nhập vào tay. Đã đến rồi, cũng không cần phải trốn nữa. Bạch Huyền Linh giọng nói bình tĩnh, ngày đó bị ngươi chặt đứt cánh tay cầu sống, là ta vô dụng, nhưng hôm nay ngươi có thể đi, vậy thì là ta vô năng. Bạch Huyền Linh cô thân đứng thẳng, ánh trăng chiếu rọi lên người nàng. Khoảnh khắc tiếp theo, bốn đạo linh quang đen đỏ từ bốn phương tám hướng sáng rực lên, uy năng khủng bố trực xung trận pháp. Mấy tầng trận pháp lưu chuyển, chỉ trong chốc lát đã bị phá hủy hoàn toàn, hóa thành từng trận lưu quang tiêu tán, dư ba xung tán, phá hủy hơn nửa kiến trúc xung quanh. Bạch Huyền Linh thân hình khẽ động, chỉ là ánh mắt khẽ liếc, nhẹ nhàng vung kiếm, như đi dạo trong vườn nhàn nhã mà dễ dàng dọn dẹp dư ba còn lại. Sở Tinh Trần vẫn nhắm mắt, tĩnh lặng nằm trên ghế tựa, ánh trăng chiếu lên vầng trán hơi nhíu của hắn. Bạch Bác thân ảnh đuổi nhanh, cũng không nói lời nào, trực tiếp bước bách Bạch Huyền Linh mà đi. Đồng thời cách Bách Bát trăm trượng phía sau, Hứa Linh Lung kéo cung mà rơi, chợt có ngàn vạn bóng đen che trời lấp đất, trực tiếp bao phủ toàn bộ tông môn. Bạch Huyền Linh trên mặt hiện lên nụ cười dữ tợn, khẽ nâng tay, trường kiếm liền chém về phía Bách Bác, kẻ bại dưới tay, hôm nay lại tự mình chuốc lấy nhục nhã. Bách Bác không dám kinh suất, thân hình đột nhiên biến đổi, thân hình cường tráng nâng tay một quyền liền đánh về phía kiếm của Bạch Huyền Linh mang theo kiếm vận cực hạn. Ầm. Linh khí xoắn giết xoay tròn, linh lực trắng xóa xung tán mà đi. Cây cầu nối cùng nơi xa đều bị phá hủy hoàn toàn, một kiếm chém ra mấy trượng khe rãnh. Bạch Bác thân hình bị một kiếm chém lùi. Thần sắc hắn cực kỳ bình tĩnh. Lực đạo này xa so với lần giao phong trước nhẹ hơn rất nhiều, đạo vận tuy không đổi, nhưng linh lực độ dày và mức độ tôi luyện lại khác xưa. Chỉ là trình độ này mà nói, sinh tử nghịch chuyển rồi, một mình hắn đã đủ để hạ gục Bạch Huyền Linh. Quả nhiên không có tin đồn sai, Bạch Huyền Linh quả nhiên thân chịu hành vượng, chỉ có thể áp chế linh lực và cảnh giới. Bạch Huyền Linh đối mặt với những mũi tên linh lực đen kịt che trời lấp đất tập tới, khẽ nhắm mắt, chậm rãi thở ra một hơi. Tiếp đó, nâng kiếm. Về cách làm thế nào để nhanh chóng dọn dẹp đối thủ tạp nham, Bạch Huyền Linh cũng tự cho rằng sẽ không thua kém ai. Một chọi trăm, nàng thường mới là người đó. Thủ đoạn dọn dẹp tạp nham này để đối phó nàng, e rằng có chút múa dịu qua mắt thợ rồi. Chiếu rọi chúng sinh. Bạch Huyền Linh giọng nói nhẹ nhàng, trường kiếm trong tay nâng lên. Chỉ một kiếm, hoa quang lưu chuyển, tựa như có minh nguyệt thăng lên, trở lại trên trời. Kiếm ý như thác, đẩy ngang mà đi. Bách Bác thân hình vừa ổn định, liền lần nữa bức bách Bạch Huyền Linh. Cũng bỏ qua kiếm mà Bạch Huyền Linh chém ra, trực tiếp dùng nhục thân cứng rắn chống đỡ, bị hoa quang kia gần như cạo đi một tầng thịt. Hừ. Bách Bác một tiếng gầm giận dữ, tay trái linh áp cực hạn, quang mang đỏ đen bùng nổ. Bản nguyên chi lực buôn đằng mà ra. Quyền này, dù là Bạch Huyền Linh đỉnh phong cũng không thể bỏ qua. Mặc dù Bạch Huyền Linh có thể tiếp được, nhưng cũng vô lực phân thân vào lúc này, bảo vệ Sở Tinh Trần. Bạch Bác không hiểu vì sao Sở Tinh Trần từ khi tiếp xúc đến nay, vẫn nằm trên ghế tựa, bất động, như đã chết. Nhưng bất kể thế nào, hắn hiện giờ cũng chỉ là hợp thể chi cảnh. Hiện giờ Bạch Bác chỉ cần tách Bạch Huyền Linh ra một lát. Sát chiêu chí mạng của Hứa Linh Lung liền có thể trực tiếp nhắm vào Sở Tinh Trần, dù có một số thủ đoạn bảo mệnh, nhưng chỉ cần kích hoạt, liền có thể xác định Sở Tinh Trần hiện giờ là một mình mạo hiểm. Chúng tôi liền có thể liên thủ xích quả, bổ sung một đòn chí mạng. Chỉ cần đắc thủ, liền có thể rút lui. Bạch Huyền Linh vốn là người phiêu diêu, không cần thiết cùng nàng so đo. Bạch Bác thần sắc nghiêm nghị, một quyền trực tiếp đánh về phía Bạch Huyền Linh. Đúng như Bạch Bác dự đoán, Bạch Huyền Linh đối mặt với quyền này, cũng chỉ có thể giơ kiếm chống đỡ. Ầm. Bạch Bác thần sắc hơi lộ vẻ kinh ngạc, Bạch Huyền Linh vậy mà bị mình một quyền đánh bay, thân hình cực tốc thối lui, trực tiếp để Sở Tinh Trần ở nguyên chỗ. Đây là thủ đoạn xả lực, nhưng điều này chẳng phải là nhường Sở Tinh Trần cho mình dễ sao? Điều này thậm chí không cần Hứa Linh Lung bổ sung, hắn liền có thể nhân cơ hội này lấy mạng Sở Tinh Trần. Bạch Bác cũng nhanh chóng nắm lấy cơ hội này, lần nữa nâng quyền. Lực đạo còn mạnh hơn quyền đánh Bạch Huyền Linh. Năng lượng đỏ đen từ quanh thân Bạch Bác tràn ra, đối với Sở Tinh Trần chính là một quyền kinh thiên động địa. Sở Tinh Trần chậm rãi mở mắt, ánh mắt nhìn về phía Bách Bác. Bách Bác chợt cảm thấy thân hình ngược lại, cảm giác bản thân bị điên cuồng bài xích, khoảnh khắc tiếp theo liền muốn bị trục xuất khỏi phương thiên địa này. Hắn không biết đây là thủ đoạn gì của Sở Tinh Trần, cũng không suy nghĩ điều này có khiến hắn chết ngay tại chỗ hay không. Bách Bác chỉ biết phải vung quyền này ra, dù không thể đi, cũng phải kéo Sở Tinh Trần làm đệm lưng. Hắn cũng đã bất ức rất lâu rồi. Thứ a, Bách Bác toàn thân đỏ rực, thân thức hoàn toàn khóa chặt Sở Tinh Trần, đảm bảo hắn không thể thoát khỏi quyền này. Chỉ là khoảnh khắc tiếp theo, rõ ràng đã bắt được thần thức của Sở Tinh Trần, nhưng lại đột nhiên không thể tìm kiếm được Sở Tinh Trần chút nào. Thân hình Sở Tinh Trần đang ngồi trên ghế tựa đột nhiên hóa thành thanh khí bay đi. Ầm. Bách Bác mặc kệ, một quyền liền rơi xuống đất. Thủ đoạn gì cũng được, che mắt hay huyễn thuật, uy năng của quyền này, Sở Tinh Trần luôn phải chịu. Một đạo quang mang đỏ rực xuyên thẳng qua Minh Nguyệt mà đi. Dự Châu Thành giờ phút này không còn tông môn, chỉ còn lại một chỗ vực sâu. Sở Tinh Trần thân hình không biết bằng thủ đoạn gì lại xuất hiện phía sau Bạch Nguyệt Linh, hô hấp dồn dập, lông mày nhíu chặt, mắt khẽ híp lại. Bách Bác ngẩng đầu, cưỡng ép bỏ qua lực bài xích điên cuồng trên người, định lần nữa bức bách Bạch Nguyệt Linh, để Hứa Linh Lung tìm được cơ hội. Chỉ là khoảnh khắc tiếp theo, phía sau một luồng khí tức độ kiếp xa lạ dâng lên. Ngay sau đó liền là một luồng linh lực giao phong dư ba cực kỳ khủng bố truyền đến. Truyền âm của Hứa Linh Lung cũng theo sát mà đến, đến không chỉ có một vị độ kiếp Bạch Nguyệt Linh, còn có những tu sĩ độ kiếp khác. Thân hình Bách Bác chuẩn bị xông lên dừng lại, ánh mắt nhìn ngang sang trái. Uy áp linh lực của Trung Tô sôi trào mà lên, người giao thủ với hắn lại là một vị tu sĩ độ kiếp, bên kia cũng đánh thành một đoàn. Không cần nhìn sang bên phải, xích quả cũng vậy, dư ba giao thủ bên kia cũng không hề yếu. Thuộc về mỗi người đều trở nên đặc sắc. Bạch Huyền Linh giơ kiếm thẳng đến Bách Bác, trên mặt thần tình khiêu khích, ta thường xuyên lấy ít đánh nhiều, cơ bản chưa từng thua, đương nhiên, trước kia ta là người ít hơn, hôm nay ta là người nhiều hơn, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đúng rồi, còn có một tin tốt quên nói cho ngươi. Bạch Huyền Linh lời nói vừa dứt, chân trời một đạo quang mang cấp tốc rơi xuống. Chỉ thấy Hoàng Miểu rơi xuống trước Bạch Huyền Linh, quanh thân linh kiếm lưu chuyển, uy áp hùng hồn trực bức Bách Bác mà đi, tu vi độ kiếp đỉnh phong triển lộ. Bạch Huyền Linh nghe răng cười nói, đối thủ của ngươi không phải ta, là vị hoàng tiểu nhị này, đánh thắng hắn, ngươi mới có cơ hội khiêu chiến ta, coi như cho ngươi luyện tay rồi. Một chọi bốn, năm chọi bốn còn có thể quan chiến một người. Bách Bác hơi ngẩn người, Hoàng Miểu sao lại đến đây? Dù là mai phục, một đường ẩn giấu tin tức, từ Phổ Độ Giang đến đây, cũng phải mất hai ngày. Tại Tây Như Hạ Châu, tin tức như vậy sao có thể không truyền đi? Hoàng Miểu mắt túi xuống, liếc nhìn Bách Bác phía dưới, đêm nay, trừ ma. Chương 593 cho ngươi cơ hội ngươi liền thật lên a. Chương 593 cho ngươi cơ hội ngươi liền thật lên a. Bách Bác thần sắc cũng không quá mức hoảng loạn, ngược lại, giờ phút này trên mặt hắn còn lộ ra ý cười. Nếu như thật sự tùy tiện đến mấy vị độ kiếp, liền có thể triệt để áp chế Bát Đại Thiên Ma. Vậy thì năm đó ma tộc đã sớm bị đuổi tận giết rồi. Thiên hạ độ kiếp là ít, nhưng thật sự danh chấn thiên hạ lại chỉ có mấy vị đó mà thôi. Phật môn nhiều Phật tử nhập thế như vậy, cũng là tu vi độ kiếp, nhưng có bao nhiêu người thật sự nhớ kỹ danh hiệu của bọn họ? Chỉ có danh tiếng đánh ra, mới khiến người ta thật sự ghi nhớ. Bách Bác thân hình bay lên không, cảm giác bài xích trên người cũng lập tức biến mất, quả nhiên loại thủ đoạn có thể thi triển trên tu sĩ độ kiếp này, không thể duy trì lâu dài. Thân hình hắn cũng vượt qua Hoàng Miểu, trực diện nhìn về phía Sở Tinh Trần, người từ đầu đến giờ vẫn chưa nói một lời, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Những ngày này trôi qua, dù Bách Bác không nghe, bên hai cũng đã sớm bị thanh âm tính toán của Hứa Linh Lung lấp đầy. Bách Bác không biết là khuyên nhủ hay trêu chọc chính mình. Thủy chuẩn động khẩu của Sở Tinh Trần và thủy chuẩn động thủ của hắn gần như nhau, hung mãnh vô cùng. Tâm khí của ngươi như vậy, đừng tự ý làm chủ, Sở Tinh Trần nói gì ngươi cứ trả lời nấy, lát nữa bị kích động mà đi chết. Chỉ là giờ phút này Sở Tinh Trần lại im lặng không nói. Sự tình bất thường tất có yêu. Bách Bác đưa tay một cây trường thương đen thui có chút dị xét, mạ vàng nắm trong tay, chỉ thẳng Hoa Miểu, đồng thời truyền âm cho Hứa Linh Lung ở xa xa nói, tình huống không đúng, là phục kích, chúng ta nên rút lui sao? Hoàng Miểu thần sắc khinh miệt, chớp mắt thân hình liền biến mất không trung. Lại hiện thân liền vượt qua đến trước mặt Bách Bác, trường kiếm trong tay ngang áp xuống. Một tiếng kiếm minh vang vọng, thiên địa một màu, ánh trăng cũng ảm đạm tất sắc. Linh lực uy áp linh quang cực kỳ chói mắt xé núi nứt đất. Mà một kiếm này chỉ là khởi thủ ban đầu, không phải kết thúc. Mỗi một kiếm tiếp theo của Hoàng Miểu đều là như vậy. Linh quang không ngừng, linh lực uy áp thậm chí ngay cả âm thanh cũng nhanh chóng bị xóa sạch. Chỉ có nơi cực xa mới có âm thanh chấn thiên vang vọng. Sở Tinh Trần đứng sau lưng Bạch Huyền Linh, nhìn Hoàng Miểu đem đại chiêu làm công kích bình thường mà tung ra, cũng chỉ có thể nói một câu, độ kiếp chính là bá đạo. Kiếm ý quần quật như sóng, mỗi chiêu đều làm nơi đây biến đổi bộ dạng. Mà khoảng cách giữa mỗi chiêu này, dù là Sở Tinh Trần cũng khó có thể hoàn toàn bắt giữ. Không gì khác, quá nhanh. Cái này và việc có thể liên tục phóng đại chiêu toàn màn hình có gì khác biệt? Hoàng Miểu càng chiến càng dũng, trực tiếp bức Bách Bác lên cao không, toàn bộ Du Châu thành nhìn một cái, bị linh lực chiếu rọi như ban ngày, vạn dặm trời quang. Ánh trăng trong trẻo ngày xưa cũng trở nên cực kỳ ảm đạm. Sở Tinh Trần hô hấp hơi dồn dập, hắn ánh mắt chuyển sang hướng Hứa Linh Lung bắn ra mũi tên lạnh. Bên kia tu sĩ độ kiếp phụ trách ngăn cản chỉ là độ kiếp trung kỳ tà hưu, giao thủ với Hứa Linh Lung cũng cực nhanh rơi vào hạ phong. Muốn cho con hồ ly này không nỡ miếng thịt bên miệng, việc cần làm chính là đặt miếng thịt gần nhất, có thể chạm tay là lấy được. Chỉ xét thực lực đối mặt lúc này, kỳ thực bên Sở Tinh Trần đang ở hạ phong. Chỉ là cảnh tượng như vậy, Hứa Linh Lung e rằng cũng sẽ không ở lại lâu, làm gì liều chết một trận. Dù sao ngay cả Sở Tinh Trần chính mình cũng không tin, đã hô độ kiếp phòng bị rồi, thậm chí ngay cả Hoàng Miểu cũng đã gọi đến, còn không cứ gọi thêm mấy vị độ kiếp nữa sao? Chỉ là đại trận vẫn còn cần chút thời gian. Đại trận không khởi, không khóa được những thiên ma này. Tu vi độ kiếp đỉnh phong tả hữu, muốn chạy thì thật sự là muốn chạy liền chạy rồi. Người đến quá nhiều, hộ ta rút lui. Sở Tinh Trần thanh âm nhẹ nhàng, yếu ớt không tiếng động ở bên cạnh Bạch Huyền Linh mở miệng. Bạch Huyền Linh khẽ gật đầu, quả quyết hộ chỉ Sở Tinh Trần, hướng ra ngoài mà đi. Sở Tinh Trần lại ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Bắc đang giao thủ với Hoàng Miểu, liền định xoay người rời đi. Chỉ là khoảnh khắc tiếp theo, thân hình Bạch Huyền Linh dừng lại, linh kiếm trong tay hóa thành thuần trắng, hướng về phía trước chống đỡ. Một mũi tên dài bản nguyên màu đen xuyên thấu bắn tới, uy thế vô biên. Linh kiếm trong tay Bạch Huyền Linh chính xác không sai biệt mà chống đỡ mũi tên dài bản nguyên xuyên qua. Hai đạo năng lượng nuốt chửng thiên địa bắt đầu điên cuồng giao phong, nghiền nát tất cả mọi thứ tham gia vào. Tiếp theo, mới là tiếng gầm giận dữ của Hứa Linh Lung, dốc sức một trận. Thân hình Sở Tinh Trần rút lui càng nhanh. Bạch Bác nghe thấy lời này, tư thế phòng thủ chuyên chú ban đầu cũng biến đổi, trường thương trong tay hung hăng vung ra, nở rộ xích hắc quang mang, kéo ra một đạo khí tức hủy diệt, tạm thời bức lui Hoàng Miểu đang áp tới. Cũng khiến Bạch Bác thở phào một hơi, nhưng có hơi thở này cũng đủ rồi. Thân hình Bạch Bác ban đầu còn coi là người đã hoàn toàn tăng dã, lại có bốn cánh tay từ eo vươn ra, hai mắt biến thành bốn mắt, thân hình bỗng nhiên tăng lớn gấp mấy lần. Giáp trụ trên người cũng hoàn toàn tan chảy, nhanh chóng hóa thành minh văn màu đen, khắc trên thân thể Bạch Bác. Mái tóc đen dài của Bạch Bác hóa thành năng lượng đen chạy lượn lờ, khí tức lập tức trở nên nặng nề. Hắn tay phải lại nắm chặt trường thương đã biến lớn, đồng thời những cánh tay khác cũng co vũ khí huyền hóa ra, bốn tay bốn món. Bạch Bác thiện chiến, người thiện chiến không chịu đủ. Thân hình hắn luôn cách xa hình dáng người thật, bởi vì đối với người thiện chiến mà nói, bắt trước kẻ yếu cầu sống, bản thân chính là sự sỉ nhục lớn nhất. Trên mặt Bạch Bác có mấy vết sẹo, với tu vi và năng lực của hắn, tự nhiên có thể xóa bỏ những vết sẹo này, chỉ là những kẻ địch có thể để lại vết sẹo trên mặt hắn. Đó chính là cao thủ đáng được tôn trọng. Giao chiến với những cao thủ như vậy và lấy đi tính mạng của họ, đối với Bạch Bác mà nói đó chính là vinh quang. Trên mặt Bạch Bác lộ ra nụ cười chân thành nhất từ trước đến nay, trường thương chỉ thẳng Hoàng Miểu, thanh âm gầm thét, "Đến, giết ta đi." Tiếp đó, một bóng dáng quyến rũ từ nơi Hứa Linh Lung phóng tên lạnh mà đến. Hứa Linh Lung cũng không còn vẻ đẹp diễm lệ như trước, mà là đầu đội sừng, thần sắc băng lãnh, dáng vẻ nửa người nửa không, nhưng lại khiến người ta cảm thấy đó chính là mỹ. Nàng trong tay nắm chặt trường cung đen kịt, mái tóc dài bốn phiêu giật giờ phút này cũng hóa thành năng lượng màu đỏ rực bay lượn. Dương cung nhắm thẳng Sở Tinh Trần lại là một mũi tên. Chúng tôi, Xích Quả cũng ngao ngao hưởng ứng, mỗi người hóa thành chân thân, bước lui tu sĩ độ kiếp đang dây dưa, trực tiếp lao về phía Sở Tinh Trần. Bát đại thiên ma, sao lại là thân người? Mà thân người, sao lại là dáng vẻ mạnh nhất của bọn họ? Bạch Huyền Linh mắt khẽ híp lại, ánh mắt sắc bén, không hỏi Sở Tinh Trần đã chuẩn bị xong chưa, chỉ là bàn tay nắm chặt linh kiếm, đã ẩn ẩn có tia khí tức đỏ rực chảy ra. Đừng nội. Sở Tinh Trần đột nhiên mở miệng, khiến động tác của Bạch Huyền Linh cực lại. Hô Sở Tinh Trần nặng nề thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía bốn đại thiên ma đang bức bách mình, uy thế khủng bố. Thật lòng mà nói, Sở Tinh Trần quả thực có chút coi thường bọn họ rồi. Bốn đại thiên ma bước bách tới, thần thức trực tiếp khóa chặt mình, thần thức của hắn đã sớm nhảy loạn rồi. Khí tức tử vong và sợ hãi cũng đã nhiễm lên thân thể hắn. Tưởng rằng đã chuẩn bị tốt, không ngờ khi thật sự đối mặt. Sở Tinh Trần phát hiện, mình kỳ thực vẫn có chút sợ hãi, chỉ là hắn không định lùi bước. Đối mặt với khí tức uy áp đó, Sở Tinh Trần nặng nề mở miệng quát, chợt hởi. Lời vừa dứt, mặt đất vốn đầy giấy khe rãnh, không nhìn ra hình dáng ban đầu, có mấy đạo linh quang từ không trung bắn thẳng lên trời. Cái đầm sâu đã bị vanh tạc đến không còn thấy bóng dáng, hóa thành một cái rãnh nhỏ. Lại có một đạo linh lực kinh thiên dâng lên, chống đỡ một đại trận cực kỳ khổng lồ, linh quang lưu chuyển, vây khốn toàn bộ bốn đại thiên ma. Sở Tinh Trần ánh mắt nhìn về phía Hứa Linh Lung đang trực tiếp bức bách mình, đột nhiên nghe răng cười nói, cho ngươi cơ hội thể hiện mà ngươi thật sự thể hiện sao? Chương 594 phiền toái lớn nhất, chương 594 phiền toái lớn nhất, một đạo quang hoàn lưu chuyển, mấy đạo trận pháp vòng vòng tương cấu, trực tiếp đem tứ đại thiên ma toàn bộ khấu vào. Sắc mặt Sở Tinh Trần cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút, ánh mắt nhìn về phía Hứa Linh Lung. Thiên ma này rốt cuộc cũng chỉ là tạm thời khoác lên da người, hiện giờ mỗi người một vẻ, tựa như quái vật, mới là chân diện mục của bọn họ. Chỉ là đây mới chỉ là bắt đầu. Lại có hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ từ chính tây mà đến, hai đạo cầu đồng cực kỳ chói mắt cũng đập vào trong kết giới, trực tiếp giao chiến với ma. Hiện tại đến đây cũng chỉ có nhiều độ kiếp kỳ như vậy. Thiên ma cũng gần như đã bố trí sạch sẽ Vũ Châu thành, những độ kiếp kỳ tu sĩ này đều dùng đến tuyệt học độc môn của Thiên Diễn Tông, che giấu thân phận mới tiềm nhập vào trong đó. Chỉ là điều này cũng có giới hạn. Nhiều độ kiếp kỳ tu sĩ hơn cũng không thật sự tiến vào gần Vũ Châu thành, bọn họ vẫn ở nơi xa hơn một chút. Càng nhiều sẽ bị phát hiện, xác suất liền cực hạn kéo lớn. Giờ khắc này, Sở Tinh Trần thật sự muốn ở trước mặt tứ đại thiên ma, chống đỡ đến khi chúng độ kiếp kỳ tu sĩ chi viện. Ngoài ra, trận pháp thiết lập ở đây cũng không có tác dụng áp chế gì, mà là cách ly không gian, ngăn chặn thiên ma có thủ đoạn xé rách không gian, chạy trốn ra ngoài. Cho nên kết giới này, theo một ý nghĩa nào đó cũng coi như hơi yếu ớt, chưa chắc có thể chống đỡ được tứ đại thiên ma mấy lần công kích. Tuy nhiên đây đã là biện pháp tốt nhất, toàn bộ Vũ Châu thành, chỉ có nơi đây có một linh mạch coi như tạm được có thể chống đỡ. Nếu đổi sang nơi khác, càng khó chống đỡ. Kết giới là thủ đoạn, mà thật sự muốn giữ lại bọn họ, Sở Tinh Trần thần sắc nghiêm túc, vạn bàn hóa kiếm nhập thủ, thì phải dựa vào mạng của mình để dụ dỗ. Ta đã liều mạng, ngươi có dám ứng? Hứa Linh Lung trường cung kéo căng, chưa bung cung, liền có thác nước đen bay bàn tới. Khí phách tốt, nhưng hôm nay ngươi thật sự cho rằng có thể đi được? Thanh âm tán thưởng của Hứa Linh Lung vang lên, ánh mắt tím mê hoặc cực độ nhìn về phía Sở Tinh Trần. Năm đó có thể bức thiên đạo ra tay, không phải các ngươi mạnh, mà là các ngươi vô năng, hôm nay liền cảm thấy ăn chắc chúng ta rồi. Bạch Huyền Linh vung kiếm, chặn lại năng lượng truy kích của Hứa Linh Lung. Linh lực trắng trong suốt chiếu lên mặt Sở Tinh Trần, ý cười bất còn, nếu như các ngươi thật sự đoán kết nhất trí, chỉ tiếc Sở Tinh Trần chưa nói hết lời, nhưng Hứa Linh Lung tự nhiên hiểu Sở Tinh Trần lời chưa nói hết. Bát Đại Thiên Ma, có người đang bàn đứng. Trước đây bất luận Sở Tinh Trần nói thế nào, Hứa Linh Lung vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Cùng lắm cũng chỉ là để Thiên Ma Phật môn nghi ngờ khuấy động Tây Như Hạ Châu. Thiên địa rộng lớn như vậy, không dung chứa kẻ cam tâm làm nhỏ. Huống hồ kẻ cam tâm làm nhỏ lại sao có thể trở thành thiên ma? Cho nên Hứa Linh Lung chỉ nghi ngờ, cũng không bức Thiên Ma Phật môn vào tuyệt cảnh. Nhưng chuyện mình làm ở đây, đã là tuyệt mật tối cao. Sở Tinh Trần chuyển hướng tầm mắt, đến truy tra chuyện của mình, Hứa Linh Lung cũng sớm đã chuẩn bị, cho nên cũng không cảm thấy bất ngờ. Lần hành động này cũng coi như cẩn thận, Sở Tinh Trần ở Trung Châu cũng có một khoảng thời gian khá dài khuấy động phong vân, rất rõ ràng là không thể truy tra được tung tích và hướng đi của mình mới đúng. Nhưng đột nhiên vào một thời điểm nào đó, động tác của Trung Châu nhỏ đi rất nhiều. Ban đầu Hứa Linh Lung cho rằng là lâu ngày không tìm thấy mình, Sở Tinh Trần muốn đổi cách khác. Nhưng nhìn thế trận hiện tại, đại trận này không có uy áp, nhưng lại cách đoạn không gian, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Đánh là ý định một hơi đánh tan, tiêu diệt toàn bộ nhóm người mình. Tình hình Trung Châu bất minh như vậy, Tây Như Hạ Châu cục diện rối rắm còn chưa hoàn toàn giải quyết. Nếu không có tin tức xác thực, Sở Tinh Trần lại sao dám gọi nhiều người như vậy đến? Người có thể tiếp xúc đến tầng tin tức này, không có mấy người. Thậm chí ma được bố trí ở đây, ngoại trừ là Tâm Phúc gia, căn bản cũng không có bao nhiêu người biết còn có thiên ma khác ở đây. Hứa Linh Lung dù biết Sở Tinh Trần có thể vẫn là ly gián kế, nhưng một đường xuống nhiều chuyện như vậy, có thể chỉ dùng một câu trùng hợp là có thể hoàn toàn nói xuôi được sao? Chỉ là giờ khắc này dù có bao nhiêu trùng hợp, cũng phải tương lai mới nói. Hứa Linh Lung ánh mắt nhìn thẳng Sở Tinh Trần, bây giờ phải đưa ra lựa chọn là đánh hay rút. Sở Tinh Trần đã có tin tức, cũng đã làm nhiều sắp xếp như vậy, lần này tất nhiên là một trận chiến khó khăn, kịp thời dừng tổn thất, rút lui có lẽ là cách tốt nhất. Ít nhất, lý trí là nói cho Hứa Linh Lung như vậy. Kết giới này chỉ cần dùng sức công kích, lại sao thật sự có thể ngăn được bọn họ? Sở Tinh Trần dường như nhìn thấu động tác hơi chần chừ của Hứa Linh Lung, khẽ cười nói, ngươi hiểu, trốn mới là đúng, mau trốn đi. Hứa Linh Lung đột nhiên bật cười, thật là kế khích tướng rõ ràng. Nhưng mà, ngươi đã dám liều mạng, ta có gì phải sợ? Thân hình Hứa Linh Lung không còn chần chừ, trường cung trong tay hóa thành đoạn chùy màu đen. Dưới ánh trăng, chỉ thấy thân ảnh Hứa Linh Lung hóa thành lưu quang màu đen. Chỉ trong nháy mắt, liền bước đến trước mặt Bạch Huyền Linh. Chúng tôi lấy một địch ba, vươn tay ngăn cản hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ mới đến, quanh thân hắc triều cuộn cuộn, giơ tay lên liền là một kích hủy thiên diệt địa. Bạch Bác giải trừ hình thái, Hoàng Miểu cũng không thể như trước hoàn toàn áp chế. Xích Quả cứng rắn chịu một kích của tu sĩ đối dịch xả thân cũng bước về phía Sở Tinh Trần. Bạch Huyền Linh ánh mắt quét qua Xích Quả, rồi nhìn về phía Hứa Linh Lung, không được thì gọi ta, đừng chết chống giữ thể diện, rồi thật sự chết. Ta lúc nào giữ thể diện rồi? Sở Tinh Trần cười trả lời. Bạch Huyền Linh quay lưng, dường như cười khẩy một tiếng, thân ảnh liền lập tức biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, hai luồng lực lượng cực kỳ khủng bố giao phong mà lên. Bạch Huyền Linh đơn kiếm trực tiếp áp chế Hứa Linh Lung. Uy áp cuồn cuộn, linh lực bùng nổ, thủy diện xung quanh. Sở Tinh Trần nặng nề thở ra một hơi, cũng nắm chặt vạn bản trong tay, liếc mắt nhìn Xích Quả dù bị trọng thương cũng không ngừng nghỉ, trực tiếp xông về phía mình. Trong tầm nhìn của Sở Tinh Trần, lực lượng bất tường màu đen cực hạn như biển cả từ trên người Xích Quả và mèo. Và mèo. Sở Tinh Trần ánh mắt trở lớn, thanh khí mà chúng nhân tầm nhìn và thần thức không thể bắt giữ từ trên trời giáng xuống. Rõ ràng là thanh khí mà ngay cả linh lực nhỏ bé cũng đủ để thổi tan, lại trực tiếp đâm thẳng vào hắc khí không ngừng sôi trào khuyết tán của Xích Quả. Khoảnh khắc tiếp theo, thanh khí kia vậy mà trực tiếp đâm tan hắc khí của Xích Quả. Một trận cuồn cuộn, khuấy động nó lên. Động tác của Xích Quả rõ ràng dừng lại, vũ khí kỳ dị giống như đại đao trong tay, uy áp cũng rõ ràng giảm đi rất nhiều. Thiên tiên chi khí, vị cách quả nhiên cực cao. Sở Tinh Trần thân hình nhanh chóng lùi lại, hơi giơ tay, cho khí nhập địa dâng lên, trực tiếp đập về phía Xích Quả. Không gian gia cô phong bế, độ kiếp kỳ tu sĩ trong trường hợp không thể mượn sức mạnh không gian, tốc độ sẽ giảm xuống đến mức Sở Tinh Trần có thể phản ứng. Xích Quả rõ ràng không nhận ra chọc khí có động tác hơi chậm chạp, nhưng khi chọc khí sắp đập vào người hắn, thân hình hắn đột nhiên bặn bẹo một cách cực kỳ quái dị, vừa bặn tránh được, sau đó ánh mắt cực kỳ kỳ lạ quay người nhìn một cái, nhưng lại không nhìn ra bất kỳ vấn đề gì. Sở Tinh Trần thấy vậy quả quyết chế giễu, ngươi đang học chó lộn vòng chọc ta cười sao? Nhiều người ở đây như vậy, ta có chút ngại, làm riêng cho ta là được. Xích Quả gầm lên một tiếng, thân hình lại lần nữa bước về phía Sở Tinh Trần. Chỉ là độ kiếp kỳ tu sĩ của Thiên Diễn Tông truy sát cũng đã bước đến. Sở Tinh Trần nắm chặt vạn bản trong tay, thân hình chỉ né tránh, không làm bất kỳ công kích nào, chỉ liếc mắt nhìn về phía Hứa Linh Lung. Thanh khí bật mèo, lại đập về phía hắc khí của Hứa Linh Lung. Đỉnh cấp tu sĩ giao phòng, một chút dị thường chính là sơ hở chí mạng. Vừa khéo, Bạch Huyền Linh chính là một trong những đỉnh cấp tu sĩ. Trên người Hứa Linh Lung liền có thêm một vết thương sâu đến tận xương. Nàng ánh mắt quét ngang, nhìn thẳng Sở Tinh Trần. Quả nhiên, hắn mới là phiền phức lớn nhất. Thủ đoạn quái dị mà thần thức không thể phát hiện. Chương 595 nhất định muốn thành chương 595 nhất định muốn thành Thiên Diễn Tông, tương thân tương ái nhất gia nhân phong. Trần Bạch Thanh khẽ cúi đầu, nhìn quyển sách đã lâu không lật trang trong tay, trà pha từ sớm cũng đã nguội lạnh. Ban đầu nàng định pha cho sư phụ uống, nhưng sư phụ chưa uống hết đã rời đi. Các sư huynh đệ cũng được sư phụ chỉ dạy tu hành thật tốt, sau khi trò chuyện đùa giỡn, liền ai nấy bận việc của mình. Trần Bạch Thanh cũng định rời đi, nghe lời sư phụ tu hành thật tốt, nàng cách Nguyên Anh cũng đã không còn xa, nhưng lại bị nhị sư huynh gọi riêng lại. Lệ Hành Thiên thần sắc nghiêm túc, không ngồi xuống, mà đứng thẳng tắp. đối mặt với cục diện đã trầm mặc rất lâu, Lệ Hành Thiên chỉ có thể lần nữa mở miệng, "Tam sư muội, thời gian còn lại không nhiều, ngươi nên đưa ra lựa chọn rồi, sau chuyện này, ngươi có thể nói với sư phụ rằng tất cả đều là ta lừa gạt ngươi, nói ta lén lút báo cáo sai mệnh lệnh của sư phụ." Trần Bạch Thanh nghe vậy nhẹ nhàng khép sách lại, "Theo ta được biết, sư phụ lần này đi Du Châu thành đã chuẩn bị đầy đủ vậy cũng không đủ." Lệ Hành Thiên vươn tay vỗ lên bàn, ngữ khí hơi sắc bén nói, "Thủ đoạn của Thiên Ma Sa không chỉ như vậy, sư phụ cố nhiên cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn đánh giá thấp bọn chúng, huống hồ, sư phụ hiện giờ tu vi vẫn là hợp thể chi cảnh, thiên ma đều là độ kiếp đỉnh phong, xa xa không thể coi là an toàn." Trần Bạch Thanh nhìn thần sắc bức bách của nhị sư huynh, khẽ mím môi. Nhị sư huynh tuy dung mạo hơi hung ác, ở ngoài nói chuyện thế nào không bàn, nhưng trong các sư huynh đệ, đại khái là người tốt nhất được mọi người khen ngợi. Hiện giờ thái độ sắc bén, nghĩ đến là cực kỳ coi trọng, về phần nhiều nguyên nhân sâu xa hơn, Trần Bạch Thanh khống chế bản năng của mình không nghĩ quá nhiều. Tin tưởng người của tông môn mình, đây là lời sư phụ dạy bảo. Trần Bạch Thanh ngẩng mắt, mở miệng hỏi, "Vậy sư phụ đi trước đó, ngươi vì sao không nói với sư phụ?" "Sư phụ sẽ không nghe." "Ngươi sao biết sư phụ sẽ không nghe?" "Bởi vì sư phụ cảm thấy như vậy thì tương đương với việc bán sạch Vô Không và Quang Minh Phật Đà." "Vậy vì sao không cùng đại sư tỷ thương nghị?" "Trừ ta ra, đại sư tỷ cũng có thể làm được mới phải." "Đại sư tỷ miệng sẽ châm chọc sư phụ, nhưng thật ra nàng tin phục sư phụ nhất, chỉ cảm thấy sư phụ sắp xếp sự việc chính là cứ tốt, và cảm thấy ta ngu dốt, chỉ sẽ khuyên ta đừng gây chuyện thị phi." Trần Bạch Thanh coi như tán đồng lời nói này, tiếp tục hỏi, "Vậy nhị sư huynh tự mình cũng có thể làm được, vì sao lại muốn ta đi làm?" "Bởi vì chỉ có ngươi đi làm, có một số việc ta làm cũng vô dụng, ta đi làm cần giải thích rất nhiều, mà ngươi thì không cần, thời gian là khẩn cấp nhất." Lệ Hành Thiên thần sắc nghiêm túc nói, "Sư phụ an toàn, nhiều hơn nữa cũng không quá đáng." Trần Bạch Thanh lại trầm mặc một lát, rồi ngẩn mắt nhìn Lệ Hành Thiên, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc nói, "Nhị sư huynh, lời ngươi nói ta tự nhiên sẽ tin, lời ngươi nói ta cũng có thể đi làm, ta chỉ có một vấn đề muốn hỏi ngươi." Lệ Hành Thiên biểu cảm cứng lại, biểu cảm thả lỏng, chậm rãi ngồi xuống, "Ngươi hỏi." "Nhị sư huynh, ngươi rốt cuộc đang che giấu điều gì?" Trần Bạch Thanh ánh mắt nhìn thẳng Lệ Hành Thiên nói, "Nhị sư huynh, ngươi chỉ cần nghiêm túc trả lời ta, ta lập tức sẽ độc thân." Lệ Hành Thiên ánh mắt không né tránh, cũng nhìn thẳng Trần Bạch Thanh, "Ta không thể trả lời ngươi, nhưng ta chỉ có thể nói, ta sẽ không hại sư phụ và mọi người." Trần Bạch Thanh khẽ hít một hơi, chậm rãi đứng dậy, "Nhị sư huynh cũng học hư từ sư phụ rồi, chỉ là sau này sư phụ ghét ta tự ý làm chủ, nhị sư huynh có thể phải thay ta nói tình, vạn sự đều tốt, ta chỉ là không muốn bị sư phụ ghét mà thôi." Lệ Hành Thiên nghe Trần Bạch Thanh đồng ý, trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng khẽ gật đầu, "Sư phụ sao lại ghét ngươi, tất cả đều là chủ trương của ta mà thôi. Ngoài ra còn một chuyện, xin sư muội sau khi làm xong việc, lập tức trở về Thiên Diễn Tông bắt đầu đột phá Kim Đan chi cảnh. Cố gắng đột phá cảnh giới càng sớm càng tốt, dù có hơi vội vàng cũng được." Trần Bạch Thanh nghe vậy ánh mắt lại chăm chú nhìn vị nhị sư huynh những ngày này như biến thành người khác. Bất luận lời nói, việc cần người làm, đều kỳ lạ và khó hiểu, thậm chí thái độ cũng vội vàng không ngừng. Dường như đã chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất về những việc sư phụ muốn làm, dù sư phụ đã chuẩn bị đến mức tối đa. Việc đột phá cảnh giới này, sư phụ luôn dặn dò chậm một chút không sao, vững chắc là quan trọng nhất. Nhưng nhị sư huynh hiện giờ lại. "Được." Bạch Thanh đã biết. Trần Bạch Thanh lần nữa gật đầu đồng ý. Lệ Hành Thiên nghe Trần Bạch Thanh đáp dứt khoát, thần sắc nhất thời cũng có chút biến đổi, há miệng muốn nói, nhưng lại trầm mặt xuống. Cuối cùng, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Là vấn đề của nhị sư huynh, chỉ là làm phiền tam sư muội rồi." Trần Bạch Thanh khẽ lắc đầu, sau đó chắp tay nói, "Ta chỉ tin nhị sư huynh." Trần Bạch Thanh nói xong, liền xoay người rời đi. Ban đầu, nhị sư huynh đã từng ngăn nàng lại, và cũng khó hiểu mà thương lượng vấn đề hôm nay. Lệ Hành Thiên yêu cầu, đợi đến ngày sư phụ xuất phát, Trần Bạch Thanh lập tức chuyển tống khởi hành đi Tây Như Hạ Châu gặp Ngọc Dương đạo tử, báo cáo sai mệnh lệnh của sư phụ, các độ kiếp tu sĩ mà Thái Đạo Tông có thể triệu hoán, thậm chí các độ kiếp tu sĩ ở Tây Như Hạ Châu lập tức xuất phát đi Du Châu thành. Hơn nữa không được ẩn nấp hành tung, mà phải cực tốc phi chỉ mà đi, với tốc độ nhanh nhất thẳng đến Du Châu thành. Điều này tương đương với việc đánh bại ngựa, không có độ kiếp tọa trấn, các Phật đà trên phổ độ giang vẫn chưa hoàn toàn rời đi, bên trong còn có Như Nan Tôn Phật. Như Nan Tôn Phật ở Tây Như Hạ Châu hành động không lớn, phần lớn nguyên nhân đều là các độ kiếp tu sĩ đang tọa trấn ở Tây Như Hạ Châu. Nhưng hành động này vừa ra, chỉ cần Phật môn nguyện ý, liền có thể trực tiếp đạp đổ toàn bộ bình Tây Như Hạ Châu. Vô Không và Quang Minh Phật đã tuyệt đối không thể thoát khỏi tay nhiều độ kiếp tu sĩ Phật môn như vậy. Thậm chí vùng đất Tây Như Hạ Châu vốn đã đứng vững, cũng sẽ trực tiếp bị trả lại cho Phật môn. Nếu lại bị trả lại, tám phần là sẽ không bao giờ lấy lại được nữa. Cơ hội vĩnh viễn chỉ có một lần. Trần Bạch Thanh một khi đi báo cáo sai, những chuyện này đều phải do nàng gánh vác. Điều này tương đương với việc đập nát toàn bộ bố cục mà sư phụ đã tạo ra, cục diện tuyệt đối sẽ hỗn loạn đến cực điểm. Hành vi như vậy đã không khác gì phản đồ. Ban đầu nghe Lệ Hành Thiên nói như vậy, Trần Bạch Thanh chỉ cảm thấy nhị sư huynh có phải đang nói đùa hay không, cũng không nghiêm túc đối đãi. Chỉ là giờ khắc này, sự nghiêm túc của nhị sư huynh mới khiến Trần Bạch Thanh biết được, nhị sư huynh là cực kỳ nghiêm túc. Trần Bạch Thanh tâm tư nặng nề, với cục diện này, cho dù sư phụ có yêu thương mình đến mấy, ngay cả việc bị trục xuất sư môn, Trần Bạch Thanh cũng cảm thấy cực kỳ có khả năng. Lệ Hành Thiên nói nhiều lời như vậy, thật ra điều khiến Trần Bạch Thanh cảm động nhất không phải sự bộc lộ chân tình và vẻ mặt lo lắng của nhị sư huynh, mà là sự an nguy của sư phụ. Sự sắp xếp của sư phụ quả thật rất ổn thỏa, nhưng bạn nhất thì sao? Sư phụ cũng mới hợp thể. Tây Như Hạ Châu cũng được, tất cả tính toán của sư phụ cũng được. Tất cả đều không bằng sự an nguy của sư phụ. Nếu như chỉ cần sư phụ an toàn, Trần Bạch Thanh cảm thấy, nếu thật sự bị trục xuất sư môn cũng coi như có thể chấp nhận. Trần Bạch Thanh đè nén tâm tình, hướng ra ngoài đi tới. Lệ Hành Thiên nhìn bóng dáng Trần Bạch Thanh rời đi, thần sắc bỗng nhiên có chút cô đơn, khẽ lẩm bẩm, nhất định phải thành công chương 596 không dám trở về chương 596 không dám trở về Tây Như Hạ Châu. Giờ phút này, Ngọc Dương đạo tử quanh thân ngọc giản cũng không ngừng, nhưng hắn vẫn khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Trần Bạch Thanh đang khẩn cấp truyền tống tới. Truyền tống đường dài tiêu tốn khá nhiều, thông thường đều là tập hợp một nhóm hàng hóa hoặc nhân lực mới truyền tống, hơn nữa tình huống phải cực kỳ khẩn cấp mới được. Dù sao có tiền cũng không có nghĩa là kẻ ngốc, huống hồ tiền tiêu tốn cho truyền tống đường dài ngay cả thập bát tiên môn cũng phải nghiến răng. Thông thường đều là trận pháp truyền tống cự ly ngắn, truyền tống nhiều lần. Cự ly càng dài thì linh thạch và vật liệu tiêu hao càng tăng gấp bội. Chuyện truyền tống riêng cho một người như thế này cực kỳ hiếm, nghĩ đến lại là đại sự. Sở Tinh Trần đều chạy tới Trung Châu rồi, còn chưa buông tha mình người ở Tây Như Hạ Châu này sao? Trần Bạch Thanh bước vào điện, trước tiên chắp tay hành lễ sau đó mở miệng nói, Ngọc Dương sư thúc mọi việc vẫn thuận lợi chứ? Trừ việc khắp nơi đều là những chuyện phiền lòng không giải quyết xong, mọi việc đều coi như thuận lợi. Ngọc Dương đạo tử đặt một miếng ngọc giản trong tay lên bàn, khẽ cười nói, lần này tới là định trước tiên tới chỗ ta làm việc sao? Trần Bạch Thanh tự nhiên biết Ngọc Dương đạo tử đang trêu chọc, nàng không tiếp lời, mà là thần sắc cực kỳ nghiêm túc mở miệng nói, có chuyện cực kỳ quan trọng, giờ phút này cần Ngọc Dương sư thúc đi đón bàn. Ngọc Dương đạo tử khẽ thở dài một hơi, vẫn là Sở Tinh Trần biết cách nắm thóp người, phái ngươi tới đây, đổi người khác nói lời này đều phải bị ta đuổi ra ngoài. Trần Bạch Thanh lần nữa không tiếp lời, mà là đi thẳng vào vấn đề nói, bây giờ xin Ngọc Dương sư thúc lập tức động viên tất cả độ kiếp tu sĩ ở Tây Như Hạ Châu, thẳng tiến Nam Chiêm Bộ Châu dụ Châu Thành, không che giấu, với tốc độ nhanh nhất chạy tới chuyện khẩn cấp, xin sư thúc với tốc độ nhanh nhất đi làm. Ngọc Dương đạo tử nghe vậy ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Trần Bạch Thanh, không mở miệng đáp lời. Trường diện lập tức yên tĩnh trở lại. Trong đại điện ngoài Ngọc Dương đạo tử ra, xung quanh vẫn có Thái Đạo Tông tu sĩ cùng nhau làm việc, nhưng bọn họ giờ phút này cũng đều yên lặng không tiếng động. Có thể làm việc ở nơi này, lại đâu ra kẻ ngu, tự nhiên biết sự vô lý của mệnh lệnh này. Trần Bạch Thanh thấy Ngọc Dương đạo tử không đáp lời, liền lần nữa chắp tay nói, chuyện khẩn cấp, xin Ngọc Dương sư thúc lập tức đi làm. Ngọc Dương đạo tử ánh mắt nhìn thẳng Trần Bạch Thanh, cũng thu lại ngữ khí hơi trêu chọc ban đầu, mà là cực kỳ nghiêm túc mở miệng nói, chỉ có chuyện này. Sắp xếp khác đâu? Vô Không và Phật Đà của Đại Thừa Phật Pháp đâu? Sư phụ không dặn dò. Vậy chuyện này là sư phụ ngươi dặn dò? Ta sao cảm thấy không giống? Ngọc Dương đạo tử ánh mắt nghi ngờ. Trần Bạch Thanh trên mặt lộ ra ý cười, Ngọc Dương sư thúc cảm thấy, ta bây giờ khẩn cấp truyền tống tới, chỉ vì giả truyền sư phụ mệnh lệnh. Hay là Ngọc Dương sư thúc cho rằng hòa thượng kia nói ta yêu nữ là thật? Ngọc Dương đạo tử khẽ trầm ngâm sau đó mở miệng nói, lời nói vô căn cứ của hòa thượng kia ta sao lại để trong lòng, chỉ là chuyện này không giống như sư phụ ngươi sắp xếp, ta đây có cấp lệnh của hắn, không phải là không tin ngươi, chỉ là đại sự như thế luôn phải cẩn thận một chút, sắp xếp này quá sơ sài rồi, đợi ta trước tiên hỏi thăm một hai. Trần Bạch Thanh lập tức tiếp lời, Ngọc Dương sư thúc đợi một lát, nếu cấp lệnh có thể dùng, ta cũng không cần tốn nhiều cái giá như vậy tới đây, sư phụ bên kia tình huống tạm thời không dùng được cấp lệnh, hoặc là không nhận được cấp lệnh của ngài. Ngọc Dương đạo tử dừng động tác, vậy Sở Tinh Trần có cho ngươi tín vật gì không? Sư phụ nói ta chính là tín vật. Trần Bạch Thanh trả lời cực nhanh, mạng của ta là sư phụ cứu về, ta trưởng thành đến nay cũng không thể thiếu sư phụ bồi dưỡng, sư phụ tin ta, có lẽ cũng là trước đó đã làm sắp xếp như vậy, cho nên ban đầu ta mới đi theo Ngọc Dương sư thúc, chỉ là hôm nay chỉ xem Ngọc Dương sư thúc có tin sư phụ hay không thôi. Ngoài ra, ta xác nhận Ngọc Dương sư thúc sắp xếp xong xuôi rồi, Bạch Thanh sẽ ở đây đột phá cảnh giới. Xin Ngọc Dương sư thúc nhanh chóng sắp xếp, thời gian khẩn cấp. Ngọc Dương đạo tử ánh mắt hạ xuống, hắn tự nhiên hiểu, Trần Bạch Thanh là tự mình làm vật thế chấp đặt ở nơi này. Chỉ là một trận đánh cực lớn. Ngọc Dương đạo tử ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Bạch Thanh, rất lâu sau mới chậm rãi mở miệng, chỉ hy vọng sư phụ ngươi một mảnh chân tâm đối đãi ngươi, đừng đổi lấy cái khác. Vàng không thật sự thay hắn đau lòng. Trần Bạch Thanh nghe vậy vội vàng cúi đầu xuống, câu nói này khiến nàng trong lòng đau đớn vô cùng. Nàng sợ mình lộ ra sai biểu cảm, tất cả đều sẽ công dã tràng. Một khi để Ngọc Dương đạo tử phát giác không đúng, vậy thì vạn sự đều xong. Chỉ là thật sự rất khó chịu. Nàng thậm chí có chút hoảng hốt Trần Bạch Thanh vẫn luôn không phải là đứa trẻ ngoan. Nàng cũng có chút sợ hãi, nếu mọi việc bình thường, mình lại nên đối mặt sư phụ như thế nào? Nàng không thể chấp nhận sư phụ dùng ánh mắt cực kỳ thất vọng nhìn nàng. Chỉ là nhị sư minh không bình thường, hình như thật sự biết điều gì đó. Huống hồ, Trần Bạch Thanh khi trách vấn nhị sư minh, cũng đã dùng bản mệnh thần thông để dò xét cảm xúc của nhị sư minh. Bản mệnh thần thông đó từ khi trúc cơ sau liền có thể thu phóng tự nhiên, bình thường Trần Bạch Thanh cũng sẽ không sử dụng. Thật sự là nhị sư minh quá mức kỳ lạ. Cảm xúc nội tâm của nhị sư minh cực kỳ phức tạp, nhưng đều là tiêu cực, lo lắng, bi thương và một chút tuyệt vọng. Chính là sự tuyệt vọng đó mới khiến Trần Bạch Thanh đưa ra lựa chọn. Có lẽ cũng liên quan đến lời sư phụ đã nói tông môn nhà mình nhỏ như vậy, ngay cả người của mình cũng không thể tin, vậy thì phương thiên địa này chỉ có thể là một mình, vậy thì có chút cô đơn rồi. Tóm lại, bất kể là nguyên nhân gì, Trần Bạch Thanh biết mình đang làm gì, chỉ là nỗi buồn trong lòng sẽ không vì thế mà giảm bớt chút nào. Nàng cúi đầu chắp tay nói, xin Ngọc Dương sư thúc lập tức sắp xếp. Ngọc Dương đạo tử đứng dậy, ngữ khí kiên định nói, hạ lệnh. Mời các vị trưởng lão và thái thượng trưởng lão độ kiếp vẫn còn ở Tây Như Hạ Châu, lập tức với tốc độ nhanh nhất khởi hành chạy tới Nam Chiêm Bộ Châu dụ Châu Thành, không che giấu, chỉ cầu nhanh nhất. Một lão giả bên cạnh Ngọc Dương đạo tử hình như truyền âm điều gì đó. Chuyện khẩn cấp, ta toàn quyền quyết định, đợi tin tức hồi Thái Đạo Tông để đưa ra quyết sách thì đã quá muộn rồi. Ngọc Dương đạo tử nghiêng mắt nhìn lão giả, không dùng truyền âm trả lời, mà là ngữ khí kiên định nói, chuyện này sư phụ đã ủy quyền ta toàn quyền phụ trách, sắp xếp lần này đã là ta làm, những chuyện tiếp theo tự nhiên cũng do ta phụ trách. Lão giả khẽ trầm ngâm, sau đó mở miệng nói, vậy Tây Như Hạ Châu cũng không phải là nơi an toàn gì, đạo tử không bằng cũng trước tiên rút về Trung Châu, nơi đây để lại người làm sắp xếp đơn giản là được. Ta phải đi rồi, vậy Phật môn liền thật sự nhìn đấu. Ngọc Dương đạo tử khẽ lắc đầu nói, bọn họ đại khái vẫn không dám làm gì ta. Lão giả nghe thấy trả lời, cũng không tiếp tục mở miệng khuyên đủ. Có một số lời nên do cấp trên gây áp lực, chứ không phải hắn. Ngọc Dương đạo tử ánh mắt lần nữa nhìn về phía Trần Bạch Thanh, Tây Như Hạ Châu linh lực cằn cỗi, không thể coi là nơi tốt để đột phá, ngươi muốn đột phá thì về Thiên Diễn Tông đột phá đi. Trần Bạch Thanh không nói, chỉ khẽ chắp tay, liền đứng yên tại chỗ không động. Ngọc Dương đạo tử khẽ thở dài một hơi, thôi vậy, tùy ngươi, muốn ở lại thì ở. Đa tạ Ngọc Dương sư thúc. Trần Bạch Thanh khẽ khàng mở miệng trả lời. Nàng kỳ thực cũng có chút không dám quay về nữa rồi. Chương 597 ta cần chút nhắc nhở, chương 597 ta cần chút nhắc nhở Nam Chiêm Bộ Châu, Du Châu Thành. Sở Tinh Trần đứng giữa không trung, ánh mắt nhìn quanh, thấy Du Châu Thành tông môn mọi thứ đều bình thường. Trần Bạch Thanh vẫn dáng vẻ nhỏ nhắn như vậy, tay ôm sách đọc, bên bàn đặt mức quả. Tạ Linh Ngọc ngồi đối diện Trần Bạch Thanh, tay nâng chén trà nóng, trên mặt mang ý cười ôn hòa cũng nhìn về phía Sở Tinh Trần. Lý Ứng Linh tay sách một thanh kiếm sắt bình thường, đang tham ngộ thần thông kiếm pháp, Lệ Hành Thiên cũng ngồi một bên, hôm nay dường như là ngày nghỉ hiếm có. Sở Tinh Trần trong đầu một trận hỗn độn, nghi hoặc, kỳ quái lan tràn trong lòng, cảm thấy không đúng, nhưng lại không cảm nhận được chỗ nào không đúng. Dường như vừa mơ một giấc mộng chân thực, lại đột nhiên tỉnh giấc, nhất thời không phân biệt được bên nào mới là hiện thực. Chỉ là nơi đây, gió xuân ấm áp, sóng yên biển lặng. Sư phụ, ngài về rồi sao? Trần Bạch Thanh ngẩng đầu, thần sắc vui mừng nhìn về phía Sở Tinh Trần, đồng thời vội vàng đưa tay cầm lấy mức quả trên bàn, từ xa đưa tay về phía Sở Tinh Trần. Nàng trên mặt tràn đầy ý cười, đầy mong đợi mở miệng nói, Bạch Thanh rất nhớ ngài, đến ăn một miếng mức quả đi. Sở Tinh Trần hơi hiển nhiên, nhưng nhìn Trần Bạch Thanh thần sắc chân thành, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, cũng chuẩn bị hạ thân hình, đi đón lấy mức quả trong tay Trần Bạch Thanh. Hắn kỳ thực không thích ăn đồ ngọt lắm, chỉ là vị ngọt của tâm ý Sở Tinh Trần rất thích. Sở Tinh Trần thân hình hướng Trần Bạch Thanh mà đi, nhưng chỉ vừa động một chút, lại cảm thấy cánh tay đột nhiên bị người kéo lại, mạnh mẽ kéo về một trận, thân hình đang tiến lên cũng dừng lại. Cảm giác kỳ lạ khiến Sở Tinh Trần dừng thân hình, ánh mắt nghi hoặc nhìn cánh tay của mình. Đây là làm sao vậy? Sở Tinh Trần thần thức lưu chuyển tự thân, nhưng không phát hiện bất kỳ dị thường nào. Sư phụ, lần này ra ngoài có mang quà về cho ta không? Lý Ứng Linh ở phía dưới đột nhiên mở miệng, thần sắc không vui nhìn sư phụ mình nói, nhìn biểu cảm của ngài là biết ngài không mang, vứt hết mọi chuyện cho ta làm, một mình chạy ra ngoài chơi cũng không biết mang quà cho ta. Nhưng thôi, ai bảo ngài là sư phụ chứ? Lý Ứng Linh trên mặt lộ ra ý cười, nhướng mày cười nói, sư phụ mau xuống đây, ta đã chuẩn bị quà cho ngài, mau đến xem. Sở Tinh Trần trên mặt lộ ra ý cười, nhưng còn chưa xuống, cánh tay đã cảm thấy lại bị người kéo một lần, hơn nữa lực đạo còn không nhẹ. Tình huống gì? Sở Tinh Trần ánh mắt lần nữa nhìn về phía cánh tay, kỳ quái vây vây tay. Sở Tinh Trần tiếng gọi của Tạ Linh Ngọc vang lên. Tiếng gọi này khiến Sở Tinh Trần ánh mắt lại lần nữa nhìn tới. Tạ Linh Ngọc ánh mắt và ngữ khí đều cực kỳ ôn nhu, ngươi đang đợi gì? Sở Tinh Trần nhìn biểu cảm ôn nhu của Tạ Linh Ngọc, bản năng mở miệng trêu chọc, nhưng lại đột nhiên cảm thấy không đúng. Tạ Linh Ngọc chỉ khi nào xấu hổ và chỉ có hai người mới lộ ra biểu cảm và ngữ khí này. Bất luận có người khác ở đó, nàng luôn lộ ra một vẻ mặt chuyện gì trên đời này, ta một mình cũng có thể xử lý thỏa đáng. Tạ Linh Ngọc vốn tự cường, dù tu vi đã kém Sở Tinh Trần rất nhiều, nhưng cũng không từ bỏ. Cũng chưa từng có chuyện kém nhiều như vậy, cố gắng thế nào cũng không đổi kịp mà hơi lơ là. Mà là so với trước kia càng thêm cố gắng. Tạ Linh Ngọc sẽ không cho phép mình làm bình hoa. Thấy Sở Tinh Trần chần chừ, Lệ Hành Thiên ở một bên cũng mở miệng, sư phụ chỉ là Lệ Hành Thiên vừa mở miệng hai chữ sư phụ. Sở Tinh Trần liền đột nhiên cười rộ lên, cắt ngang Lệ Hành Thiên mở miệng, hứa linh lung, loại huyễn thuật hạ đẳng này người thật sự cho rằng có thể có hiệu quả với ta. Vừa rồi bất quá diễn cho ngươi xem mà thôi. Bạch tỷ tỷ, vừa rồi ngươi ra tay cũng quá mạnh rồi. Ta còn tưởng rằng với sự hiểu biết của ngươi về ta, biết ta đang lừa đối phương chơi bừa. Chắc là ta diễn không tệ, ngay cả ngươi cũng lừa được. Sở Tinh Trần thần sắc khinh bạc nhìn Trần Bạch Thanh nói, đây chính là thủ đoạn và sát chiêu của ngươi. E rằng cũng quá tầm thường rồi, chỉ một cái liếc mắt ta đã nhìn thấu trò biện của ngươi. Lý Ứng Linh ném ánh mắt sư phụ ngài không sao chứ nói, sư phụ ban ngày ban mặt ngài đang nói nhảm gì vậy? Khoác lác gì? Trần Bạch Thanh thần sắc quan tâm nói, sư phụ ngài không sao chứ? Sở Tinh Trần ánh mắt nhìn Trần Bạch Thanh, cũng nhìn từ điều trên đầu Trần Bạch Thanh hứa linh lung từ điều cũng biến đổi lớn. Hai chữ tiên ma vừa nhìn đã không phải thứ tốt, mặc dù có chút không rõ tình hình, cũng có chút không nhớ rõ hứa linh lung rốt cuộc là ai, chỉ là mình đâu có đổi tên cho tiểu bạch thanh thành hứa linh lung gì đó. Cái tên này vừa nghe đã là loại thích câu dẫn nam nhân, loại phẩm bị này e rằng cũng chỉ có nam tử huyết khí phương cương như Lệ Hành Thiên mới thích. May mà có hệ thống từ điều nhắc nhở, mình tám phần là đã nhập huyết thuật. Sở Tinh Trần hiểu rõ mình đâu có sở thích tiếp nhận tâm cảnh thử luyện đó là chuyện mà thổ dân khổ tu bản địa nên làm, hoàn toàn không liên quan gì đến hắn. Vậy thì tám phần là trong chiến đấu bị kéo vào huyết cảnh. Chỉ là có thể mạnh mẽ kéo mình vào huyễn cảnh, còn khiến cảm giác và ký ức của mình xuất hiện chút hỗn loạn, tu vi này tuyệt đối cao hơn mình rất nhiều. Thêm vào việc mình muốn thích thì mạnh nhất yếu, có thể kéo mình vào huyễn cảnh, bên cạnh mình tuyệt đối có cao thủ hộ trì. Nếu không thì vào huyễn cảnh lừa mình di chuyển làm gì, một đao giết chết không phải xong rồi sao? Mình e rằng là biết rõ có nguy hiểm cũng liều mình, vậy thì cao thủ mình tin tưởng nhất chỉ có một người Bạch Huyền Linh. Sở Tinh Trần trên mặt nụ cười châm chọc duy trì một lát. đệ tử phía dưới và Tạ Linh Ngọc biểu cảm cũng từ nghi hoặc biến thành biểu cảm ngươi không sao chứ. Sở Tinh Trần thu lại biểu cảm, hiểu rõ chiêu giả vờ tỉnh táo này của mình không có tác dụng, đối phương vẫn đang thao túng huyền thuật. Hứa Linh Lung này thật sự lợi hại, có thể giao phong với Bạch Huyền Linh mà vẫn có thể thao túng huyền thuật. Hơn nữa đầu óc còn rất tỉnh táo, vậy mà không ăn gian lận. Hoặc là đối thủ không chỉ có một mình Hứa Linh Lung, còn có người khác phụ trách đối phó mình. Vậy bây giờ phải làm sao? Đứng yên không động sao? Sở Tinh Trần ánh mắt nhìn quanh, cũng ngẩng đầu nhìn mặt trời, nhưng chỉ cảm thấy ấm áp hòa thuận, gió nhẹ thổi qua. Có thể giao thủ với Bạch Huyền Linh lâu như vậy mà còn chưa bị giết, giải trừ huyết thuật, đối phương ít nhất cũng phải là tu vi độ kiếp. Dư ba giao phong của tu vi độ kiếp, đại khái không hòa thuận như vậy. Ngay cả xúc giác cũng thay đổi sao? Thần thức cũng không thể dò xét tình huống, chỉ là thần thức của mình dường như có chút vận hành quá độ. Là thủ đoạn đối phương thi triển hay là gì? Sở Tinh Trần ánh mắt lần nữa nhìn về phía Trần Bạch Thanh, vẻ mặt lo lắng cho mình, cũng nhìn tên Hứa Linh Lung treo trên đầu Trần Bạch Thanh. Lần này phải làm sao? Sở Tinh Trần thổi gió ấm áp, nhưng lại cảm thấy mọi thứ đều là sắc cơ. Đứng yên không động tám phần là phải đợi chết rồi, nhưng tùy tiện loạn động, nói không chừng chết còn nhanh hơn. Sở Tinh Trần trong đầu cực tốc xoay chuyển. Rốt cuộc là chuyện gì muốn mình mạo hiểm? Hay là mình có mục đích gì? Lần này sẽ không thật sự phải chết ở đây chứ? Sở Tinh Trần suy nghĩ một lát, thông tin không đủ có nghĩ thế nào cũng vô dụng, hắn triệu hoán vạn pháp bảo vệ quân thân, đồng thời mở miệng nói, "Bạch tỷ tỷ, nói chút lời hữu ích cho ta biết." Lời vừa dứt, đợi khoảng 3 hơi thở, vai trái Sở Tinh Trần đột nhiên có một đạo máu tươi bắn ra, vạn pháp trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Đau đớn kịch liệt từ vai trái thẳng đến thần hải của Sở Tinh Trần. Nếu lệch thêm chút nữa, đại khái là đầu đã rơi xuống rồi. Sở Tinh Trần không hề loạn động, nhẹ nhàng hít thở hai tiếng, vẫn đứng yên tại chỗ, "Yên tâm, ta tự nhiên tin Bạch tỷ tỷ của ngươi, ta sẽ không loạn động, cũng sẽ không nổi, chỉ là ta cần chút gợi ý, DS, sắp đến tháng mới rồi, rất cần quà tặng miễn phí ủng hộ một chút, điều này đối với tác giả thật sự rất quan trọng, cảm ơn mọi người." Chương 598 sống sót lộ, phải thật tốt chính mình tranh thủ a. Chương 598 sống sót lộ, phải thật tốt chính mình tranh thủ a. Bạch Huyền Linh sát ý cuồn cuộn, tu vi cũng đang tăng lên từng chút, khoảng cách triệt để xé rách phong ấn cũng không còn bao xa. Trang diện hiện tại cũng là một mảnh hỗn loạn. Những tiên ma này ngoại trừ bản thân có thể chiến đấu ra, mỗi tên đều có thủ đoạn kỳ lạ. Hứa Linh Lung không biết dùng thủ pháp gì, sau khi thổ huyết tại chỗ, Sở Tinh Trần muốn còn có thể làm kẻ quấy rối liền trực tiếp biến thành kẻ đần độn. Nếu không kéo lại hai lần, Sở Tinh Trần ước chừng sẽ tại chỗ nhào vào lòng Hứa Linh Lung. Hoàng Miệu bị Bách Bác hoàn toàn kiềm chế, thậm chí còn rơi vào hạ phong. Dù sao xét về độ bền bỉ, thiên ma chi khu của Bách Bác cuối cùng vẫn có ưu thế. Cũng nhờ đó, đường lối của Bách Bác gần như chỉ công không thủ, đối mặt với công kích của Hoàng Miệu, gần như hoàn toàn bỏ qua. Chủ yếu là lấy thương đổi thương, cho dù Bách Bác bị thương nặng hơn, Bách Bác không biết dùng thủ đoạn gì, lại có thể vặn vẹo rút ra không gian đã được gia cố này, đồng thời cũng chia cắt không gian này ra. Đại trận mà Sở Tinh Trần bố trí lại bị Bách Bác lợi dụng, không gian bị chia cắt cũng được gia cố. Hoàng Miệu dù muốn đến chi viện, cũng chỉ có thể đứng nhìn. Xích Quả và Trung Tô cũng đều có thủ đoạn quy tắc riêng, hai vị trưởng lão của tông môn ở giai đoạn độ kiếp sơ kỳ và trung kỳ bị áp chế khi lấy nhiều đánh ít, tràn diện gần như nghiêng về một phía. Thân hình Trung Tô gần như hóa thành lôi đỉnh, Xích Quả càng giống như viêm ma. Bạch Huyền Linh đã đọc không ít cổ tịch, cũng chưa từng nghe nói ma có thủ đoạn gần như quy tắc như vậy. Có lẽ trong ngàn năm qua, những ma này cũng đã thu thập được không ít quy tắc thiên đạo tàn mát và lợi dụng chúng. Khó trách Huyền Thanh Thiên Tông truy tra rõ ràng như vậy, đám ma này vẫn không nỡ từ bỏ tiếp tục nghiên cứu. Bạch Huyền Linh một kiếm bức lui Hứa Linh Lung xuyên qua mà đến, chém ra uy năng khủng bố. Hứa Linh Lung ánh mắt bình tĩnh nhìn Bạch Huyền Linh, cũng nhìn Sở Tinh Trần đứng bất động bên cạnh Bạch Huyền Linh, ánh mắt trực tiếp nhìn mình. Áp lực lớn lắm đúng không? Hứa Linh Lung nhẹ nhàng tung đoạn chủy bản nguyên trong tay. Đoạn chủy bản nguyên dưới ánh trăng chiếu rọi, tản ra ánh sáng lạnh u khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng tiêu tán. Linh kiếm trong tay Bạch Huyền Linh hàn quang chợt lóe, ở bên trái đỡ lấy đoạn chủy bản nguyên xuyên qua mà đến. Hai đạo linh lực độ kiếp giao phòng, dư uy khủng bố quét ngang không gian vừa bị cắt xé. Nhìn xem ánh mắt của ngươi, đã sớm đỏ ngầu một mảnh rồi. Hứa Linh Lung tiếp tục mở miệng, thân hình áp sát, chủy thủ bản nguyên lại xuyên qua đến tay nàng, nhắm thẳng Bạch Huyền Linh liền bung ra. Năng lượng đỏ rực từ chủy thủ tuôn ra, bay lượn mãnh liệt. Bạch Huyền Linh không nói, lắng nghe lời nhắc nhở của Sở Tinh Trần phía sau, linh kiếm trong tay lại ép về phía Hứa Linh Lung. Ầm. Hai luồng năng lượng điên cuồng giao phong. Hứa Linh Lung ánh mắt bình tĩnh nhìn linh lực vốn trắng tinh của Bạch Huyền Linh, dần dần bị sát ý đỏ rực nhuộm bẩn. Đánh tiếp nữa, kẻ phát điên trước nhất định là ngươi. Linh lực trên người Hứa Linh Lung càng lúc càng hung lệ, gần như chiếm trọn không gian bị cắt xé này. Một mảnh đỏ đen nhuộm kín thiên hạ. Hứa Linh Lung nhẹ giọng nói, Sở Tinh Trần hiện giờ đã là gánh nặng thuần túy, hắn ngay cả đến đây làm gì cũng quên rồi, làm sao còn có thể giúp ngươi? Ta có thể chém hắn một đao, thì nhất định còn có thể chém đao thứ hai. Ta chỉ muốn mạng hắn, ngươi biết, ngươi không bảo vệ được hắn, dù sao lát nữa, nói không chừng không phải ta giết hắn. Không bằng ngươi nhường một vị trí, kẻ xấu để ta làm, như vậy, ngươi cũng biết nên tìm ai báo thủ. Ngươi cũng không muốn đám đệ tử của Sở Tinh Trần, còn có đệ tử ngoan của ngươi, tận mắt tận tai nhìn thấy và nghe thấy là ngươi một kiếm giết Sở Tinh Trần chứ? Cho dù bọn họ biết là bất đắc dĩ, nhưng thật sự có thể bỏ qua hiểm khích. Trong lòng ngươi lại có thể an tĩnh. Hứa Linh Lung đôi mắt tím không ngừng nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ rực của Bạch Huyền Linh, ngữ khí cực kỳ mê hoặc. Bạch Huyền Linh chỉ cảm thấy tầm nhìn bị một tầng sương mù đỏ che khuất, trong thần thức không ngừng có tiếng gầm thét và bất cam. Càng bước gần cực hạn tu vi, Bạch Huyền Linh càng khó bình tĩnh. Bạch Huyền Linh nghe lời Hứa Linh Lung nói, trên mặt lộ ra ý cười, cho dù là ta tự tay giết hắn, cũng sẽ không để ngươi giết hắn. trên tay ta không thiếu mạng sống của tiểu tử này, cùng lắm thì trong thần hải ta lại xin lỗi hắn, cho dù hắn thật sự không nghe thấy, hiện giờ cũng chưa thật sự đến mức đường cùng. Bạch Huyền Linh trông cậy tự nhiên không phải Sở Tinh Trần ngốc nghếch hiện tại, mà là sự sắp xếp mà Sở Tinh Trần đã làm trước đó. Dù sao còn có tu sĩ độ kiếp dự bị chi viện mà đến, sự sắp xếp đa tầng bảo hiểm của Sở Tinh Trần vẫn có tác dụng, cố gắng chống đỡ thêm một chút. Còn về những ám chỉ mà Sở Tinh Trần nói, Bạch Huyền Linh đâu còn tâm trí mà nhắc nhở Sở Tinh Trần, ý thức trong đầu nàng đã có một nửa ý nghĩ là giết sạch hết. Hứa Linh Lung thân hình xuyên qua, nhanh chóng vây quanh Sở Tinh Trần mà chém giết. Bạch Huyền Linh cũng nhanh chóng tiến vào giai đoạn chỉ phòng không công. Ngoại trừ sợ Hứa Linh Lung thật sự tìm được một chiêu giết chết Sở Tinh Trần gần như không có phòng bị, còn có thể khiến Bạch Huyền Linh cố gắng giữ tỉnh táo. Đương nhiên, Sở Tinh Trần đứng yên cũng không được. Bạch Huyền Linh thỉnh thoảng lại phải dùng linh lực kéo thân thể Sở Tinh Trần để né tránh. Nhưng Sở Tinh Trần dường như coi những động tác này là ám chỉ. Đi bên trái. Chẳng lẽ đây là mê trận, muốn ta đi bên trái? Sao lại kéo về rồi? Đoán sai sao? Tại sao cứ vòng đi vòng lại? Đánh thái cực. Áp lực thần thức của ta lớn quá, có phải là thủ đoạn phụ trợ nào không? Trong cuộc giao phong kịch liệt ngắn ngủi, Bạch Huyền Linh không chỉ phải đề phòng Hứa Linh Lung, còn phải nghe những lời dãy rủa của Sở Tinh Trần. Bạch Huyền Linh cũng không thể thông qua truyền âm hay hô hoán để liên lạc với Sở Tinh Trần, chỉ có thể bỏ qua những suy đoán không ngừng của Sở Tinh Trần. Bạch Huyền Linh cũng không biết tình hình hiện tại của Sở Tinh Trần rốt cuộc là gì. Hứa Linh Lung nhìn sát ý trong mắt Bạch Huyền Linh càng lúc càng nghiêm trọng, khẽ cười mở miệng nói, "Chỉ thủ không công. Đây không phải phong cách của ngươi, ta đoán ngươi kiên trì như vậy, có phải đang đợi người của các ngươi đến không? Ngươi tưởng chỉ có các ngươi mới làm nhiều chuẩn bị, ta chưa từng xem thường Sở Tinh Trần và ngươi. Ta đã chuẩn bị rồi, sẽ mất 2 ngày để giết Sở Tinh Trần, trong khoảng thời gian này, người của các ngươi sẽ không thể đặt chân vào Huyền Vũ cung nữa. Vì thế, ta đã chuẩn bị không ít quyến thuộc cho các ngươi giết đấy. Bây giờ mới qua bao lâu, đêm dài đằng đẵng, ngươi chống đỡ nổi không?" Hứa Linh Lung ngữ khí nhẹ nhàng, động tác trong tay lại càng lúc càng nhanh. Năng lượng khủng bố điên cuồng xé nát xung quanh, thủ đoạn tu vi độ kiếp được phô bày hết mức. Vết thương trên người Sở Tinh Trần cũng dần dần nhiều lên. Thậm chí Bạch Huyền Linh vì chi viện Sở Tinh Trần, trên người cũng trúng 2 chiêu. Bạch Huyền Linh thần sắc vẫn bình tĩnh. Nàng nhìn Hứa Linh Lung vẻ mặt chắc chắn. Thiên Ma đã đến 4 vị rồi. Đã lâu như vậy, viện binh vẫn chưa đến, e rằng lời Hứa Linh Lung nói là thật. 2 ngày rõ ràng là nói khoác, một khi tình hình không ổn, Huyền Thanh Thiên Tông và Thiên Diễn Tông tuyệt đối sẽ dốc toàn lực, thậm chí còn mang theo tu sĩ độ kiếp của các tiên môn khác. Đâu có chuyện đứng nhìn mà không làm gì. Chỉ là một đêm có lẽ vẫn có khả năng. Bạch Huyền Linh nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn mặt trăng vẫn treo cao. Nàng có thể chống đỡ đến sáng mai như vậy không? Sở Tinh Trần, con đường sống ngươi phải tự mình cố gắng tranh thủ đấy. Bạch Huyền Linh trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, trường kiếm tuốt tay, sắc ý đỏ rực lan tràn. DS, tháng mới, rất cần sự ủng hộ quà tặng của mọi người. Chương 599 ngoại ý muốn, chương 599 ngoại ý muốn. Bạch Huyền Linh chỉ cảm thấy trong tay nóng bỏng, trong lòng hung ý cuộn cuộn, phong ấn vốn không quá kiên cố cũng đang dần dần sụp đổ, linh lực cũng dần dần hóa thành màu đỏ rực. Hứa Linh Lung thấy vậy nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, ánh mắt bình tĩnh nhìn Bạch Huyền Linh sắp rơi vào cơn thịnh nộ. Bách Bác vẫn còn đó, đến lúc đó để hắn khuấy động cơn giận của Bạch Huyền Linh, để nàng giết Sở Tinh Trần là được, hoặc tìm cơ hội giết Sở Tinh Trần đã không còn khả năng phân biệt là được. Mục tiêu đương nhiên, tùy tiện một đòn là kết thúc, cũng không cần thật sự lấy tính mạng giao phong với Bạch Huyền Linh. Bạch Huyền Linh tự nhiên cũng hiểu rõ ý nghĩ của Hứa Linh Lung, trường kiếm hóa thành cầu vồng xuyên thẳng về phía Hứa Linh Lung, kéo ra một đạo cực quang sáng chói, thân hình cũng đang chuẩn bị xuyên qua. Bạch tỷ tỷ, không phải đã nói không cần bộ sao? Nghe thấy giọng nói của Sở Tinh Trần phía sau, Bạch Huyền Linh hơi sững sờ một lát, nhưng cũng không để ý, thân hình vẫn chuẩn bị áp sát Hứa Linh Lung. Chỉ là khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay nắm lấy tay áo nàng. Bạch Huyền Linh nghiêng mắt nhìn lại, chỉ thấy Sở Tinh Trần ánh mắt chăm chú nhìn mình. Hắn cười nói, "Đã nói rồi, ta chỉ là lừa đối phương chơi thôi, sao ngươi còn tin là thật, sao còn định biến thân, lời dặn dò của ta đều quên sạch rồi." Hứa Linh Lung nhíu mày, thần sắc cũng có chút không thể tin nhìn về phía Sở Tinh Trần. Sở Tinh Trần làm sao có thể chống lại Mộng Hương? Hắn cho dù là độ kiếp tu vi, cũng nên mê man 2 ngày mới phải. Nhưng hắn có thể quan sát thế giới chân thật, làm sao làm được? Bạch Huyền Linh khí tức nhanh chóng nội liễm, "Ngươi thật sự thoát khỏi rồi. Hậu chiêu của ngươi đâu?" Sở Tinh Trần không trả lời, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Hứa Linh Lung, trên mặt lộ ra ý cười. Hứa Linh Lung nhíu chặt mày, khoảnh khắc tiếp theo thân hình nhanh chóng di chuyển. Nơi nàng đứng ban đầu, tựa hồ có một trận gió nhẹ thổi qua, nhưng nơi gió thổi qua đều hóa thành hạt cát bay lên, ngay cả linh lực cũng bị hư không huyễn hóa thành thanh khí. Hứa Linh Lung mắt khẽ híp lại, biểu cảm vui mừng trên mặt đều biến mất. Sở Tinh Trần vặn vẹo thân thể, giơ tay triệu hồi vật, đồng thời thân hình cũng bắt đầu di chuyển, rời xa Hứa Linh Lung một chút khoảng cách. Đồng thời khí tức trên người hắn bộc lộ, đại thừa sơ kỳ. Sở Tinh Trần cũng nhẹ nhàng lắng nghe âm thanh hệ thống bên tai. Trần Bạch Thanh đột phá Kim Đan chi cảnh, tu vi tích lũy đủ hợp thể viên mãn, đại thừa sơ kỳ. Sở Tinh Trần ánh mắt khẽ liếc nhìn đoàn khí cực kỳ đen đặc kia. Hắn vẫn chưa thoát khỏi huyền thuật cực đoan nhất, gần như là lý trí của Hứa Linh Lung. Chỉ là khi đột phá đại thừa sơ kỳ, sự tăng trưởng của thần thức lại khiến Sở Tinh Trần phát hiện ra mình đã quên mất điều gì, vì sao thần thức của mình lại chịu áp lực lớn như vậy. Thiên Thiên Hỗn Nguyên Định Đạo Lưỡng Khí Châu. Cũng từ đó nhớ lại không ít chuyện, ít nhất Sở Tinh Trần hiểu rõ lúc này mình đang làm gì. Khác với thần thức của bản thân, pháp bảo này thoát thai từ thiên địa nhị khí, tự nhiên không bị Sở Tinh Trần trúng huyễn thuật mà dẫn đến vô hiệu. Mặc dù không thể nghe hiểu Bạch Huyền Linh nói gì, nhưng thông qua Tiên Tiên Hỗn Nguyên Định Đạo Lượng Khí Châu, quan sát khí tức của thế giới chân thật, ít nhất có thể nắm rõ tình hình hiện tại, ít nhất từ vừa mù vừa điếc đã tiến hóa thành chỉ điếc không mù. Sở Tinh Trần thân hình di chuyển, từ trong nhận không gian lấy ra một lệnh bài cấp tốc bóp nát. Lệnh bài đó trực tiếp hóa thành lưu quang tiêu tán. Hai khắc đồng hồ, Sở Tinh Trần thần sắc bình tĩnh nói, "Bạch tỷ tỷ đừng đợi, chỉ là không ngờ nàng còn có thủ đoạn này, khiến ta ngay cả hậu chiêu cũng biến mất, ta đến phụ trợ." Bạch Huyền Linh thần sắc lưu chuyển, nhìn tu vi đại thừa mà Sở Tinh Trần bộc lộ. Chúng huyết thuật, giữa sinh tử còn có thể đột phá. Nhưng mà, cuối cùng cũng là chuyện tốt. Bạch Huyền Linh nặng nề thở ra hai hơi, may mà phong ấn của bản thân nhiều nhất cũng chỉ có thể tính là phá một nửa, mặc dù gánh nặng lớn hơn, nhưng ít nhất vẫn có thể khống chế được bản thân. Hứa Linh Lung nhìn Sở Tinh Trần, trong lòng cảm xúc khó tả. Chúng Ngộng Hương còn có thể đột phá chuyện này, Hứa Linh Lung tự nhiên cho rằng không thể nào, vậy thì là Sở Tinh Trần vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ. Vốn dĩ là tu vi đại thừa, vì lừa gạt mình mới giả vờ hợp thể viên mãn. Sự khác biệt giữa hợp thể viên mãn và đại thừa đối với tu sĩ có thiên tư tốt nhất mà nói, tuyệt đối là trời vực. Sự việc đến nước này, chỉ có thể nói Sở Tinh Trần chuẩn bị vượt xa mình rồi. Chỉ là, Hứa Linh Lung quanh thân linh lực cuộn, uy áp khủng bố khuyết tán ra bốn phía. Hai khắc đồng hồ, cũng đủ rồi. Bách Bác, Hứa Linh Lung giận dữ quát, toàn thân tắm máu, đang dùng thương thế để áp chế Hoàng Miểu. Bách Bác nghe thấy lời này, bỏ qua một kiếm của Hoàng Miểu, quả quyết nghiêng mắt nhìn lại, đồng thời giơ tay xé rách không gian bị chia cắt, ném một cây trường thương đi. Trường thương hóa thành mãnh thú hung ác, mang theo uy thế vô biên vượt qua, thẳng tắp lao về phía Bạch Huyền Linh. Đồng thời Bách Bác cũng phải trả giá cho hành động này. Hoàng Miểu thần sắc lạnh lẽo, một đạo lưu quang lóe lên. Thân thể Bách Bác bị chém ra một vết thương lớn, kiếm ý lưu chuyển không ngừng khuấy động trong cơ thể hắn. Hứa Linh Lung thân hình cũng bắt đầu nhanh chóng áp sát Sở Tinh Trần. Sở Tinh Trần thần sắc bình tĩnh, chọc khí hạ trầm dâng lên, hoàng sát chọc khí từ dưới đất dâng lên, hóa thành chân long bộ dáng, thẳng tắp lao về phía một thương mà Bách Bác đâm tới. Thanh khí hạ áp, thẳng tắp lao về phía Hứa Linh Lung. Bạch Huyền Linh cũng cực kỳ tin tưởng, phản phất tin chắc Sở Tinh Trần thật sự có thể tiếp được một kích toàn lực của Bách Bác, thẳng tắp lao về phía Hứa Linh Lung. Linh kiếm phi hoa như mưa, lạnh đấu rơi xuống không tiếng động. Hứa Linh Lung giận dữ quát một tiếng, trực tiếp cận thân giao phong với vị sát thần này, đoạn chùy trong tay bị lực lượng bản nguyên hoàn toàn bao phủ. Ầm. Lần giao phong này, thân hình Bạch Huyền Linh bị đánh bay ra ngoài. Hứa Linh Lung đang định xoay người trực tiếp bức bách Sở Tinh Trần, đột nhiên một lệnh ngọc bên hông nàng trong nháy mắt hóa thành linh quang trực tiếp đi vào trong cơ thể Hứa Linh Lung. Khoảnh khắc tiếp theo, Hứa Linh Lung dừng động tác, thần sắc phẫn hận đến cực điểm nhìn về phía Tây Như Hạ Châu. Đồng thời truyền âm cho các thiên ma khác, chuẩn bị rút lui nhanh chóng. Lệnh ngọc kia là hai mắt cuối cùng mà Hứa Linh Lung để lại ở Tây Như Hạ Châu, chỉ truyền đến tin tức quan trọng nhất. Tây Như Hạ Châu Thái Đạo Tông độ kiếp tu sĩ đã lấy tốc độ nhanh nhất trực tiếp chạy đến Nam Chiêm Bộ Châu. Không làm bất kỳ che giấu nào, chỉ cầu tốc độ mà đến. Tin tức lệnh ngọc truyền đến cũng cần thời gian. Nếu thật sự không làm che giấu, là 18 tiên môn độ kiếp tu sĩ cực tốc mà đến. Tính toán thời gian, thậm chí không cần hai khắc đồng hồ, nửa khắc đồng hồ đoán chừng là đã đến đủ rồi. Nếu như bị bao vây, Hứa Linh Lung ánh mắt giận dữ trừng Sở Tinh Trần, trong lòng dù có không cam lòng cũng chỉ có thể nuốt xuống. Lúc này khả năng đắc thủ đã rất thấp, nàng cũng không phải là một kẻ cờ bạc thuần túy. Huống chi nếu như lại kéo dài thời gian, muốn rút lui sẽ khó khăn hơn. Hứa Linh Lung xoay người rời đi, đồng thời không gian bị chia cắt cũng đều vỡ nát hòa làm một thể. Đoạn chùy trong tay nàng hóa thành trường cung, một mũi tên khổng lồ do bản nguyên hóa thành hiện ra, kéo cung mãn nguyệt. Ầm, trận pháp chấn động như sóng. Bạch Huyền Linh mày mắt khẽ híp lại, đang chuẩn bị đi ngăn cản thì lại bị Sở Tinh Trần đưa tay kéo lại. Chỉ là động tác trong khoảnh khắc này cũng đủ để Hứa Linh Lung bổ sung một đòn. Toàn bộ đại trận bị đánh nát, lưu quang tứ tán. Từ xa xa, hướng Tây Như Hạ Châu đã có mấy đạo cầu vồng sáng chói bay tới. Bạch Huyền Linh trên mặt lộ ra ý cười, còn nói cái gì hai khắc đồng hồ, tiểu tử này lại đang câu cá. Khi nào sắp xếp người từ hướng Tây Như Hạ Châu đến vậy? Chỉ có sắc mặt Sở Tinh Trần vẫn ngưng trọng như cũ, hắn căn bản không sắp xếp những người khác này. Chương 600 lần này tốt, tứ đại thiên ma phản ứng cực nhanh, mỗi người thi triển thần thông, nhanh chóng thoát khỏi chiến trường. Trong đó chỉ có Bách Bác tốc độ chậm hơn một chút, dù sao một kích kia của Hoàng Miểu thật sự có chút nặng. Chỉ là may mắn hắn vẫn có thể thao túng không gian, Bách Bác đưa tay nhanh chóng xé rách không gian, thân hình đang muốn xuyên qua. Hoàng Miểu thần sắc băng lãnh, muốn chạy trốn cũng phải trả giá. Hoàng Miểu trong tay linh kiếm sáng chói, một đạo hoa quang lưu chuyển, tựa như trăng dài hạ xuống, san bằng núi non rời biển cả. Linh lực cực kỳ sắc bén như xuyên qua thẳng đến bên cạnh Bách Bác. Bách Bác tự nhiên cảm nhận được, nhưng cũng không quay đầu lại, chỉ dùng hai tay vũ khí bên trái để đỡ. Không nghi ngờ gì, loại chạy trốn có vẻ hoảng loạn này phải trả giá. Hai tay Bách Bác đưa ra chống đỡ trực tiếp bị xé nát thành hư không, nhưng cũng khiến hắn nhanh chóng thoát ly không ít khoảng cách. Tây Như Hạ Châu Thái Đạo Tông độ kiếp tu sĩ cũng cực tốc hướng Hứa Linh Lung cùng những người khác vây quanh. Hoàng Miểu thân hình nhanh chóng tiến lên, thế bao vây gần như đã thành. Sở Tinh Trần nhìn khí thế, vẫn phân biệt rõ tình huống, đến thật là biệt quân, hắn cũng không khỏi nặng nề thở ra một hơi. Vốn tưởng rằng chuẩn bị đã đủ, chỉ là vạn vạn không ngờ tới, Hứa Linh Lung lại còn có chiêu này. Thật sự suýt nữa. Bạch Huyền Linh trong tay nắm chặt trường kiếm, nhìn thấy mấy đạo độ kiếp hồng quang tiếp tục thẳng bước thiên ma mà đi, nàng cũng không đuổi theo. Nếu như trận pháp vẫn còn, nàng tự nhiên liều mạng phong ấn sụp đổ để ngăn cản, chỉ là giờ phút này trận pháp không còn, cũng không thiếu nàng một người này. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía đứng tại chỗ thần sắc nhẹ nhõm không ít Sở Tinh Trần, cười nói, "Tiểu tử, cũng không ngờ ngươi lại có thủ đoạn, ta thấy thủ đoạn của Hứa Linh Lung hình như đã đánh cắp quyền hành, nàng một thiên ma muốn dùng thủ đoạn này, cái giá phải trả không nhỏ. Bạch Huyền Linh nói xong, nhướng mày chờ Sở Tinh Trần tự thổi tự khoe. Tiểu tử này đối mặt lời khen ngợi xưa nay sẽ không khách khí, chỉ sẽ tiếp tục tự thổi phồng mình, đây mới là đâu vào đâu. Chuyện nhỏ như nắm trong lòng bàn tay mà thôi. Nhưng đợi một lát, Sở Tinh Trần cũng không trả lời, ánh mắt cũng nhìn về phía Hứa Linh Lung. Bạch Huyền Linh khẽ nhíu mày, cảm thấy không đúng, "Sở Tinh Trần, ngươi có nghe ta nói chuyện không?" Chỉ là đáng tiếc, câu nói này cũng không nhận được hồi đáp. "Ngươi tiểu tử sẽ không phải đang lừa ta chứ?" Bạch Huyền Linh ánh mắt nguy hiểm nhìn Sở Tinh Trần. Sở Tinh Trần thần sắc vẫn bình tĩnh, cũng không có bất kỳ hồi đáp nào. Bạch Huyền Linh đưa tay ngang trước mặt Sở Tinh Trần. Sở Tinh Trần lần này có phản ứng, nghiêng mắt nhìn về phía Bạch Huyền Linh, "Làm sao vậy?" "Ngươi vẫn..." Bạch Huyền Linh vừa thốt ra hai chữ, sau đó liền lăng không đưa tay viết chữ. "Ngươi vẫn bị nhốt trong huyễn thuật." Sở Tinh Trần nhìn khí tức phiêu đãng, may mà cũng nhận ra, giờ phút này cũng không che giấu nhiều, đúng vậy, hiện tại là dựa vào tiên tiên hỗn nguyên định đạo lượng khí châu để nhận người, không nghe thấy lời ngươi nói, trừ những người đặc biệt ra, đại khái ta ai cũng không nhận ra được nữa. Nhưng may mà mạng vẫn còn, luôn có cách giải quyết. Bạch Huyền Linh nhẹ nhàng mí môi, nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ vai Sở Tinh Trần, nhưng ngay sau đó lại phát hiện, Sở Tinh Trần đối với động tác vỗ vai cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này gần như không khác gì ngũ giác bị phong bế. Bất quá chỉ là huyễn thuật thì hẳn là có thể giải, vấn đề vẫn không lớn. Sở Tinh Trần đột nhiên mở miệng hỏi, "Viện binh không phải người ta sắp xếp, là tu sĩ Tây Mưu Hạ Châu Thái Đạo Tông." Bạch Huyền Linh tiếp tục giơ tay viết chữ, "Đúng vậy, không phải ngươi sắp xếp chẳng lẽ là Ngọc Dương đạo tử?" Sở Tinh Trần khẽ lắc đầu, "Đợi chuyện này kết thúc, hãy đi hỏi." Chỉ là Tây Mưu Hạ Châu e rằng tình thế đã thay đổi lớn. Bạch Huyền Linh cũng không nói nhiều, chỉ là yên lặng đứng bên cạnh Sở Tinh Trần, ánh mắt cũng nhìn về phía Hứa Linh Lung. Những tu sĩ có thể leo lên độ kiếp, ngoài tư chất đủ tốt ra, đầu óc cũng là đỉnh cấp nhất đẳng. Thậm chí không cần giao lưu quá nhiều, chỉ cần động thủ trong chớp mắt liền bắt đầu phối hợp. Hứa Linh Lung cùng các tiên ma cuối cùng vẫn bị bao vây. Chỉ trong chớp mắt, trận pháp lại nổi lên, trực tiếp vây khốn Hứa Linh Lung. Hoàng Miểu dẫn đầu, nhập trận chém giết. Mười mấy vị độ kiếp tu sĩ bắt đầu liên thủ tiêu diệt, với tư cách là độ kiếp tu sĩ của thập bát tiên môn, dù cho có một số tu sĩ chỉ là độ kiếp sơ kỳ, nhưng dưới sự liên thủ, cục diện gần như là hoàn toàn nghiêng về một phía. Bạch Bác nhìn các độ kiếp tu sĩ vây quanh, cảm nhận được những đòn tấn công dày đặc không có bất kỳ kẽ hở nào. Hắn nghiêng mắt nhìn Hứa Linh Lung đang chém giết xuyên qua, hắn đột nhiên truyền âm nói, "Đều muốn đi thì khả năng lớn nhất là không ai đi được, Hứa Linh Lung, ta biết ngươi đã quan sát được thần tình của Sở Tinh Trần." Hắn thần sắc cũng vô cùng bất ngờ, đây e rằng là người khác, nhưng chuẩn bị hắn làm e rằng vẫn còn trên đường. "Một khi bị triệt để cuốn lấy, chúng ta ai cũng không đi được. Lát nữa ta sẽ xé toạc một không gian cho các ngươi, ta ở lại che chắn cho các ngươi." Hứa Linh Lung ánh mắt bặm mẻo, một lát cũng không nói ra lời nào. Xích Quả và Trung Tô ánh mắt cũng bình tĩnh nhìn về phía Bách Bác. Bách Bác nặng nề thở ra một hơi, thân hình lại lần nữa thay đổi, hắc viêm từ trên người hắn bắt đầu chậm rãi cháy. Hứa Linh Lung cùng các ma tự nhiên hiểu rõ, Bách Bác đây là đang đốt cháy bản nguyên chi huyết của bản thân. Thua thì phải nhận. Bách Bác đứng thẳng chém giết tiếp tục truyền âm nói, "Ta biết các ngươi nhất định sẽ thay ta thắng lần sau, sắp xếp của Hứa Linh Lung đã là cực tốt, đừng trách nàng." Bách Bác thân hình lại lần nữa uy áp trước mặt Hoàng Miểu, vũ khí trong tay vung vẩy đập xuống, phản phất bình thường vô kỳ. Nhưng một kích bình thường vô kỳ này lại khiến Hoàng Miểu thân hình cuồng lui. Ầm. Một kích đập xuống đất, chấn nát sơn nhạc. Dư ba tràn ra, trận pháp lay động. Hoàng Miểu mắt khẽ híp lại, trong lòng cảnh giác kéo căng. Một kích này, Bách Bác gầm lên một tiếng, trong tay đều bốc cháy hắc diễm, vũ khí môi cái ném ra, hướng về các phương người giữ trận. Không ai dám cứng rắn đón đỡ một kích có thể xé nát không gian này. Đại trận tiêu tán trong chốc lát. Dù cho gần như ngay lập tức đại trận lại nổi lên, nhưng cũng khiến Bách Bác có thể xé rách không gian. Bách Bác một quyền đánh ra một khe hở không gian. Xích Quả và Trung Tô không chút do dự, thân hình lao vào trong đó, xuyên qua mà đi. Hứa Linh Lung nắm chặt trường cung trong tay, cũng gầm lên một tiếng, một cây bản nguyên cự tiễn lại hiện, bản nguyên chi huyết trong nháy mắt cháy lên, nhuộm cùng thân. Kéo cung liền bắn. Ngay sau đó, thân hình Hứa Linh Lung cũng nhảy vào khe hở không gian. Bách Bác trên mặt lộ ra ý cười, phất lở công kích phía sau, chỉ là giơ tay ở trước bản nguyên cự tiễn kia cũng gấp khúc không gian. Không gian gấp khúc kia, thẳng hướng Sở Tinh Trần mà đi. Hoàng Miểu tự nhiên phản ứng lại, linh bảo trường kiếm trong nháy mắt bước tới bản nguyên chi tiễn kia. Một thanh trường kiếm cũng từ phía sau Bách Bác xuyên thấu qua, thân thể hắn cũng lộ ra một cái lỗ lớn. Bách Bác ánh mắt quét qua Sở Tinh Trần, nhưng cuối cùng lại đặt ánh mắt lên người Bạch Huyền Linh. Do động tác của Bách Bác quá rõ ràng, rất nhiều độ kiếp tu sĩ cũng cùng nhau bắt đầu nhắm vào bản nguyên cự tiễn kia. Mặc dù vẫn bị truyền tống đi, nhưng uy lực cũng bị suy yếu cực nhiều, ít nhất là trình độ mà Bạch Huyền Linh có thể tiếp nhận. Lại một đạo trường kiếm xuyên thấu thân thể Bách Bác, nhưng Bách Bác dường như đã từ bỏ dãy rủa, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm hướng Bạch Huyền Linh và Sở Tinh Trần. Bạch Huyền Linh thần sắc tự nhiên, giơ kiếm liền đỡ. Bạch quang nở rộ, chỉ là có chút đỏ tươi. Bách Bác nhìn thấy một vệt đỏ tươi kia, trên mặt ý cười càng đậm, khẽ nhấc ngón tay, một đạo hắc quang chỉ thẳng hướng Bạch Huyền Linh mà đi. Hắc quang cực tốc cực nhanh, nhưng Hoàng Miểu đã sớm đề phòng, thân hình trực tiếp chặn đường, mặt bằng lanh vung kiếm đỡ đi. Chỉ là ngay sau đó, hắc quang này xuyên thấu qua. Hoàng Miểu thần sắc cực kỳ kinh ngạc nhìn hắc quang từ trước mặt mình xuyên qua. Hắc quang này không phải là năng lượng, là ý chí. Sở Tinh Trần thay Bạch Huyền Linh đỡ lấy. Hoàng Miểu gầm lên tiếng rất lớn. Chỉ là Sở Tinh Trần vẫn đứng bất động. Bạch Huyền Linh trong tay chống đỡ bản nguyên cự tiễn, linh lực trong tay đều đang giao phong ngăn cản. Nàng ánh mắt liếc qua, nhìn thấy một tia hắc quang kia thẳng tắp lao về phía mình, cũng thẳng tắp chúng mình. Bạch Huyền Linh nhẹ nhàng thở dài một hơi, cũng một kiếm chém xuống bản nguyên cự tiễn. Thế này thì tốt rồi, mình và Sở Tinh Trần cũng coi như thảm hại ngang nhau. Chương 601 đại giới, chương 601 đại giới Tây Như Hạ Châu. Trần Bạch Thanh nhắm chặt mắt, bốn phía là linh trận do Ngọc Dương đạo tử an bài, được cấu tạo từ linh thạch, dùng để phụ trợ Trần Bạch Thanh đột phá tại Tây Như Hạ Châu. Hiện giờ Trần Bạch Thanh cũng đã leo lên đến nguyên anh chi cảnh. Thăng cấp coi như thuận lợi, tuy rằng có chút tham lam tốc độ, nhưng ít ra Trần Bạch Thanh vẫn coi như hài lòng. Chỉ là nàng lúc này không có niềm vui sau khi đột phá, thậm chí còn chưa bước ra khỏi căn phòng này, mà là tĩnh lặng chờ đợi, lát nữa cánh cửa kia sẽ bị người đẩy ra. Là sư phụ đích thân trách vấn hay là vẻ mặt bất đắc dĩ bi thương? Trần Bạch Thanh cũng đang điều chỉnh tâm trạng của mình, nhưng dù điều chỉnh thế nào, nàng vẫn cảm thấy căng thẳng và bồn bã. Tâm tư vạn phần lưu chuyển không ngừng nghỉ. Nàng thậm chí còn cảm thấy thời gian cứ như vậy ngưng động cũng chưa hẳn là không tốt. Trần Bạch Thanh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nàng chỉ cảm thấy vô cùng dài, dài đến mức Trần Bạch Thanh cho rằng sư phụ đã không còn muốn nàng, muốn vứt bỏ nàng ở đây. Vô thanh vô tức, không chút để ý đây mới là điều chí mạng nhất. Nhưng nàng cũng chỉ có thể ở lại nơi đây an ủi chính mình sư phụ sẽ không như vậy. Dầm tiếng gõ cửa trầm mặc cắt đứt suy nghĩ hỗn loạn của Trần Bạch Thanh. Trần Bạch Thanh nhanh chóng mở mắt, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa lớn, nàng chậm rãi mở miệng nói, "Vào đi." Nói xong, Trần Bạch Thanh mới phát hiện giọng nói của mình dường như có chút khàn khàn. Cánh cửa lớn được chậm rãi mở ra, ánh nắng bên ngoài cũng chiếu vào. Ngọc Dương đạo tử đứng ở cửa nhìn về phía Trần Bạch Thanh đang ngồi trong trận pháp, nhìn thấy trong mắt nàng từ căng thẳng đến thất vọng, y bình tĩnh nói, "Đột phá vẫn thuận lợi chứ?" "Đa tạ sư thúc quan tâm, mọi việc thuận lợi." "Vậy thì tốt, vốn dĩ cũng không muốn quấy rầy ngươi, chỉ là thấy ngươi đã lâu không ra, hôm nay cũng có việc không thể không đích thân đến tìm ngươi." Trần Bạch Thanh đứng dậy, "Sư thúc xin cứ nói." Ngọc Dương đạo tử lộ ra ý cười nói, "Sư phụ ngươi gọi ngươi về Thiên Diễn Tông rồi." Trần Bạch Thanh nghe vậy hơi ngẩn người, nhìn vẻ mặt vẫn coi như ôn hòa của Ngọc Dương đạo tử, nghĩ đến sư phụ e rằng đối với chuyện này cũng chưa hoàn toàn nghiêm túc. Nàng suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng hỏi, "Tình hình Tây Như Hạ Châu hiện giờ thế nào?" "Rất tệ." Ngọc Dương đạo tử nhẹ nhàng lắc đầu, "Đa số Phật Đà nhân cơ hội ngày đó đã vượt qua Phổ Độ Giang, chỉ là may mà ta còn ở đây, dù sao cũng là thái độ, ít nhất chúng ta còn chưa hoàn toàn bị bức ra khỏi Tây Như Hạ Châu." "Làm phiên sư thúc rồi." Trần Bạch Thanh lại hỏi, "Vậy Vô Không và Quang Minh Phật Đà thì sao? Tệ hơn chúng ta?" Ngọc Dương đạo tử nhẹ nhàng thở dài, nghiêng người sang một bên nói, "Chỉ là những chuyện này tạm thời không liên quan đến ngươi, ngươi trở về bẩm báo với sư phụ ngươi đi, chuyện ở đây ta sẽ xử lý tốt." Trần Bạch Thanh nhẹ nhàng gật đầu, sau khi lần nữa chắp tay hành lễ mới rời khỏi nơi đây. Ngọc Dương đạo tử ánh mắt bình tĩnh nhìn bóng dáng Trần Bạch Thanh rời đi, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Dáng vẻ của Trần Bạch Thanh, nhìn thế nào cũng không giống như thật sự tuân theo mệnh lệnh của Sở Tinh Trần mà đến. Tin tức từ Vũ Châu thành trở về lại giống như một chuyện tốt. Thật khó phân biệt, chỉ là nếu có lần sau, Ngọc Dương đạo tử sẽ không bao giờ tin nữa. Lời của Lão Tăng, lúc này lại có chút được chứng thực. Sở Tinh Trần hãy sống tốt đi, cũng chỉ có hắn mới có thể trói buộc được nàng. Thiên Diễn Tông, tương thân tương ái nhất gia nhân phòng. Sở Tinh Trần tĩnh lặng đứng bên hành lang, Bạch Huyền Linh đứng bên cạnh Sở Tinh Trần vẻ mặt bình tĩnh. Hai người đợi một lát, Lệ Hành Tiên liền từ ngoài hành lang nhanh chóng bước đến. Khi Lệ Hành Tiên nhìn thấy sư phụ và Bạch Huyền Linh của mình đứng ở hành lang, trên người cũng không có vết thương ngoài nào, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. "Sư phụ." Lệ Hành Tiên giọng điệu hơi kích động. Bạch Huyền Linh nghiêng mắt nhìn sang, đồng thời đưa tay ra trước mặt Sở Tinh Trần. Sở Tinh Trần nhìn thấy bàn tay Bạch Huyền Linh đưa ra, cũng nghiêng mắt nhìn về phía Lệ Hành Tiên, nhìn thấy khí huyết đỏ rực kia, hiện giờ ở Thiên Diễn Tông, tu sĩ huyết khí duy nhất đại khái chỉ có nhị đồ đệ của mình. Hắn cười nói, "Ôi, cái đồ ngươi đến rồi." Lệ Hành Tiên nhanh chóng tiến lên, ánh mắt nhìn sư phụ của mình, bình phục giọng điệu nói, "Đệ tử đến rồi." Sở Tinh Trần đưa tay nhẹ vỗ vỗ vai Lệ Hành Tiên cười nói, "Tam sư mọi người đi Tây Như Hạ Châu một chuyến, tìm Ngọc Dương đạo tử, nói là dùng danh nghĩa của ta điều động tu sĩ Thái Đạo Tông, chuyện này ngươi thấy thế nào?" Lệ Hành Tiên nghe vậy quỳ một gối xuống đất, cúi đầu chắp tay nói, "Là ta bảo Tam sư muội đi, là ta lừa gạt Tam sư muội nói đó là mệnh lệnh của ngài." Bạch Huyền Linh khẽ nâng tay, viết chữ trước mặt Sở Tinh Trần. Lệ Hành Tiên không dám ngẩng đầu, cho nên cũng không biết. "Bạch Thanh có thể để ngươi lừa gạt sao?" Sở Tinh Trần giọng điệu tò mò. Lệ Hành Tiên hơi nghẹn lời, nhưng vẫn mở miệng trả lời, "Đích xác là ta bảo Tam sư muội đi Tây Như Hạ Châu, đây cũng là sự sắp xếp của ta, tất cả lỗi lầm, đệ tử nguyện ý gánh vác." Sở Tinh Trần nhìn chữ Bạch Huyền Linh viết, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi đưa tay ra đỡ Lệ Hành Tiên dậy. "Hành Tiên, mấy lần rồi? Sư phụ có ý gì?" Lệ Hành Tiên ngẩng đầu trả lời, nhưng lại nhìn thấy Bạch Huyền Linh dùng tay viết chữ trước mặt sư phụ của mình, cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi. Sở Tinh Trần lại hỏi, "Trùng lai mấy lần rồi?" Lệ Hành Tiên lần nữa lắc đầu, "Hành Tiên không hiểu sư phụ nói gì." Bạch Huyền Linh lần nữa viết chữ, Lệ Hành Tiên nhìn thấy lần này liền cũng hiểu, đây không phải Bạch Huyền Linh rảnh rỗi không có việc gì, mà là sư phụ của mình có vấn đề. Không đợi Sở Tinh Trần truy hỏi, Lệ Hành Tiên ánh mắt nhìn về phía Bạch Huyền Linh nói, "Bạch tiền bối, sư phụ của ta đây là bị làm sao vậy?" "Chúng huyết thuật, vẫn đang nghiên cứu phương pháp phá giải, sư phụ ngươi hiện giờ không nghe thấy âm thanh, cũng không cảm nhận được ngoại vật, chỉ có thể đại khái nhìn người đại khái hình dáng." Bạch Huyền Linh nói, từ trong nhẫn không gian lấy ra một viên đan dược, tùy tiện nuốt một viên sau tiếp tục nói, "Còn lại lời ngươi đáp thì tự mình biết đi, chuyện giữa sư phụ các ngươi, ta sẽ không hỏi nhiều, ta đi ra ngoài tản bộ một lát, nói chuyện xong rồi lại đến tìm ta." Bạch Huyền Linh nói xong, liền xoay người rời đi. Lệ Hành Tiên khẽ chắp tay, ánh mắt lại nhìn về phía sư phụ của mình. Sở Tinh Trần nhìn Bạch Huyền Linh rời đi, nhẹ nhàng thở dài, sau đó lại nhìn về phía Lệ Hành Tiên, "Ngươi là lại trọng sinh rồi sao?" Lệ Hành Tiên giơ tay viết không có Sở Tinh Trần nhíu mày, giọng điệu cũng sắc bén nói, "Vậy ngươi vì sao lại để Bạch Thanh đi? Lại vì sao biết Hứa Linh Lung ở Vũ Châu thành mai phục, ngươi nếu thật coi ta là sư phụ, thì không nên che giấu những điều này. Hay là ngươi sau khi trọng sinh không thể trả lời những vấn đề này? Lệ Hành Thiên trầm mặc một lát, vẫn giơ tay viết cảm giác như mơ, nhưng lại cảm thấy đặc biệt chân thực. Lời sư phụ sẽ nói, lời sư tỷ sư muội sẽ nói, quá nhiều sự trùng hợp cùng nhau thì không phải là trùng hợp, ta chỉ cảm thấy dường như đã mơ thấy tương lai sẽ xảy ra, dường như là suy diễn, cũng giống như có người đã chiếu rọi câu chuyện trong dòng sông thời gian cho ta xem, ta không biết là thật hay giả, nhưng tất cả mọi chuyện trước khi xảy ra đều giống như trong mơ, dù có vạn nhất. Nhưng vạn nhất đó cũng là gánh nặng mà ta không thể chịu đựng nổi, có phải trọng sinh hay không? Đệ tử cũng không biết. Sở Tinh Trần giọng nói lạnh lùng hỏi, vậy cái giá ngươi phải trả là gì? Không có cái giá nào vi sư có thể nhìn thấu ngươi trước đây đã trọng sinh, chẳng lẽ còn không hiểu, đây là cần phải trả giá sao? Sở Tinh Trần ánh mắt hơi lộ vẻ bi thương nói, Hành Thiên, ngươi cho rằng sư phụ cái gì cũng không biết. Giữa ngươi và ta, chẳng lẽ lại có nhiều ngăn cách đến vậy sao? Lệ Hành Thiên nhìn vẻ mặt bi thương của sư phụ, trong lòng vạn phần cảm xúc, cuối cùng vẫn biết thần hồn chương 602 thật là có chính mình chân truyền bộ dáng, chương 602 thật là có chính mình chân truyền bộ dáng, gió nhẹ thổi qua, giờ khắc này, ngay cả tiếng lá xào xạc cũng trở nên thật lớn. Sở Tinh Trần ngây người nhìn những dòng chữ do đệ tử của mình biết, sau đó theo bản năng đưa tay chạm vào hắn, định dùng thần thức dò xét một phen. Thế nhưng, cảm giác như đang chạm vào một luồng khí, lại chẳng cảm nhận được điều gì. Hắn mới có chút bừng tỉnh, chậm rãi vỗ nhẹ vai Lệ Hành Thiên. Cái gọi là cái giá phải trả, tự nhiên là Sở Tinh Trần nói dối, hắn đâu phải bản thân Lệ Hành Thiên, chỉ là cảm thấy mọi phương thức đều có cái giá của nó, tiện miệng lừa dối Lệ Hành Thiên một chút. Nhưng rốt cuộc khi nhìn thấy câu trả lời này, thân hồn mà tu sĩ gọi chính là hồn phách của phàm nhân. Có lẽ, dù là nghịch dòng thời gian, hay muốn nhìn những hình ảnh phản chiếu trong dòng sông dài, đều phải trả giá cho điều đó. Sở Tinh Trần khẽ hỏi, có thể tự mình khống chế? Lệ Hành Thiên lắc đầu, không phải tự chủ có thể thao túng sao? Sở Tinh Trần khẽ mí môi, nhìn dòng chữ vàng trọng sinh giả của Lệ Hành Thiên. So với tu tiên thiên tài của Ứng Linh, cái danh trọng sinh giả này trong phần lớn thời gian, dù nhìn từ góc độ nào, thực ra đều không mạnh bằng dòng chữ tu tiên thiên tài. Trọng sinh trở về còn bị đại sư tỷ của mình nghiền ép về tiến độ tu luyện. Nhưng giờ đây xem ra, dòng chữ vàng rốt cuộc có ý nghĩa của dòng chữ vàng, ít nhất không yếu hơn tu tiên thiên tài của Lý Ứng Linh, thậm chí còn mạnh hơn, vì điều này thậm chí phải trả giá. Lệ Hành Thiên giơ tay biết, chuyện này không thể truyền ra ngoài, ta không biết vì sao sư phụ không bị dòng sông dài gợn sóng, nhưng chỉ cần nói với người khác, dòng sông dài liền sẽ nổi lên gợn sóng. Đem đoạn này gấp lại, Sở Tinh Trần khẽ gật đầu biểu thị đã biết, rồi lại đưa tay nhẹ nhàng chạm vào đầu Lệ Hành Thiên nói, sư phụ để ngươi phải lo lắng rồi. Lệ Hành Thiên mím môi, tuy biết sư phụ mình không nhìn thấy, nhưng cũng cúi đầu, hít một hơi thật sâu. Bàn tay hắn giơ lên để ra hiệu có chút run rẩy. Đã từng nhìn thấy dòng sông thời gian phản chiếu, thực ra có thể biết sư phụ mới là người trả giá nhiều nhất và cũng sẵn lòng trả giá nhiều nhất. Hơn nữa nếu sư phụ không ở đây, tông môn thật sự sẽ tan rã. Từ trước đến nay đều là sư phụ lo lắng cho đệ tử, lần này đệ tử chỉ hy vọng sư phụ đừng truy cứu tam sư muội. Sở Tinh Trần tiếp tục vỗ nhẹ vai Lệ Hành Thiên, sẽ không đâu, ngươi cũng biết ta từ trước đến nay rất thương các ngươi, đừng lo lắng. Sư phụ, người về rồi sao? Lý Ứng Linh từ góc hành lang rẽ vào, nhìn Sở Tinh Trần và Lệ Hành Thiên mắt sáng lên nói, lần này về sao lại lặng lẽ vậy? Hướng Lý Ứng Linh đi vào, vừa bạn là hướng của Lệ Hành Thiên. Sở Tinh Trần tự nhiên nhìn thấy Lý Ứng Linh, khí tức của đệ tử mình hắn cũng nhận ra được, hắn lại vỗ nhẹ vai Lệ Hành Thiên, sau đó cười nói, về rồi, có mang quà cho ta không? Lần này sự tình khẩn cấp, làm xong liền lập tức trở về, không có thời gian mang quà cho ngươi, lần sau bù lại. Lý Ứng Linh cười đi đến gần, khẽ nhướng mày nói, vậy lần sau nhất định phải nhớ. Sở Tinh Trần khẽ cười gật đầu, sẽ nhớ. Lệ Hành Thiên hơi ngẩn người nhìn sư phụ mình đối đáp trôi chảy, đây thật sự là không nghe thấy sao? Thật sự không nghe thấy. Sở Tinh Trần ánh mắt lại liếc về phía Lệ Hành Thiên, chỉ là lời đại sư tỷ ngươi muốn nói, vi sư dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Lý Ứng Linh nghe vậy nhíu mày, cái gì không nghe thấy? Sở Tinh Trần thuận miệng đáp lại, giải thích cho sư tỷ ngươi một chút. Lý Ứng Linh ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lệ Hành Thiên, thế là Lệ Hành Thiên liền thuật lại những lời Bạch Huyền Linh đã nói trước đó. Sư phụ nhất định là Lý Ứng Linh nghe xong, ngữ khí khẳng định, nhưng còn chưa nói xong, liền bị Sở Tinh Trần ngắt lời, sư phụ không có lừa người. Lý Ứng Linh ngẩn người, ánh mắt nhìn về phía Sở Tinh Trần, đột nhiên lớn tiếng hét lên, sư phụ là đồ ngốc. Sở Tinh Trần cười, qua một lát mới trả lời, mắng sư phụ là không đúng. Lý Ứng Linh không nói gì nữa, mà là trực tiếp nhào vào lòng Sở Tinh Trần, cúi đầu không nói một lời. Sở Tinh Trần khẽ vỗ lưng đại đệ tử, chỉ là chúng huyễn thuật thôi, Lữ Huyền và một đống độ kiếp đã đang nghiên cứu rồi, chỉ là tạm thời trải nghiệm thế giới của người đấy thôi. Khoảng thời gian này, trên dưới tông môn thật sự phải bị thác đại đệ tử đáng tin cậy của ta chăm sóc tốt rồi. Lý Ứng Linh hít một hơi thật sâu, từ trong lòng đứng dậy, giơ tay viết cực kỳ sắc bén, đều giao cho ta đi, sư phụ cũng nên nghỉ ngơi thật tốt rồi. Sở Tinh Trần cười gật đầu nói, bình thường ta nghỉ ngơi một lát đều bị ngươi nói lười, Lý Ứng Linh hôm nay hình như cũng đã trưởng thành rồi. Lý Ứng Linh khẽ ngẩng đầu, hai tay quanh lại, như thể đang nói, sư phụ đã coi thường nàng. Nhưng Lệ Hành Tiên đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn rõ ràng, đôi mắt đại sư tỷ đã sớm đỏ hoe. Có lẽ đại sư tỷ cũng biết, sư phụ từ trước đến nay đều thích báo tin vui chứ không báo tin buồn. Nếu thật sự là chuyện nhỏ, hà tất nhiều người như vậy lại rầm rộ nghiên cứu. Sư phụ quả nhiên chỉ lừa người ngoài, lừa người nhà lại thật xa lạ. Ở hành lang trò chuyện một lát, ba người lại ngồi trở lại ghế trong sân, Bạch Huyền Linh cũng được Lý Ứng Linh từ bên ngoài gọi về. Nội dung trò chuyện không nhiều, chỉ là uống trà do Lý Ứng Linh pha, nói chuyện phiếm về những chuyện nhỏ gần đây. Chỉ là thắng ở bầu không khí tốt. Sư phụ, đại sư tỷ, sao tông môn tụ hội lại không gọi ta? Thôi Hạo nhanh chân chạy đến, trước tiên cười chào hỏi Bạch Huyền Linh, sau đó rất tự nhiên ngồi xuống, cũng rót một chén trà, ánh mắt tò mò nhìn quanh, như thể đang tò mò vừa rồi đã trò chuyện những gì. Sở Tinh Trần ánh mắt hơi nghi hoặc nhìn về phía Thôi Hạo. Lý Ứng Linh thấy vậy, giơ tay biết, là Thôi Hạo. Sở Tinh Trần ánh mắt càng thêm nghi hoặc, bắt đầu chậm rãi suy tư. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Sở Tinh Trần. Ánh mắt Thôi Hạo càng có chút kinh ngạc. Lý Ứng Linh hiểu sư phụ mình sẽ không dùng loại ác thú vị này để trêu chọc người, vội vàng giơ tay biết, ngài thu ngũ đệ tử, nam, Thôi Hạo, hiện tại Kim Đan tu vi. Thôi Hạo nhìn Lý Ứng Linh ra hiệu, tự nhiên nhận ra đây là đang viết chữ, vội vàng hỏi, sư phụ làm sao vậy? Lệ Hành Tiên cũng không cần Sở Tinh Trần và Lý Ứng Linh dặn dò, tự nhiên mở miệng giải thích. Thôi Hạo nghe xong giải thích, cũng vội vàng giơ tay biết, sư phụ, người còn nhớ ta không? Ta chính là đệ tử được người yêu thương nhất. Sở Tinh Trần khẽ nhướng mày, ngữ khí kỳ lạ hỏi Ứng Linh bên cạnh, ngũ đệ tử này của ta sao lại có vẻ mặt dày như vậy, đây thật sự là ta thu sao? Thôi Hạo ánh mắt kinh ngạc lại bi thương. Lý Ứng Linh giơ tay liền biết, tự tay thu vậy ta thật sự yêu thương hắn nhất sao? Cái đó phải hỏi chính sư phụ rồi. Sở Tinh Trần khẽ mím môi, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Thôi Hạo nói, ngươi theo vi sư lâu như vậy, học được gì? Bình thường Thôi Hạo đại khái thuận miệng liền nói, cái gì học được một phần thông minh tài trí của sư phụ, học được nửa điểm sự bất kinh của sư phụ, tóm lại có thể khen một vòng. Nhưng giờ khắc này hắn suy tư rất lâu mới chậm rãi biết. Tương thân tương ái một tông người. Sở Tinh Trần nhìn thấy câu trả lời này lập tức bật cười. Thật sự có chút dáng vẻ chân truyền của mình. Sở Tinh Trần cười trả lời, ngươi cũng quá xến sầm rồi. Bạch Huyền Linh nghe thấy lời này, lập tức bật cười thành tiếng. Chương 603 giao cho Linh Ngọc đại nhân liền tốt. Chương 603 giao cho Linh Ngọc đại nhân liền tốt. Trung Châu, Thiên Diễn Tông. Châu Cơ Phong. Tạ Linh Ngọc nâng tay pha trà, sau đó rót trà vào từng chén, đưa cho Sở Tinh Trần và Bạch Huyền Linh. Bạch Huyền Linh vươn tay vuốt ve chén trà, lần này vội vàng, không chuẩn bị quà đột phá cảnh giới cho ngươi. Lần trước cũng không tặng, lần này không tặng cũng chẳng sao. Tạ Linh Ngọc ngữ khí bình tĩnh nói, sư phụ bình an vô sự là tốt rồi. Bạch Huyền Linh nghe vậy rất hài lòng gật đầu nói, đúng là ôn nhu hơn trước nhiều rồi, giờ Linh Ngọc cũng là hóa thần cảnh đại năng rồi. Tạ Linh Ngọc không biết đây có tính là sư phụ mình trêu chọc hay không, nàng ngẩng mắt nhìn Sở Tinh Trần đối diện, hắn vẻ mặt tươi cười. Sở Tinh Trần trước đây thích trêu chọc, sau khi không nghe thấy được, ngược lại yên tĩnh hơn nhiều. Bạch Huyền Linh nhìn dáng vẻ của Tạ Linh Ngọc, nhướng mày cười nói, mau nhân lúc này nói hết lời trong lòng ra đi, dù sao tiểu tử này cũng không nghe thấy. Lời trong lòng gì? Đương nhiên là tiểu tử thối, lại có thể được Linh Ngọc đại nhân của ta yêu thích, người tích lũy 10 đời phúc khí đều phải dùng hết, 10 đời sau còn phải làm trâu làm ngựa cho ta mà trả. Sư phụ. Tạ Linh Ngọc đứng dậy, vươn tay chống lên bàn. Sở Tinh Trần nhìn động tác lớn như vậy của Tạ Linh Ngọc, nghi hoặc nghiêng mắt nhìn sang hỏi, sao vậy? Bạch Huyền Linh nhướng mày, giơ tay để biết. Chỉ là vừa giơ tay, Tạ Linh Ngọc liền vươn tay đè tay Bạch Huyền Linh xuống. Tạ Linh Ngọc gọi cực kỳ nghiêm túc, sư phụ. Bạch Huyền Linh thấy vậy liền thu tay về, ngựa khí hơi có chút khinh suất nói, thích thì thích, ta còn không ngại tiểu tử này cướp ngươi đi, ngươi còn cùng sư phụ so đo. Có phải ngày đó sư phụ đánh Nguyên Đường, ngươi mới biết bây giờ vi sư tốt đến mức nào không? Tạ Linh Ngọc vươn tay lấy thêm một chén trà mới đặt trước mặt Bạch Huyền Linh, rót đầy chén trà, chuyện của ta biết phải làm thế nào. Đó là đương nhiên, Linh Ngọc bây giờ đều là hóa thần đại năng rồi. Bạch Huyền Linh trên mặt ý cười không phai, nếu ngươi không thích, vậy ta đổi cách nói, ta chỉ đưa ra một đề nghị, tiểu tử này bây giờ không nghe thấy, trước đây có chuyện gì không vui, bây giờ trực tiếp mắng hắn giải tỏa cũng là chuyện tốt. Tạ Linh Ngọc không phản bác nữa, từ kinh nghiệm trước đây mà nói, chỉ cần mình mềm mỏng, sư phụ sẽ không truy sát. Nàng khẽ trả lời, biết rồi. Bạch Huyền Linh cười gật đầu, sau đó vươn tay từ không gian giới chỉ lấy ra một viên đan dược, tùy tiện nuốt vào. Sở Tinh Trần thấy cảnh này, trong lòng nhẩm tính thời gian rồi mở miệng nói, ngài dùng thanh tâm đan có vẻ quá thường xuyên rồi, 3 canh giờ một viên, cũng không biết thuốc này có kháng thuốc không, ăn ít một chút thì tốt hơn. Bạch Huyền Linh cười khẩy một tiếng, giơ tay liền biết, đan dược rách nát ngươi luyện, nếu không phải không còn cách nào, ai mà muốn ăn. Bạch Bác Chiêu cuối trước khi chết quả thật đã tính toán đúng điểm yếu cuối cùng của Bạch Huyền Linh. Loại phẫn nộ không thể giải thích được đó trực tiếp chiếm đầy thần hải, mọi thứ trước mặt Bạch Huyền Linh đều trở nên đáng ghét. Dù Bạch Huyền Linh cố gắng hết sức kiềm chế, nhưng phong ấn của bản thân lại không ngừng bị vô thức phá vỡ. May mắn là Bạch Huyền Linh vẫn nhớ thanh tâm đan do Sở Tinh Trần luyện chế, trước đây ở Tây Như Hạ Châu đã lấy một viên. Lúc đó Sở Tinh Trần định dùng viên đan dược này để áp chế tâm ma của mình, nhưng vì tài nghệ luyện đan nổi tiếng của Sở Tinh Trần, dù là Bạch Huyền Linh cũng không định thử. Vốn dĩ viên đan dược này Bạch Huyền Linh muốn dùng làm đại chiêu, đợi ngày đó cho trưởng môn nếm thử. Kết quả vạn vạn không ngờ, trưởng môn chưa dùng đến, mình lại nuốt vào. Lúc đó cũng chỉ định thử vận may, Bạch Huyền Linh cũng vạn vạn không ngờ lại thực sự hiệu quả. Bất kể phẫn nộ thế nào, trong lòng vẫn có thể giữ được lý trí tuyệt đối. Thuộc về cơ thể có thể sẽ hưng phấn tột độ, nhưng trong lòng lại bình tĩnh không gợn sóng, nhưng may mắn là điều khiển cơ thể vẫn là nội tâm. Đan dược Sở Tinh Trần luyện chế hiệu quả cứ tốt, ít nhất không thực sự đẩy Bạch Huyền Linh vào đường cùng. Nếu không ngày đó Bạch Huyền Linh dù thế nào cũng không thể tự mình trở về. Đương nhiên, tác dụng phụ của viên đan dược này cũng cứ tốt. Dù là Bạch Huyền Linh cũng phải chuẩn bị đầy đủ mới dám ngớt, cảm giác đại khái là thần hồn rất bình tĩnh, nhưng thần hồn không định ở lại trong cơ thể nữa. Thuộc về cảm giác khó chịu rất khác biệt, cũng có chút cảm giác bị tra tấn còn hơn chết đi. Tuy nhiên, vào lúc này cũng không có gì để chọn lựa nữa. Dù sao nguyên liệu của thanh tâm đan do Sở Tinh Trần luyện chế rẻ tiền và luyện chế cũng đơn giản, với tu vi đại thừa hiện tại của hắn, nếu thực sự nghiêm túc luyện một lò, cũng đủ cho Bạch Huyền Linh ăn cả năm. Ngay cả với số hàng tồn kho hiện tại của Sở Tinh Trần, cũng đủ cho nàng dùng trong một thời gian dài. Sống thì luôn có cách. Đối với vấn đề của Bạch Huyền Linh, Lữ Huyền cũng đang nghiên cứu, tìm kiếm xem có phương pháp nào khác ngoài đan dược của Sở Tinh Trần hay không. Cho nên Lữ trưởng môn hiện tại cũng bận rộn vô cùng. Bạch Huyền Linh khẽ thở dài, thôi vậy, đều là mệnh rồi, sống được coi như đủ bốn rồi. Tạ Linh Ngọc khẽ mím môi, chuyện xảy ra ở Tây Như Hạ Châu nàng cũng đều biết, nhưng một mực hồi tưởng lại nguy hiểm trước đây không phải phong cách của nàng. Gian do một lần sau đó, Tạ Linh Ngọc liền rất ít khi nhắc lại. Chỉ là chuyện này càng dạy nàng phải trân trọng hiện tại. Bạch Huyền Linh khẽ phất tay, dược lực của tiểu tử này quá mạnh, ta về ngồi thiền nghiên cứu kỹ cách che chắn. Nàng vừa nói vừa đứng dậy, đi ra ngoài, đi đến cửa, lại quay người nhìn Tạ Linh Ngọc nói, nhớ lời ta nói, nhân lúc này mắng tiểu tử này một trận, tiểu tử này rất nhỏ mọn, bình thường không có cơ hội như vậy đâu. Tạ Linh Ngọc gật đầu đáp, biết rồi. Bạch Huyền Linh hài lòng rời đi. Sở Tinh Trần cũng thu hồi ánh mắt, nhìn Tạ Linh Ngọc nói, sao lại đi rồi? Các ngươi cãi nhau hả? Tạ Linh Ngọc thần thức ngoại thám, xác định không phát hiện khí tức của sư phụ mình sau, vừa giơ tay viết, vừa mở miệng nói, ghét ngươi tên ngốc này, làm việc suýt nữa mất mạng. Không, sư phụ nói nàng mệt rồi đi nghỉ ngơi một lát. Ô, Sở Tinh Trần khẽ gật đầu, sau đó cười khen ngợi, nói không hổ là Linh Ngọc đại nhân, nhanh như vậy đã tiến vào hóa thần chi cảnh rồi. Tạ Linh Ngọc khẽ hừ một tiếng, sao sánh kịp ngươi nhanh, tu luyện nhanh như vậy, cũng không biết ngươi tu luyện thế nào. Chỉ là dùng nhiều công sức hơn một chút thôi. Bây giờ cũng có thể dựa dẫm vào Linh Ngọc đại nhân rồi. Sở Tinh Trần cười mở miệng nói, ta rất tin tưởng Linh Ngọc đại nhân, trong khoảng thời gian này lời người khác nói đều phải nhờ ngươi phiên dịch kỹ càng rồi. Nếu không có người trực tiếp mắng ta, ta cũng không biết. Tạ Linh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí bất mãn nói, mắng chính là ngươi tên đại ngốc này, chuyện gì cũng thích tỏ ra mạnh mẽ, trước đây làm việc đều sẽ tìm ta thương lượng, bây giờ cũng không tìm ta thương lượng, tự mình muốn làm thì đi làm. Yên tâm đi, mọi chuyện đều có ta, không ai dám mắng ngươi. Sở Tinh Trần cười gật đầu, thần sắc khá hạnh phúc, vậy thì tốt, may mắn ta có Linh Ngọc đại nhân. Đại ngốc, đại ngốc. Tạ Linh Ngọc khẽ lẩm bẩm, lần sau lại ngốc như vậy, lại mạo hiểm như vậy, Linh Ngọc đại nhân sẽ không bao giờ quản ngươi nữa, cứ giao cho Linh Ngọc đại nhân là được. Ngoài hành lang, Bạch Huyền Linh trên mặt ý cười chưa từng ngừng. Chỉ là tiểu hóa thần, còn muốn cảm nhận được nàng. Chương 604 Bạch Thanh, chương 604 Bạch Thanh. Trần Bạch Thanh thân hình vượt qua Thiên Diễn Tông trận pháp kết giới, ánh mắt nhìn về phía tương thân tương ái nhất gia nhân phong. Khi đi Tây Mưu Hạ Châu, bởi vì thời gian gấp gáp nên đã dùng truyền tống trận tốn kém cực lớn, nhưng khi trở về, tự nhiên không thể dùng lại. Từ Tây Mưu Hạ Châu đi theo lộ tuyến an toàn, thời gian tiêu tốn tự nhiên sẽ lâu hơn một chút. Mặc dù biết sư phụ có thể sẽ xử lý nhẹ nhàng, nhưng sự bất an trong lòng vẫn cần điều chỉnh một hai. Tuy nhiên cuối cùng vẫn phải đối mặt. Trần Bạch Thanh thân hình hướng tương thân tương ái nhất gia nhân phong mà đi. Đi thẳng lên đỉnh núi, trước chính môn giảm tốc độ, với tu vi của sư phụ, hẳn là đã cảm nhận được mình đến. Nàng chậm bước, bắt đầu đi về phía sân viện nơi sư phụ thường ngồi. Trần Bạch Thanh xuyên qua hành lang, ánh mắt nhìn về phía sư phụ của mình và Tạ Linh Ngọc đang ngồi trong sân. Tạ Linh Ngọc ánh mắt nhìn về phía Trần Bạch Thanh, cũng đưa tay vẫy vẫy trước mặt Sở Tinh Trần, đồng thời cũng hướng Trần Bạch Thanh lộ ra ý cười. Trần Bạch Thanh vội vàng đáp lễ, sau đó nhanh chóng bước vào, "Sư phụ, Bạch Thanh đã trở về." Tạ Linh Ngọc đưa tay đỡ Trần Bạch Thanh dậy, "Sư phụ ngươi chúng tiểu huyền thuật, hiện tại tạm thời không nghe thấy âm thanh." Trần Bạch Thanh nghe vậy sửng sở, linh bảo trong tay tỏa sáng, mắt nàng cũng có một luồng thành quang sáng lên, quan sát một lát, mới phát hiện một chút dị thường. Tạ Linh Ngọc hiểu Trần Bạch Thanh quan tâm sư phụ của mình, vội vàng mở miệng bổ sung an ủi, "Không cần căng thẳng, trưởng môn đã đang nghiên cứu rồi, không tính là vấn đề lớn gì, chỉ là khoảng thời gian này hơi bất tiện mà thôi." Trần Bạch Thanh mắt hơi đỏ lên, nhưng lại không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Sở Tinh Trần cũng không nói gì, chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu Trần Bạch Thanh. Trần Bạch Thanh cúi đầu, chậm rãi mở miệng nói, "Sư phụ, Bạch Thanh sai rồi." Tạ Linh Ngọc giơ tay liền biết, thần thức của Sở Tinh Trần cũng trúng huyễn thuật, thần thức cũng không thể giao lưu, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào cách giá hiệu để giao lưu. Sở Tinh Trần lại dùng sức xoa xoa cái đầu nhỏ này, nếu theo lý mà nói, ngươi làm như vậy mà không hỏi ta, tự nhiên là không đúng. Ngọc Dương đạo tử đã gửi cho ta mấy phong thư khẩn cấp điên cuồng. Vô Không và Quang Minh đại Phật hiện nay cũng đang chạy đông chạy tây khắp Tây Như Hạ Châu. Nhưng nếu xét theo kết quả, ngươi làm cũng không sai. Theo tình lý mà xem, ngươi đây là lo lắng sư phụ, làm sư phụ cũng chỉ có thể cảm thấy an ủi mà thôi. Ta cũng biết chuyện này là nhị sư minh của ngươi bảo ngươi đi làm, ngươi nguyện ý tin tưởng nhị sư minh, chuyện này cũng không phải chuyện xấu. Đôi khi mọi chuyện chính là khó xử như vậy. Trần Bạch Thanh cúi đầu, ngữ khí thành khẩn nói, là Bạch Thanh làm không đúng, sư phụ trách mắng là được. Sở Tinh Trần nhẹ nhàng vỗ đầu Trần Bạch Thanh nói, trách mắng ngươi thì thôi, như vậy sẽ khiến vi sư vô tình, nhưng thưởng cũng không thưởng ngươi nữa, miễn cho Ngọc Dương đạo tử liệu mạng với ta. Ta biết Bạch Thanh đã trưởng thành, rất nhiều chuyện đều có suy nghĩ của riêng mình rồi. Không có ai và ai có suy nghĩ giống nhau, cũng không phải suy nghĩ khác nhau thì nhất định có một người sai. Vi sư chỉ muốn dặn dò ngươi một câu kinh nghiệm, làm việc phải suy nghĩ kỹ càng rồi mới hành động. Còn nữa, lần này cũng nhờ Bạch Thanh rất nhiều. Sở Tinh Trần nói xong, từ trong lòng lấy ra một viên mực, nhẹ nhàng đặt vào tay Trần Bạch Thanh, lần này trở về, vi sư chỉ mang quà cho một mình ngươi, ngươi không được nói cho người khác, đại sư tỷ của ngươi đang ghen tị đấy. Thật ra suy nghĩ của vi sư cũng luôn rất đơn giản, mọi người đều tốt, đó chính là điều quan trọng nhất rồi. Trần Bạch Thanh nắm chặt viên mực này, ánh mắt ngẩng lên, nhìn vào mắt sư phụ, cuối cùng không kìm được cảm xúc, khẽ nức nở. Kể từ khi theo sư phụ tu hành, nàng chưa từng khóc. Thế nhưng hôm nay, nàng thật sự có chút không nhịn được. Có lẽ cũng liên quan đến việc sư phụ không nghe thấy tiếng nức nở của nàng. Tạ Linh Ngọc thần sắc cũng dịu dàng nhìn về phía Trần Bạch Thanh, đồng thời cũng đưa tay ra hiệu một hai trước mặt Sở Tinh Trần. Nàng gần đây cơ bản đều ở cùng Sở Tinh Trần, tạm thời toàn thời gian làm phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, cho nên hai người cũng đã trao đổi một số cử chỉ ra hiệu không tiện viết trực tiếp.
Được rồi được rồi. Sở Tinh Trần ngữ khí nhẹ nhàng nói, sư phụ muốn uống trà rồi, ngươi có thể pha cho sư phụ một chén không? Trần Bạch Thanh nhẹ nhàng gật đầu, mí môi bắt đầu chuẩn bị. Sở Tinh Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn Trần Bạch Thanh trước mặt. Mục tiêu, Trần Bạch Thanh tu vi, Nguyên Anh sơ kỳ từ khóa màu cam, hoặc Thiên Yêu Nữ có thể thăng cấp từ khóa màu tím, Tư Tự Trầm Mật có thể thăng cấp từ khóa màu tím, Thông Minh Tuệ Học có thể thăng cấp từ khóa màu tím, Hậu Hắc có thể thăng cấp từ khóa màu xanh lam, Năng Luân Thượng Biện có thể thăng cấp từ khóa màu xanh lam, Trầm Chứ Lãnh Tĩnh có thể thăng cấp từ khóa màu trắng, An Khổ Lại Lực có thể thăng cấp từ khóa màu đen, Độc Tình có thể xóa bỏ trải qua trưởng thành. Trần Bạch Thanh với các từ khóa toàn là dấu hỏi ngày xưa, giờ phút này cũng đã thể hiện các từ khóa thuộc về mình trong bao nhiêu năm qua. Số lượng từ khóa nhiều như vậy, cũng đại diện cho vị đệ tử ít nói này, trong vô thanh vô tức, đã trưởng thành thành một đại nhân phi phàm. Đệ tử được hệ thống công nhận, sau Nguyên Anh cảnh có thể thăng cấp từ khóa. Tuy nhiên, đại đồ đệ và nhị đồ đệ của mình đều không có từ khóa tiêu cực này, Sở Tinh Trần cũng lần đầu tiên hiểu ra từ khóa tiêu cực này lại còn có thể xóa bỏ. Chỉ là cái độc tình này, đại khái chỉ là do tính cách của Bạch Thanh mà thôi. Sự huyền diệu của một người, phần lớn đều ẩn giấu trong tính cách. Tính cách mà người khác không thích, cũng nhất định sẽ có người khác thích. Ít nhất là Trần Bạch Thanh hiện tại, Sở Tinh Trần cũng đã rất mãn nguyện rồi. Nếu Trần Bạch Thanh đột nhiên thay đổi tính cách, Sở Tinh Trần chưa chắc đã quen. Huống hồ cố ý thay đổi tính cách của một người ít nhiều cũng có ý vị tà đạo. Về lý thuyết, trực tiếp thăng cấp từ khóa hoặc Thiên Yêu Nữ này, tiến hóa đến cấp độ từ khóa vàng là tốt nhất. Các từ khóa còn lại, cơ bản đều không liên quan đến tu hành nữa. Khi Lý Ứng Linh trực tiếp thăng cấp, Sở Tinh Trần vẫn hỏi một hai. Nói là hỏi, nhưng có thể thăng cấp cũng chỉ có một từ khóa đó. Cơ bản chỉ là đi qua loa. Lệ Hành Thiên càng như vậy, không thể nào đem sát phạt quả đoán thăng cấp thành sát sát sát, còn có trọng tình trọng nghĩa thăng cấp thành thêm thêm thêm. Loại thăng cấp từ khóa này ít nhiều có chút vô vị và cũng có cảm giác thay đổi tính cách. Thêm vào đó, đối với sự hiểu biết về Lệ Hành Thiên, đối với hắn mà nói, tu hành mạnh mẽ mới là vương đạo. Còn có bạn nhất sau khi thăng cấp có khả năng giải quyết huyết khí, mới khiến Sở Tinh Trần không hỏi nhiều mà đưa ra quyết định. Hiện nay đối mặt Trần Bạch Thanh, Sở Tinh Trần suy nghĩ một chút, hỏi Tạ Linh Ngọc bên cạnh tờ giấy, nhẹ nhàng viết lên. Thiên phú tu hành mức độ thông minh tính toán không sai sót tâm cơ học thuật, Sở Tinh Trần biết xong những chữ này, nhẹ nhàng đặt trước mặt Trần Bạch Thanh, nếu đối với ngươi tập trung bồi dưỡng một phương hướng, ngươi muốn chọn cái nào? Trần Bạch Thanh ánh mắt quét qua, rất nhanh liền trả lời, thiên phú tu hành. Sở Tinh Trần hỏi, tại sao? Trần Bạch Thanh ngữ khí rất kiên định, bởi vì chỉ có trở nên mạnh hơn mới có thể bảo vệ sư phụ, những thứ khác đều là hư vô. Sở Tinh Trần hơi sững sờ, khẽ cười, nhẹ nhàng lựa chọn thăng cấp hoặc Thiên Yêu Nữ. Chương 605 thôi hạo đi chết, chương 605 thôi hạo đi chết. Sở Tinh Trần thu lại tờ giấy, ánh mắt bình tĩnh nhìn Trần Bạch Thanh. Trong bảng hệ thống, hoặc Thiên Yêu Nữ thăng cấp thành công, chấp hoặc Thiên Nữ. Trần Bạch Thanh đột nhiên cũng ngẩng đầu, thần sắc có chút khó tin nhìn sư phụ của mình. Giờ khắc này trong cơ thể nàng đống nhiên có một luồng chân ý lưu chuyển, dường như đẩy bản mệnh thần thông của nàng lên một tầng cao hơn. Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là thủ bút của sư phụ. Bản mệnh thần thông của nàng vốn đã là thượng thừa, vì sao sư phụ chỉ một câu nói lại có thể khiến nàng tiến thêm một bước? Bản mệnh thần thông càng sâu dày, tiến giai càng khó mới đúng. Giờ khắc này Trần Bạch Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được, bản lĩnh mà nàng sở hữu không chỉ là bản lĩnh, mà là gần như là năng lực quy tắc. Sở Tinh Trần cười nói, đây cũng là quà tặng. Bạch Thanh hiểu. Trần Bạch Thanh đáp cũng cực nhanh. Chuyện này cũng giống như món mức trong tay, không nên truyền ra ngoài. Về phần nguyên nhân sâu xa hơn, sư phụ nguyện ý tự mình nói với nàng thì sẽ nói, sư phụ không nói, tất nhiên có đạo lý không nói. Huống hồ, sư phụ năm đó cứu nàng, có lẽ đã bắt đầu chuẩn bị cho giờ khắc này. Sở Tinh Trần cười gật đầu, yên lặng chờ Trần Bạch Thanh pha trà xong. Trần Bạch Thanh nhẹ nhàng đẩy chén trà đã pha về phía sư phụ và Tạ Linh Ngọc. Sở Tinh Trần cầm chén trà trong tay, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Quả nhiên không nếm ra vị gì, trong tay cũng là một cảm giác trống rỗng như không có gì. Huyền Thanh Thiên Tông Tiên Tiên Hỗn Nguyên Định Đạo Lượng Khí Châu lợi hại thì lợi hại, nhưng sử dụng lâu dài vẫn gây gánh nặng lớn cho thần thức, dù chỉ là dùng phương pháp cơ bản nhất là lấy khí quan sát người. Có cảm giác như đứng trên dây thép, phải luôn giữ thăng bằng, có chút quá hao tổn tâm lực, nhưng lại không thể không duy trì, một khi để Tiên Tiên Hỗn Nguyên Định Đạo Lượng Khí Châu trở về hình dáng ban đầu, Sở Tinh Trần không có cách nào dùng thần thức bị giam cầm để thúc đẩy nữa. Trước khi giải quyết được ảo thuật này, e rằng đều phải thành thật một chút. Nhưng cũng may, việc tiêu diệt Bách Bác Thiên Ma này, đối với ma tộc mà nói cũng tổn thất nặng nề, lần này hành động của bọn họ cũng có thể bị các tông môn dò la, bắt đầu truy ngược lại. Theo tin tức, Hứa Linh Lung và các thiên ma khác đã chọn tứ tán bỏ trốn. Ít nhất một thời gian dài, bọn họ đều phải kẹp đuôi làm người. Đương nhiên, bên Sở Tinh Trần cũng không khá hơn là bao. Bạch Huyền Linh và Sở Tinh Trần đều phải thành thật ở lại, chỉ có thể sắp xếp. Tây Nưu Hạ Châu cũng coi như đã mất một nửa, hoàn toàn dựa vào Ngọc Dương đạo tử chống đỡ. Nếu chuyện này cứ thế trôi qua, ma tộc của Phật môn e rằng lại có thể ẩn nấp, bài ngựa xưa nay không đáng sợ vẫn luôn là bài ẩn. Dù sao ai cũng không biết tình hình Phật môn hiện tại rốt cuộc là như thế nào. Phật môn hoàn toàn phát cuồng, không nghi ngờ gì cũng là đáng sợ. Tông môn nhiều nhất độ kiếp, nếu nói không khó giải quyết tự nhiên là lời nói dối. Sở Tinh Trần hơi suy tư, trong cục diện hiện tại, có lẽ dựa vào đệ tử của mình để sắp xếp sẽ thích hợp hơn một chút. Sau khi trải qua những chuyện này, Sở Tinh Trần cũng đại khái hiểu ra, kiếp nạn lớn của thế gian này, chỉ dựa vào một mình hắn e rằng không dễ dàng vượt qua. Những đệ tử có tư chất chân tiên của hắn, có lẽ mới là thủ đoạn cuối cùng để vượt qua đại kiếp. Cho dù là thiên tư tuyệt thế của Lý Ứng Linh, hay năng lực nhìn thấy dòng sông thời gian của Lệ Hành Thiên, đây đều không phải là Sở Tinh Trần có thể trực tiếp sở hữu. Ở một mức độ nào đó,
một số năng lực của những đệ tử này còn nổi bật hơn Sở Tinh Trần rất nhiều. Trong tình huống an toàn, cũng nên để bọn họ đi lịch luyện một hai. Đặc biệt là trong tình huống bản thân đã không thể kiểm soát chi tiết của diện. Dù sao nếu ảo thuật này dễ giải như vậy, Hứa Linh Lung cũng sẽ không dùng nó làm át chủ bài. Tây Như Hạ Châu, hai bóng người đang phi nhanh, và phía sau hai bóng người đó, một bóng người bị kéo đi một cách cực kỳ miễn cưỡng trông vô cùng khổ sở. Và bóng người khổ sở này không nghi ngờ gì chính là Đông Qua. Đây không phải là Đông Qua từ chối hợp tác, mà là nàng thực sự không chạy nổi nữa. Giờ khắc này sự hận ý của Đông Qua đối với Thôi Hạo đã ở trạng thái không giới hạn. Thuộc về nếu gặp lại, Đông Qua tuyệt đối sẽ từng chút một cắt Thôi Hạo thành từng mảnh. Thôi Hạo không chỉ hủy hoại cuộc sống vốn ổn định và đi vào quỹ đạo của nàng, khiến nàng lại rơi vào trạng thái tù nhân. Đây là tội chết thứ nhất. Đông Qua cả đời không muốn gặp nhất chính là Vô Không, người sẽ dùng nắm đấm để giáng Phật pháp, Thôi Hạo không nói hai lời liền đưa nàng qua đó. Đây là tội chết thứ hai. Mặc dù Đông Qua biết đến Vô Không đây không có chuyện gì tốt, nhưng cũng vạn vạn không ngờ lại có thể không có chuyện gì tốt đến mức này. Ban đầu Vô Không đối với sự xuất hiện của Đông Qua ngoài sự phiền não và khó hiểu ra, không hề còn nhiều, thậm chí còn cân nhắc một chiêu đưa Đông Qua đi gặp ma chủ. Ngược lại Quang Minh Phật Đà có chút kiên nhẫn, nói Sở Tinh Trần đưa tới tất có duyên cớ, biết đâu giữ lại có ích. May mắn là chuyện ở đây do Quang Minh Phật Đà quyết định. Thông thường vị độ kiếp Phật Đà này sau khi làm xong việc, còn sẽ tìm Đông Qua trò chuyện một hai, thảo luận về tương lai nhân sinh. Đông Qua dám cứng miệng trước mặt Vô Không, là bởi vì dù Vô Không nổi giận, nàng ít nhất cũng có thể chịu mấy chiêu, để Vô Không khôi phục tỉnh táo. Nhưng trước mặt Quang Minh Phật Đà, nàng có chút không dám. Chiêu độ kiếp này thực sự có thể nghiền chết nàng. Thế là Đông Qua cũng chỉ có thể tạm thời giả vờ làm một con ma tốt sắp sửa cải tà quy chính, sau đó tìm cơ hội rút lui, hoặc thông qua Đông Hoa trong thần thức để liên lạc với Hứa Linh Lung. Vô Không ở đây dường như rất bận, cũng không đến dùng nắm đấm để thảo luận Phật pháp với nàng. Thậm chí ngay cả chế rêu cũng lười chế rêu nàng một chút. Quang Minh Phật Đà thì lại có vẻ dễ gần. Ngay khi Đông Qua cho rằng những ngày tù nhân tiếp theo cũng sẽ bình yên như những ngày này, Vô Không mang đến tin tốt, tu sĩ Thái Đạo Tông rút khỏi Tây Như Hạ Châu, Phật môn nắm lấy cơ hội đại cử trở lại Tây Như Hạ Châu. Vùng đất cằn cỗi mà ngay cả Nguyên Anh tu sĩ cũng lười đặt chân này, cuối cùng đã nở rộ một tầm cao mới, mười mấy vị độ kiếp thân lâm nơi đây. Tình hình ở Như Hạ Châu này thoạt nhìn đã là đại loạn sắp xảy ra. Đông Qua nghe tin này đương nhiên là lòng tràn đầy phấn khởi, cảm thấy cơ hội trốn thoát sắp đến. Nhưng tin xấu tiếp theo của Vô Không thì thực sự là tệ hại đến mức nghẹt thở, mười mấy vị độ kiếp thân lâm đều là đến để giết bọn người nàng. Giờ khắc này đang ba mặt bao vây, Phật chủ Phật môn như nan chân Phật, giờ khắc này càng là cấp tốc bức cận. Nếu không chạy nữa, Vô Không và Quang Minh Phật Đà sẽ thực sự phải trở về Phật quốc, còn nàng thì phải đi gặp ma chủ. Đông Qua nghe xong tại chỗ liền cảm kích đến rơi lệ. Nàng khi nào thì được hưởng đãi ngộ như vậy, bị mười mấy vị độ kiếp tu sĩ truy sát. Ai có thể sống sót trong vòng đây này? Huống hồ nàng còn chỉ là một hóa thần tu sĩ, độ kiếp tu sĩ thổi một hơi là có thể thổi bay nàng. Còn nữa, Đông Qua nàng là tù nhân mà. Tại sao phải chạy trốn cùng kẻ địch đang canh giữ mình? Thế gian này sao từ khi gặp Thôi Hạo bắt đầu, lại trở nên ngày càng kỳ lạ? Tâm trạng của Đông Qua lúc này đại khái là vừa nhảy bơ nhi xuống, liền nghe thấy phía sau có người đang gọi, người chưa một giây. Phía dưới Đông Qua không phải dòng sông cuộn sóng, cũng không phải lưới chắn, mà là nền xi măng còn có gai thép dài 1 mét. Khoảnh khắc nhảy xuống liền hiểu ra, chết chắc rồi. Trạng thái của Đông Qua hiện tại chính là ở giữa không trung, liếc mắt một cái liền hiểu ra kết cục của mình, mẹ kiếp, chết chắc rồi. Thôi Hạo này còn ra vẻ tốt bụng, nói cho mình một con đường sống. Cảm tình là loại đường sống chạy trốn kích thích này, còn không bằng tại chỗ giết nàng cho xong. Đây là tội chết đủ để Thôi Hạo chết 100 lần a. Thôi Hạo, đi chết đi. Chương 606 sẽ cho người trước tiên dùng. Chương 606 sẽ cho người trước tiên dùng. Chẳng biết phi độn bao lâu, trên đường thi triển bao nhiêu thủ đoạn ẩn nấp. Quang Minh Phật Đà quả quyết đào sâu trăm trượng, ba người đều co rút trong đó, lại thi triển thuật che chắn. Hơn nữa chỉ là Đông Qua hơn mà người, còn chưa hiểu rõ tình huống gì, Quang Minh đã kết thúc toàn bộ động tác. Động tác thuần thục, không nghi ngờ gì, vị độ kiếp Phật Đà này bản lĩnh chạy trốn và ẩn nấp cực mạnh. Khi Đông Qua hoàn hồn, chính là sau khi ẩn nấp nhìn nhau. Một chút linh quang chiếu sáng không gian dưới lòng đất không lớn này. Quang Minh thần sắc bình tĩnh, ra hiệu một người một ma ngồi xuống trước, sau đó liền mở miệng nói, độ kiếp đến quá nhiều, cả Tây Như Hạ Châu gần như không có chỗ ẩn nấp, chỉ có thể tạm thời ẩn nấp ở đây một lát, chờ đợi cơ hội biến cục trong tương lai. Vô Không thần sắc cũng cực kỳ khó coi, Tôn Thượng nói cơ hội biến cục chẳng lẽ là trông cậy vào Sở Tinh Trần. Quang Minh Phật Đà cũng đáp cực kỳ dứt khoát, tự nhiên là vậy, bọn họ không tự mình tìm được ta sẽ không rời khỏi Tây Như Hạ Châu. Vô Không nhíu mày, chúng ta sa sút đến mức này, chẳng phải cũng là Sở Tinh Trần lật lọng. Ban đầu hứa hẹn chúng ta chống đỡ áp lực Phật môn, bây giờ chỉ ném lại một câu chư Phật vượt qua phổ độ giang, chỉ bảo chúng ta chạy. Quang Minh Phật Đà nhẹ nhàng lắc đầu, sự tính bất thường, e rằng Sở thí chủ gặp phải nan đề thật sự, mới không thể không làm như vậy, không tính tình nghĩa, chỉ tính lợi ích cũng không nên dễ dàng buông tha Tây Như Hạ Châu như vậy. Chỉ cần Sở thí chủ rảnh tay, tự nhiên sẽ thay chúng ta xoay chuyển ra một con đường an toàn. Vô Không lại không lạc quan như vậy, nhưng cũng không nói thêm lời nào không hay, giữ vững tâm trạng và bình tĩnh cũng là yếu nghĩa của việc lớn. Ít nhất không thể là người mang tâm trạng xấu. Dù sao tình hình hiện tại đã như vậy, cũng chỉ có thể hy vọng Sở Tinh Trần thật sự không bán đứng bọn họ. Vô Không thở ra một hơi thật mạnh, cũng coi như chấp nhận hiện thực này, nhưng tiếp theo, ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn về phía ma duy nhất có mặt, Đông Qua. Đông Qua đối mặt với ánh mắt của Vô Không, cũng tự nhiên lộ ra một thần sắc lấy lòng. Không có gì khác, ánh mắt của Vô Không thuần túy mang theo sát ý cực kỳ rõ ràng. Con ma này giữ lại vô nghĩa. Vô Không mở miệng, ánh mắt cũng hơi lạnh lẽo, chưa biết chừng còn làm hỏng việc, chi bằng cứ để nàng đi gặp ma chủ mà nàng muốn gặp. Đông Qua hô hấp nặng hơn một chút, nhưng cũng không mở miệng biện bạch, chỉ là không ngừng làm dịu nỗi sợ hãi sắp chết trong lòng. Lúc này cũng không có gì đáng để biện bạch, nàng chỉ là một tù nhân mà thôi. Huống chi suy đoán của vô không cũng đúng, Đông Qua vẫn luôn cố gắng luyện tập Hứa Linh Lung, làm cái kẻ đâm dao bao vây dẫn đường phản kháng tù nhân. Quang Minh khẽ lắc đầu nói, nếu Sở Tinh Trần đưa nàng đến, nghĩ đến cũng có chút tác dụng, chỉ là chúng ta tạm thời chưa nghĩ ra có tác dụng gì mà thôi. Vô không nghe thấy lời này lại mở người. Lúc này hắn mới có chút phản ứng lại, vị Quang Minh Phật đà này có phải quá mức tô vẽ Sở Tinh Trần rồi không? Dường như mỗi hành động của Sở Tinh Trần đều có thâm ý, nếu con ma này đưa đến có ích, vậy sớm nên nói rõ khi đưa đến, chứ không phải lúc này để bọn họ đoán mò. Chẳng lẽ đây cũng là thể diện của Sở Tinh Trần? Vô không câm nín nhìn Đông Qua một bộ thần sắc suy sụp. Đông Qua này hắn trước đây cũng từng tiếp xúc, cũng không nhìn ra cái phế vật nhỏ này có tác dụng gì. Vô không thần sắc lạnh đi, mở miệng chất vấn, tình hình hiện tại không dung phế vật, nếu ngươi thật sự có tác dụng gì còn muốn giữ mạng, tốt nhất bây giờ hay nói thẳng. Đông Qua không nói, chỉ là thần sắc tái xanh dịch chuyển về phía Quang Minh Phật Đà. Nếu có thể, thực ra kéo dài thời gian chờ đợi sự cứu viện của Hứa Linh Lung, đối với Đông Qua mà nói cũng là tốt. Vô không không để ý, quả quyết vươn tay tóm lấy Đông Qua. Đông Qua không phản kháng, mà là đưa ánh mắt về phía Quang Minh Phật Đà, đại lao cứu mạng. Chỉ tiếc Quang Minh Phật Đà cũng không có động tác gì quá mức, mặc cho Vô không một tay tóm lấy cổ áo Đông Qua. Trước khi Phật pháp của Vô không rơi xuống mặt Đông Qua, Đông Qua lập tức mở miệng nói, vừa đến đây ta cũng đã nói rõ ràng, ta chỉ bị thôi hạ bắt, hắn đưa ta đến, nơi đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì ta đều không rõ. Là ngươi cố tình mang ta chạy trốn, ngươi vứt ta tại chỗ. Đông Qua chưa nói hết lời, dù sao nếu vứt tại chỗ, chưa biết chừng nàng còn có thể thật sự sống sót. Dù sao mục tiêu của Phật môn là Quang Minh Phật Đà, bản thân con ma không đáng chú ý này, cũng rất có khả năng lẩn vào đám đông mà thoát. Vô không ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đông Qua, lạnh giọng nói, đây là di ngôn của ngươi rồi. Đừng nóng nổi. Quang Minh Phật Đà nhẹ nhàng mở miệng, cho dù Sở Tinh Trần đưa nàng đến thật sự không có tâm ý, vậy lúc này cũng chưa chắc thật sự không có chút tác dụng nào, chưa biết chừng sẽ có lúc dùng đến. Vậy nếu một chút tác dụng cũng không có thì sao? A Di Đà Phật, đại từ đại bi. Quang Minh Phật Đà chắp hai tay. Vô không nghe vậy liền buông tay ra, lời này hắn vẫn hiểu, thật sự vô dụng rồi hay giết. Đông Qua thần sắc căng thẳng, Phật môn quả nhiên không có một thứ tốt. Vô không một bộ hung thần ác sát, người kia đều là đại thừa Phật Đà rồi, càng làm một chút từ bi cũng không có. Vô dụng thì giết. Cái gì từ bi hỷ xả đều là cho má, cái gì đại thừa Phật pháp cũng đều là lửa kẻ ngốc. Quang Minh Phật Đà lúc này cũng giọng điệu nhẹ nhàng vang lên bên cạnh Đông Qua, giống như khuyên nhủ, vạn vật tạo hóa đều ở bản thân, Phật còn khó tự độ, vạn sự đều phải dựa vào chính mình. Đông Qua mím chặt môi, gật đầu thật mạnh, ra hiệu nàng đã biết. Vô không lạnh giọng nói, còn không mau nói lời cảm ơn. Cảm ơn Đông Qua gần như là từ trong miệng ép ra tiếng. Quang Minh Phật Đà xua tay nói, cứu một mạng, hơn xây 7 tầng tháp. Thiên Diễn Tông, giữa trưa, trời quang nắng ấm. Lâm Lạc Vũ khí tức nội liễm, kết thúc lần bế quan tu hành này, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bắt đầu đi về phía sân viện. Lý Quân Tử không theo Lâm Lạc Vũ về Trung Châu, mà rẽ sang Tây Mưu Hạ Châu, chuẩn bị đến đó viết sách. Nàng nói nàng không phải tu sĩ, một đời tuy có thể sống thêm vài ngày, nhưng cũng ngắn ngủi. Khác với tu sĩ có thể phung phí thời gian, có thể trì hoãn thời gian cần làm. Lý Quân Tử phải tranh thủ từng giây từng phút để làm, ở tuổi này của nàng, chỉ có thể dốc hết tâm huyết viết ra một cuốn sách. Đã là đại nho, những gì lĩnh ngộ cả đời cũng phần lớn thực hành. Cho dù không thể nhờ đó tấn thăng A Thánh, nhưng cũng phải để lại một cuốn sách, chỉ rõ con đường phía trước cho người đời sau. Rất nhiều tiên hiền đều như vậy, mới đẩy con đường này đi xa hơn, bằng phẳng hơn, để người đời sau đi dễ dàng. Lâm Lạc Vũ ban đầu muốn bầu bạn một hai, nhưng bị Lý Quân Tử từ chối, cái cớ cũng khiến Lâm Lạc Vũ khó từ chối. Tương lai rồi sẽ gặp mặt, nếu Lâm Lạc Vũ ở đó, nàng sẽ không thể toàn tâm toàn ý dốc sức vào đó. Con người cũng luôn có con đường riêng để đi, cũng phải học cách từ biệt, học cách tự mình trưởng thành. Lý Quân Tử nói thẳng thắn, tuy hai bên tóc mai đã bạc, nhưng văn khí và tâm cảnh của bản thân cũng đã khác xưa. Lâm Lạc Vũ cũng chỉ có thể tạm biệt Lý Quân Tử. Trên đường đời rồi sẽ tương phùng. Lâm Lạc Vũ xuyên qua hành lang, ánh mắt nhìn về phía ghế đá, liền thấy Thôi Hạo trước mặt sư phụ mình tay múa chân múa như rồng bay phượng múa. Đây là đang làm gì? Lâm Lạc Vũ nhìn kỹ, mới đại khái hiểu Thôi Hạo đây là đang viết chữ. Sư phụ, ngài nhìn tính cách của ta, liền biết ta là đệ tử được ngài yêu thương nhất. Một đường đến nay ta và ngài kề vai sát cánh trải qua phong ba, cùng nhau vượt qua chông gai. Ta càng là vì tông môn cống hiến không thể đo lường nhớ lại năm xưa. Ngài tự mình hứa hẹn ta, muốn vì ta chế tạo vô địch chiến giáp, để ta vô địch thiên hạ đây là cái gì? Vũ sư đệ mới viết thoại bản cố sự. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy sư phụ mình cười lạnh một tiếng, nói vậy, ta có thể tạo ra thứ này còn có thể cho ngươi dùng trước. Chương 607 xem ai cũng giống như đệ tử chương 607 xem ai cũng giống như đệ tử Lâm Lạc Vũ nghe xong một mảnh á khẩu, ngay sau đó liền nhìn thấy Thôi Hạo như vẽ phù lục vậy bắt đầu điên cuồng khoa tay múa chân. Sư phụ, ngài yêu ta còn hơn yêu chính mình, điều này sao lại không thể? Tình yêu của ngài dành cho ta cao hơn trời, sâu hơn biển, một bộ vô địch chiến giáp nhỏ bé, sao có thể sánh bằng tình thầy trò giữa ngài và ta? Sở Tinh Trần nhướng mày, lời này nghe cứ như ngươi là sư phụ của ta vậy, đừng quên, Linh Ngọc chỉ là về thu dọn đồ đạc, không phải không trở lại. Thôi Hạo nghe vậy lập tức nín thở, nhỏ giọng nói, quả nhiên sư phụ là quên rồi, không phải ngốc. Sở Tinh Trần nhíu mày, trước mặt nói sư phụ, tiểu Thôi Hạo có chút kiêu ngạo rồi. Thôi Hạo nghe vậy mà người, thân hình hơi ngửa ra sau, ngựa khí kinh ngạc bất định, sư phụ. Sở Tinh Trần nhìn thấy động tác của Thôi Hạo, quả quyết bật cười, "Ồ, ta tùy tiện lừa ngươi thôi, không ngờ ngươi thật sự không thành thật như vậy." Thôi Hạo Triệt để nín thở, lần này hắn thật sự hiểu, Tam sư tỷ tùy tiện lừa một chút là học từ ai rồi. Người chơi cao thâm nhất quả nhiên vẫn là sư phụ của mình, điếc cũng có thể lừa một chút. Tuy nhiên chuyện chiến giáp, nếu thật sự đáng tin cậy, có thể chế tạo một bộ thì ta tự nhiên cũng sẽ chuẩn bị cho ngươi một bộ. Sở Tinh Trần nhìn Thôi Hạo, ngữ khí chân thành nói, dù sao chiến giáp chính là giấc mơ cuối cùng của mỗi nam nhân, ta hiểu ngươi, nhưng cũng chỉ có người có lòng chính nghĩa mới có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của chiến giáp. Thôi Hạo gật đầu lia lịa, một bộ không hổ là ân sư thần sắc, giơ tay liền biết, sư phụ ngài năm đó nói thương ta nhất, quả nhiên là thật không thể thật hơn, chuyện chính nghĩa xin sư phụ yên tâm. Thầy cho chúng ta quả thực chính là hóa thân của chính nghĩa nhân gian. Sở Tinh Trần nghe vậy quả quyết vươn tay, vỗ vỗ vai vị ngũ đệ tử ra mặt còn dày hơn mình này. Lời nói vô liêm sỉ như vậy cũng có thể viết ra đầy nhiệt huyết. Mặc dù tiểu tử này không được hệ thống thừa nhận, nhưng cũng có tư chất đại khí, thu nhận tốt. Sở Tinh Trần ánh mắt cũng nhìn sang Lâm Lạc Vũ trên hành lang, vậy vây tay với nàng, là Lạc Vũ sao? Lâm Lạc Vũ thấy vậy cũng đội vàng đi tới, mặc dù không hiểu sư phụ và Thôi Hạo đang biểu diễn cái gì, nhưng sư phụ đã gọi thì tự nhiên phải đi. Nàng nhanh chóng đi đến bên ghế, chắp tay nói, sư phụ. Thôi Hạo ánh mắt ghen tị nhẹ nhàng liếc nhìn tứ sư tỷ, không khỏi giơ tay viết, sư phụ, ta và sư tỷ cùng lúc vào tông môn, vì sao nhớ sư tỷ mà không nhớ ta, nhớ cũng không rõ ràng như vậy. Sở Tinh Trần nhìn Lâm Lạc Vũ, nhẹ nhàng gật đầu nói, tuy nhiên tư chất như vậy, vừa nhìn chính là cao độ mà ta sẽ thu nhận. Thôi Hạo giơ tay viết tiếp, sư phụ nói gì vậy, thiên phú của ta sao lại kém như vậy? Sở Tinh Trần cười khẩy một tiếng, vậy ngươi nói ngươi và tứ sư tỷ cùng lúc vào môn, vậy tu vi của ngươi có hơn tứ sư tỷ của ngươi không, hay là đánh thắng được tứ sư tỷ của ngươi? Thôi Hạo nghe thấy lời này, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi tại chỗ. Vấn đề thực tế như vậy, thật sự không dễ phản bác. Sở Tinh Trần tiếp tục bổ sung, tuy nhiên cũng không phải nói thiên phú của ngươi kém, chỉ là hơi kém hơn sư tỷ của ngươi mà thôi. Tông môn chúng ta tùy tiện thả một người ra ngoài, nghĩ đến cũng là một phương thiên tài, ngươi cũng không ngoại lệ. Ngươi nhìn sư tỷ của ngươi, ngươi liền nên hiểu ánh mắt của vi sư rồi. Thôi Hạo chỉ là thiên phú không phải đỉnh tiêm mà thôi, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn cũng là một nhân tài. Sư phụ chỉ lừa ta thôi. Lâm Lạc Vũ nhìn Thôi Hạo vẻ mặt đắc ý viết ra những lời có vẻ bị quất. Nàng lúc này cũng đại khái hiểu tình hình, nhìn Thôi Hạo hỏi, sư phụ đây là làm sao vậy? Thôi Hạo liền đại khái giải thích một phen. Lâm Lạc Vũ thở hắt ra, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh, vậy sao ở đây chỉ có một mình ngươi? Không nói đại sư tỷ, tam sư tỷ cũng nên ở bên cạnh sư phụ mới phải. Thôi Hạo nhún vai, hoặc là đi tu hành rồi, hoặc là đi xử lý chuyện rồi, dù sao trạng thái của sư phụ về cơ bản là không làm được gì, đại sư tỷ liền đi xử lý những chuyện cần sư phụ xử lý, nhị sư minh hình như bị sư phụ đưa đi cho người ta nghiên cứu rồi, ta liền ở lại đây cùng sư phụ giải sầu. Bọn họ đều nói ta pha trò lợi hại, nhưng ta chỉ là nói chuyện rất bình thường mà thôi. Lâm Lạc Vũ nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở dài. Thôi Hạo luôn có thể nói ra những lời gây cười một cách nghiêm túc, sự tương phản này người bình thường thật sự không chịu nổi. Người có thể tiếp lời Thôi Hạo cũng ít, nhưng có thể khiến Thôi Hạo không nói nên lời, đại khái cũng chỉ có sư phụ rồi. Đều không phải là người dễ chịu thiệt trên miệng. Sở Tinh Trần đại khái biết hai người đang nói chuyện, cũng không xen lời, chỉ là ánh mắt lại nhìn về phía hành lang. Hiện giờ nhận người đều phải dựa vào từ khóa của hệ thống mới có thể nhận ra. Hai đạo khí hình người đều mang theo từ khóa đi vào. Tạ Linh Ngọc người này là ai? Sở Tinh Trần tự nhiên nhớ rõ ràng. Hiện tại người phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu đáng tin cậy duy nhất được chỉ định, siêu chính trực không nói xấu người sau lưng, Linh Ngọc đại nhân. Một từ khóa khác là Diễn Vận. Sở Tinh Trần ánh mắt chăm chú nhìn từ khóa của Diễn Vận, tu vi thật cao, lại là hợp thể chi cảnh. Tuy nhiên thiên phú cũng cực kỳ xuất chúng, là tu sĩ gia nhập sao sao. Nghĩ đến cũng phải, tông môn danh tiếng như vậy, tự nhiên cũng nên có thiên chi kiêu tử gia nhập trong đó. Diễn Vận đi bên cạnh Tạ Linh Ngọc, ánh mắt cũng nhìn về phía Sở Tinh Trần, đột nhiên mở miệng nói, nếu biết rồi, lời nói hẳn cũng sẽ ít đi không ít nhỉ. Tạ Linh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, không còn nhiều như trước nữa. Diễn Vận hài lòng gật đầu nói, vậy cũng coi như một chuyện tốt. Nàng gần đây cũng đang bận những chuyện khác, mấy ngày trước mới về Thiên Diễn Tông, hôm nay mới có thời gian đến xem Sở Tinh Trần bị trúng ảo thuật, nghe nói bị điếc. Diễn Vận ánh mắt nhìn Sở Tinh Trần, lại phát hiện ánh mắt của hắn đặc biệt ôn hòa. Là Diễn Vận sao? Sở Tinh Trần ngữ khí ôn hòa. Diễn Vận nghe xong cực kỳ không quen, nhưng cũng nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời giơ tay biết, là ta. Sở Tinh Trần ôn hòa gật đầu nói, lại đây ngồi đi. Diễn Vận bước chân hơi chần chừ, nhưng nhìn Tạ Linh Ngọc bên cạnh, vẫn đi tới dứt khoát ngồi đối diện Sở Tinh Trần, giơ tay biết cảm thấy thế nào. Nếu có gì không ổn vẫn nên nói sớm, tránh để sau này nghiêm trọng, đó là tự nhiên. Ngươi gần đây có khỏe không? Bận rộn một chút, nhưng cũng tạm được. Diễn Vận nghe Sở Tinh Trần hỏi thăm, trong lòng cảnh giác không ngừng tăng cao. Lời hay đi trước, chuyện xấu theo sau. Đây là định luật. Sở Tinh Trần nhẹ nhàng gật đầu cười nói, Diễn Vận à, ngươi xếp thứ mấy nhỉ? Diễn Vận nghe thấy lời này ngẩn người, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tạ Linh Ngọc bên cạnh. Tạ Linh Ngọc biểu cảm hơi lung túng, vội vàng giơ tay, đây không phải đệ tử của ngươi. Đây là đệ tử thân truyền của Lữ Huyền, đệ tử hạch tâm của Thiên Diễn Tông. Sở Tinh Trần nghe vậy thu lại biểu cảm, thần sắc không hề lộ ra chút lúng túng nào, ngựa khí cũng trở lại bình thường. Thì ra là Diễn Vận à, không biết sư phụ của ngươi nghiên cứu thế nào rồi. Thôi Hạo cúi đầu, vai nhẹ nhàng nhún. Sở Tinh Trần quả quyết một tay vỗ vào đầu hắn. Thôi Hạo đau đớn rên một tiếng, cố gắng ngậm miệng. Lâm Lạc Vũ ngồi bên cạnh sư phụ, trong tay cầm chén trà mơ hồ có chút tiếng động, biểu cảm và Tạ Linh Ngọc có chút giống. Diễn Vận vô duyên vô cớ thấp hơn một đối, cũng không có gì đáng đắc ý, ngựa khí cũng bình tĩnh trả lời, có chút tiến triển, lần này đến cũng là muốn mời ngươi đến Thiên Diễn Phong kiểm tra một hai. Mặc dù ngươi nhớ không rõ ràng như vậy, nhưng cũng có một số chuyện cũng phải cùng ngươi thương nghị. Đặc biệt là bên Huyền Thanh Thiên Tông, Từ Tận muốn gặp ngươi, điều này cũng phải thông qua sự đồng ý của ngươi. Diễn Vận nói xong, mới nhớ ra Sở Tinh Trần không nghe thấy lời nói, đang định giơ tay viết, lại thấy Tạ Linh Ngọc đã bắt đầu viết rồi. Sở Tinh Trần nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, ta biết rồi. Diễn Vận không nói nhiều, ánh mắt nhìn Tạ Linh Ngọc nói, ta nghe nói hắn trở về cũng đã 2 ngày rồi, nếu ký ức hỗn loạn, cũng nên nói cho hắn những chuyện và người quan trọng, hiện tại thời điểm này, hắn cũng không dễ dàng thanh nhàn. Ta thì không sao, nhưng đừng nhìn ai cũng giống đệ tử, cũng đem Từ Tận làm đệ tử mà dỗ dành. Tạ Linh Ngọc cố gắng duy trì biểu cảm, nhẹ nhàng gật đầu, được, ta biết rồi.